Chương 286, lưỡng bại câu thương, đưa ông vào sân. Chương 286, lưỡng bại câu thương, đưa ông vào sân. Các loại Bạch Lạc trở lại thần chiến chiến trường lúc, Hồ Hền ba thần chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Trận này kinh thiên động địa thần chiến, cuối cùng lấy Hồ Hền hai ngốc thắng lợi mà hạ màn kết thúc. Loạn lưu dịch của dạ đổ vào màu đỏ đất khô cằn phía trên, cực nóng nham tương thiêu đốt lấy hắn thần khu, bay ra khỏi một chút thịt nướng hư khí. Lại nhìn gờ dù ông cùng kỳ ấu giờ. Hai người này mà trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, nhao nhao thối lui ra khỏi gì mạn dở vợ xỉ ẩn trạng thái, trên người hoa văn không còn hào quang, khí tức cũng là mệt mỏi không thôi. Rất hiển nhiên, nói là chiến thắng, kỳ thật càng giống là lưỡng bại câu thương. Chỉ bất quá gờ dù ông cùng kỳ ấu giờ còn có thể đứng lên, động hai lần thôi. Mà cái này chính là Bạch Lạc muốn nhìn nhất đến một màn. Tốt tốt tốt, lần này nên ta cái này ngư ông đang chàng Bạch Lạc tệ lẽ bọt đến trong chiến trường ở giữa, mênh mông thời gian chi lực quyết tán mà ra, đưa tới gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ chú ý sâu kiến, ngươi phần này lực lượng từ đâu mà đến. Kỳ ô giờ bệ nghệ nhìn xem Bạch Lạc, trong ánh mắt mang theo một tia nồng đậm sát ý. Hắn có thể cảm giác được, cái này đột nhiên xuất hiện sâu kiến sử dụng lực lượng, cùng cái kia loạn lưu dịch của dạ là đồng nguyên. Nói cách khác, cái này nhỏ bé sâu kiến rất có thể cũng là địch nhân. Mà so với còn biết hỏi thăm một phen kỳ ô giờ, gờ dù ổng phương thức hành động liền muốn ngay thẳng nhiều. Tại cảm giác được Bạch Lạc lực lượng cùng loạn lưu dịch của dạ đồng nguyên về sau, hắn không hỏi một tiếng, nâng lên to lớn chân trước chính là gào thét mà đến. Hàn huyên cái gì trò chuyện, làm liền xong rồi. Nhưng mà Bạch Lạc vẹn vẹn chỉ là vung tay lên, liền đem hắn bước lui mấy bước. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thoạt nhìn nhẹ nhàng bay bổng thôi, trên thực tế Bạch Lạc đã vận dụng toàn bộ lực lượng. Không phải coi như gở dù ông đã là nỏ mạnh hết à, cũng không phải tùy tiện đến cá nhân liền có thể nắm được. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nổi. Bạch Lạc giơ tay lên, mênh mông thời gian chi lực đổ xuống mà ra, cầm cố lại gở dù ông cái kia khổng lồ thần khu. Một bên kỳ ô dở còn muốn đánh lén, nhưng này chỉ có một người phẩm chất họ gì gìn tùn sẽ thiếu chút nữa đem Bạch Lạc chết cười. Một cái tế lẹ bọt đem nó tránh thoát, Bạch Lạc lắc đầu bật cười, các ngươi đều hư thành dạng này, liền thành thật một chút ta. Gờ dù ổng cùng kỳ ô dở tức giận không thôi, trong nháy mắt liền đường đỏ. Nhưng Bạch Lạc lại là không có nhìn bọn hắn, mà là đưa ánh mắt ném đến phở lạm tợ lệch cùng sợ là sợ lệch bên trên. Cái này hai cái phiến đá một mực lơ lửng ở trong hư vô, hiển nhiên là hai ngốc vì phòng ngừa loạn lưu dịch của dạ trước khi chết phản công, cho nên lúc này mới không có thu hồi đến trong cơ thể. Như thế thuận tiện Bạch Lạc. Thời gian chi lực phun trào, Bạch Lạc dẫn dắt hai cái phiến đá đi vào trước mặt mình. Quá trình chi nhẹ nhàng, để hắn đều có chút khó tin. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng tịnh không kỳ quái, dù sao gở dù ổng cùng kỳ ổ giờ vốn cũng không có triệt để luyện hóa cái này hai cái phiến đá, mà bọn hắn hiện tại cái trạng thái này lại cực kỳ không tốt, cùng phiến đá ở giữa liên hệ yếu kém vô cùng. Hắn toàn lực ứng phó phía dưới, có thể không nhìn hai ngốc cùng phiến đá ở giữa liên hệ, trực tiếp đem hai cái phiến đá cứng rắn đập tới, cũng là rất là bình thường. Cũng không biết cái này hai cái phiến đá bên trong còn thừa lại bao nhiêu ả sẽ ở lực lượng. Bạch Lạc đánh giá vài lần phiến đá, cảm thấy hẳn là còn thừa lại không ít. Dù sao hai ngốc nếu là đã đem phiến đá luyện hóa hơn phân nửa lời nói, cái kia không có khả năng đánh một cái mẹ gạ loạn lưu dịch của dạ còn đánh cho chật vật như thế. Nâng lên vợ làm tơ lên, Bạch Lạc điều động lấy bên trong lực lượng, dùng để phong ấn gở dù ổng cùng kỳ ô giờ. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần để gở dù ổng cùng kỳ ô giờ bọn hắn khôi phục một đoạn thời gian, cái này yếu ớt phong ấn liền khốn không được bọn hắn mảy may. Nhưng trong thời gian ngắn khẳng định là đủ chính là. Bạch Lạc không còn đi xem nổi trận lôi đình hai ngốc, ngược lại nhìn về phía hấp hối loạn lưu dậy của dạ. Tâm sự, hắn bay đi, duy trì một cái khoảng cách an toàn hỏi. Loạn lưu dịch của dạ hư nhược nâng lên thần mâu, nhìn Bạch Lạc một chút, nhân loại, ngươi là ai? Rất hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra Bạch Lạc trên người cái kia cố mục nát khí tức, là cùng hắn vốn có lực lượng nguồn gốc từ cùng một cái tồn tại. Nhưng hắn cũng không nhớ kỹ thủy mạ dạ sẽ ở tan mòn qua nhân loại a, cho nên hắn liền rất không minh bạch, cái này nhân loại là từ đâu mà đến? Đang trả lời vấn đề này trước đó, ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề. Bạch Lạc nói xong, cũng không cho loạn lưu dịch của dạ đáp lại cơ hội, không có khe hở hỏi, ngươi biết thủy mạ dạ sẽ ở sao? Hắn muốn làm rõ ràng, cái này loạn lưu dịch của dạ đến cùng có phải hay không thủy mã ta sẽ ở dưới trướng nghịch lý loại. Nếu như không đúng vậy, cái kia hắn lại là từ đâu mà đến? Loạn lưu dịch của dạ nghe vậy, trong lòng nghi hoặc cũng là càng thêm hơn. Ngươi sao dám gọi thẳng sáng thế thần tục danh? Cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện đến tột cùng là thân phận như thế nào? Lại dám gọi thẳng sáng thế thần tục danh? Quả nhiên là cả gan làm loạn. Xem ra là nhận biết. Bạch Lạc nhíu mày. Tin tức tốt, giống thủy mã ta sẽ ở dạng này có thể đem thần thú ăn mòn vì nghịch lý loại kinh khủng tồn tại, hẳn là chỉ có một cái. Tin tức xấu, nghe loạn lưu dịch của dạ bộ này ngữ khí, hắn có vẻ như đối cái kia lao đăng vô cùng tôn kính. Nói cách khác, lôi kéo loạn lưu dịch của dạ cùng nhau đối kháng thủy mạ ta sẽ ở xem như triệt để không đùa. Bạch Lạc có chút thở dài, trong lòng có chút tiếc hận. Dù sao loạn lưu dịch của dạ có thể tự chủ mẹ gạ tiến hóa, hắn thực lực tại tất cả nghịch lý loại bên trong, hẳn là cũng liền gần với trung mặt dễ gỉ gặt cùng trung niên kỳ ưu em. Nếu là có thể đem hắn lôi kéo tới lời nói, bọn hắn phần thắng liền có thể lớn hơn một chút. Đáng tiếc, gia hỏa này mà là thủy mạ ta sẽ ở người bên kia. Bạch Lạc lắc đầu, sau đó hỏi. Đã ngươi cũng là bị thủy mã ta sẽ ở chuyển hóa nghịch lý loại, vậy sao ngươi không có đi theo đại bộ đội cùng đi? Ngược lại là một người khắp nơi tán loạn. Từ giới thiệu nhìn lại, cái này loạn lưu dịch của dạ tuyệt đối đi qua không ít thế giới, cho nên hắn liền rất hiếu kỳ, thủy mã ta sẽ ở tại sao lại thả hắn đi ra? Còn nói là loạn lưu dịch của dạ chuẩn em đi ra. Bạch Lạc ánh mắt nghi hoặc, ta phải hướng tất cả gở dù ổng cùng kỳ ô giờ báo thủ, tự nhiên không thể đi theo sáng thế thần. Loạn lưu dịch của dạ lạnh giọng nói ra, cho nên hắn liền thả ngươi rời đi. Bạch Lạc nhíu mày. Không phải, Thủy Mạt Đạt sẽ ở như thế dễ nói chuyện sao? Chỉ cần có thủ mang theo liền sẽ từ bỏ rời đi. Cái này không phù hợp hắn đối Thủy Mạt Đạt sẽ ở tấn tượng a. Loạn Lưu Dịch của Giang nghe vậy, trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói ra: "Là ta tự hành rời đi." Hắn là thừa dịp Thủy Mạt Đạt sẽ ở thanh toán những cái kia phản đồ thời điểm, mình trốn tới. Không phải liền lấy Thủy Mạt Đạt sẽ ở tính cách, làm sao lại thả hắn rời đi? Chương 287, đánh lén. Chương 287, đánh lén. Quả nhiên là mình trốn tới. Bạch Lạc nghe xong, lập tức thoải mái nhẹ gật đầu. Hắn liền nói đi, Thủy Mạt Đạt sẽ ở không giống như là dễ nói chuyện như vậy tồn tại. Làm sao có thể bởi vì Loạn Lưu Dịch của Dạ có thủ mang theo, liền dễ dàng như vậy đem nó thả đi nữa nha. Nguyên lai là trốn tới đó a. Vậy liền không kỳ quái. Bạch Lạc khẽ hất cằm, đang trầm mặc mấy giây sau, thoáng có chút không cam lòng hỏi, cho nên ngươi hận Thủy Mạt Đạt sẽ ở sao? Ngươi muốn đối sáng thế thần bất lợi. Loạn Lưu Dịch của Dạ không ngu, lập tức liền nghe ra Bạch Lạc trong lời nói, có đối Thủy Mạt Đạt sẽ ở sát ý lập tức dây rủa lấy đứng dậy, ánh mắt trở nên màu đỏ tươi vô cùng. Bạch Lạc thấy thế, không khỏi liếc mắt. Đến, xem ra là triệt để không có hy vọng. Đã như vậy, cái kia cũng không có lưu lại hắn cần thiết. Bạch Lạc trong mắt nổi lên một vòng sát ý. Loạn Lưu Dịch của Dạ là Thủy Mạt Đạt sẽ ở người bên kia, nếu là không ở chỗ này đem nó xử lý sạch lời nói, tương lai khẳng định sẽ là một cái đại phiền toái. Cho nên cho dù Loạn Lưu Dịch của Dạ đi qua có chút bi thảm, hắn cũng không có khả năng buông tha hắn. Đi tốt ta. Bạch Lạc không tiếp tục ngôn ngữ, hai tay vừa mở, sợ làm tợ lệch cùng sợ là sợ tợ lệch song song lơ lửng bên cạnh hắn, tản ra không có gì sánh kịp thần lực ba động. Ông. Thần lực hội tụ lòng bàn tay, Bạch Lạc chắp tay trước ngực, đột nhiên cách không bổ chém xuống. Bá. Đỏ xanh giao nhau sáng chói cự nhận bổ ra hư vô, lấy đủ để đem toàn bộ thế giới một phân thành hai khí thế chém về phía Loạn Lưu Dịch của Dạ. Ngươi. Loạn Lưu Dịch của Dạ không nghĩ tới Bạch Lạc thế mà không có dấu hiệu nào đột nhiên động thủ, lại thêm hắn giờ phút này đã là dầu hết đèn tắt, đúng là hoàn toàn không có chống đỡ chi lực liền bị chặn ngang chặt đứt. Nóng hổi thân huyết từ đứt gãy thần khu bên trong dâng lên mà ra, nhuộm đỏ dưới thân đất đùng, đem nơi đây không gian biến thành sinh linh rừng bước cấm địa. Phù phù. Loạn Lưu Dịch của Dạ đầu rồng vô lực rủ xuống trên mặt đất, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm. Vượt ngang vô số thế giới, chỉ vì đền bù trong lòng tiếc nuối Loạn Lưu Dịch của Dạ như vậy vẫn lạc. Đáng tiếc, nếu là ngươi không phải lão già kia đầu kia, thì tốt biết bao. Bạch Lạc lần nữa tiếp hận thở dài. Nếu là nếu có thể, hắn là thật muốn lưu Loạn Lưu Dịch của Dạ một cái mạng. Dù sao Loạn Lưu Dịch của Dạ thực lực cường đại, quá khứ bi thảm, cũng không có làm cái gì người người đoán trách sự tình. Dù là hắn không cùng bọn hắn cùng đi đối phó Thủy Mạt Đạt sẽ ở, chỉ cần không đếm xỉa đến, không đúng tay vào giữa bọn hắn sự tình, hắn cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Chi tiết, liền lấy Loạn Lưu Dịch của Dạ vừa rồi cái kia thái độ đến xem, để hắn đối với chuyện này không đếm xỉa đến là rất không có khả năng. Cho nên vì để tránh cho sau này phiền phức, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem nó giết chết. Bạch Lạc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Gở Dụ ông cùng Kỳ Ấu Giờ. Cái này hai gia hỏa mà nhìn thấy hắn đem Loạn Lưu Dịch của Dạ giết đi, trong lúc nhất thời đều cứ thế ngay tại chỗ. Bọn hắn không minh bạch, cái này sâu kiến không phải cùng Loạn Lưu Dịch của Dạ là một bọn sao? Vậy tại sao còn tự giết lẫn nhau bên trên đâu? Chẳng lẽ lại, bọn hắn không phải một đám sao? Gở Dụ ông cùng Kỳ Ấu Giờ cặp kia màu đỏ thần mâu bên trong, tràn đầy nghi hoặc. Ngay tại lúc này, Bạch Lạc đột nhiên xoay tay lại chém tới. Tại hai cái phiến đá ra chỉ dưới, cái kia đạo cự nhận trực tiếp xuyên qua Kỳ Ổ Giờ thân thể. Bất quá Kỳ Ổ Giờ dù sao cũng là người thắng trận, hắn trạng thái so với Loạn Lưu Dịch của Dạ tốt hơn không ít. Cho nên cái này một trạng cũng chỉ là đánh cho trọng thương, cũng không có đem hắn chặn ngang cắt đứt. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có sức tái chiến. Trọng thương sắp chết hắn rơi vào biển cả, nguyên bản ám lam sắc nước biển trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Vợ dù ông người đều choáng váng. Thời gian một cái nháy mắt, cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Minh bạch cái này sâu kiến mục đích là giết chết ở đây tất cả thần thú về sau, vợ dù ông cũng là quả quyết thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Hắn tức giận gào thét lên tiếng, một chảo tiếp một chảo đánh vào phong ấn kết giới bên trên. Giang giác, kết giới vỡ vụn. Thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên gở rủ ông trà đạp đại địa, vô số nham trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, rõ ràng là hắn chiêu bài kỹ năng, đó dễ xì Vinsberlades. Chỉ bất quá những này nham trụ so với trước đó gì mạn dở vợ si ẩn thời điểm, muốn nhỏ hơn không ít. Rất hiển nhiên, cho dù là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, hắn cũng không trở về được trạng thái đỉnh phong. Bạch Lạc ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lên. Hắn không dám đón đỡ, ôm hai cái phiến đá chính là bay tới trên cao, tránh thoát đó dễ xì Vinsberlades tập kích. Hắn vừa rồi sở dĩ ưu tiên đánh lén Kỳ Ấu Giờ, chính là vì cái này quyền khống chế bầu trời. Chỉ cần có quyền khống chế bầu trời, muốn đối phó Gở Dụ ổng liền có thể nhẹ nhàng không ít. Ông Bạch Lạc vung ra sợ là sợ lên, thời gian chi lực phun trào, dẫn dắt ra bên trong ẩn chứa thần lực. Dầm dầm, mưa xối xả chiếu nghiêng xuống, suy yếu Gở Dụ ổng cái kia vốn là hư nhược lực lượng. Giống Gở Dụ ổng giận không kèm được, hắn gầm thét nâng lên cự trảo, đột nhiên ép xuống. Vô số cự thạch đột nhiên xuất hiện tại Bạch Lạc đỉnh đầu, như là thiên thạch đổ xuống. Bạch Lạc vẫn như cũ không dám đón đỡ, thử nghiệm muốn né tránh. Nhưng hắn vừa có hành động, liền bỗng nhiên cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc độ cao. Quay đầu nhìn lại, một mảnh nóng bỏng sóng gió hướng phía hắn cấp tốc đánh tới. Gió nóng cùng trời không trung dốc sờ lại tạo thành kỳ giác chi thế, triệt để phong tỏa hắn né tránh khả năng. Bạch Lạc cắn răng, sau đó toàn lực hướng bầu trời bay đi. So với phạm vi lớn không góc chết gió nóng, dốc sờ lại tối thiểu nhất không phải là không có khe hở, mà hắn lại hình thể nhỏ bé. Từ những cái kia cự thạch ở giữa khe hở xuyên qua, hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng hắn đánh giá thấp Gở Dụ ổng kinh nghiệm chiến đấu. Hắn vừa muốn từ thiên thạch ở giữa khe hở xuyên qua, những cái kia nguyên bản thẳng đứng đánh tới hướng mặt đất thiên thạch đột nhiên cải biến phương hướng, đột nhiên tụ lại ở cùng nhau. Bạch Lạc hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy, trực tiếp liền bị những cái kia thiên thạch giáp tại bên trong. Bất quá may mắn, hắn có phiến đá hộ thể, cũng không nhận được quá thương thế nghiêm trọng. Từ vân thạch khổng lồ bên trong thoát thân mà ra, Bạch Lạc trà sát một cái vết máu ở khoe miệng, ánh mắt lòng còn sợ hãi. Hắn trước kia đối thủ, trên cơ bản đều là nhân loại cùng các loại bộ kẻ mẩn, đều là phất phất tay liền có thể giải quyết tồn tại. Cho dù là ngẫu nhiên gặp được nghịch lý loại, cũng là có thể chạy liền chạy, chạy không được liền giao động bộ dáng. Cho nên hắn kinh nghiệm thực chiến liền đặc biệt thiếu thốn. Mà lại nhìn gờ dụ ổng, gia hỏa này mà cùng kỳ ô giờ từ viễn cổ đánh tới hiện đại, trí thông minh có lẽ một chút không có chướng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối là đủ để nghiền ép hắn tồn tại. Chờ sau này có thời gian, nhất định phải đi cùng lạ tỷ ô hoặc là cường thực giờ nẹ xịt bọn hắn luyện một chút, để cao một cái ta kinh nghiệm thực chiến, không phải về sau chết như thế nào cũng không biết. Bạch Lạc thầm hạ quyết tâm, sau đó khu động lấy sắp là sắp lên, bắt đầu phản công. Bất quá cùng nó nói là phản công, chẳng bằng nói là đang chỉ hoãn thời gian. Dù sao gờ dù ổng thiêu đốt chính là sinh mệnh bản nguyên, mà hắn muốn là lại chỉ còn dưới nửa cái mạng, còn lại sinh mệnh bản nguyên căn bản là trèo chống không được quá lâu. Cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết cùng nó cứng đối cứng, kéo tới gờ dù ổng đốt sạch là được rồi. Chương 288, chém giết song thần, nổ cao hơn hạn. Chương 288, chém giết song thần, nổ cao hơn hạn. Không thể không thừa nhận chính là gờ dù ổng kinh nghiệm thực chiến sắc thực rất cao, cho dù Bạch Lạc đánh lấy kéo dài thời gian tâm tư trên không trung du kích, cũng vẫn là bị gờ dù ổng nắm lấy cơ hội giết chết hai lần, thậm chí lần thứ hai còn suýt nữa bị gờ rủ ổng đem phở làm gờ lệch cho đoạt lại đi. Cũng may mắn hắn tại trước khi chết đem hai cái phiến đá hướng không trung dùng sức ném đi, chính vừa vặn so gờ rủ ổng nâng lên tự trào cao hơn như vậy mười mấy mét. Lấy gờ rủ ổng hình thể, mười mấy mét bất quá là một cái đầu ngón tay lớn nhỏ. Cái này nhưng làm hắn khí cái quá sức, nhưng lại khí cũng vô dụng. Chiến đấu lâu như vậy cũng không thể hao hết sạch Bạch Lạc thời gian chi lực hắn, đã là dầu hết đèn tắt trạng thái. Thần khu bên trên hoa văn ảm đạm không màu, trong mắt cũng là không có thần thái. Thời khắc này hắn không riêng lực lượng hao hết, liền ngay cả sinh mệnh bản nguyên cũng là còn thừa không có mấy, ngay cả đứng đều thành hy vọng xa vời. Phù phù. Gờ dù ổng cái kia thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, để cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới đều là chấn động. Bãi bay giỏi Bạch Lạc khoát tay áo, sau đó khu động lấy sắp tợ là sắp tợ lên lực lượng, biến thành trảm thiên cự nhận, gọn gàng mà linh hoạt bổ chém xuống. Gờ dù ổng không cam lòng muốn đưa tay ngăn cản, nhưng là ngay cả một tia thần lực đều làm không dùng được. Cuối cùng bị sắp tợ là sắp tợ lên lực lượng một phân thành hai. Thân huyết vẩy xuống đầy đất, tản ra dọa người khí tức. Bạch Lạc đưa tay tại trước mũi quơ quơ, xua tan lấy cái tia nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, sau đó quay đầu nhìn về phía biển cả. Kỳ ô giờ thụ thương rất nặng, những nơi đi qua tất cả đều lưu lại hắn cái tia đặc biệt khí tức. Bạch Lạc tuần tàn lưu lại mùi vị đuổi theo. Không thể không nói, con này cá mẹ hoa là thật có thể trốn, cái này một lát sau thế mà đi ra ngoài mười mấy bàn dặm. Mãi cho đến kiệt lực, lúc này mới tê liệt ngã xuống ở trong nước biển, không thể động đậy. Có thể thấy được hắn đến cùng đến cỡ nào không muốn chết. Nhưng rất đáng tiếc, Bạch Lạc không nghĩ lưu lại cho mình thai hoang ẩm, cho nên cũng chỉ có thể không có ý tứ. Tại xử lý rơi kỳ ô giờ về sau, Bạch Lạc cũng không có gấp rời đi, mà là thôn vệ lên kỳ ổ giờ trong cơ thể thần huyết. Hắn cũng không biết mình là lúc nào trở nên có thể thôn vệ thần thú cùng nghịch lý loại lực lượng. Có thể là đang tiếp thụ mục nát đi ổ gạ bản nguyên chi lực về sau, vẫn là bị mục nát chi lực nghiêm trọng ăn mòn sau tạo ra năng lực, lại hoặc là phiến đá ban cho lực lượng của hắn. Bạch Lạc cũng không biết, nhưng bất kể như thế nào, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao ý vị này hắn hạn mức cao nhất bị nổ cao, về sau nói không chừng liền có thể chính diện cùng thần thú giao thủ. Bạch Lạc tâm tình không tệ. Có thôn phệ dưới của dạ thần huyết kinh nghiệm tại, cho dù kỳ ô giờ vừa mới chết không lâu, thần huyết phi thường sinh động, Bạch Lạc cũng không có tốn hao quá lớn khí lực, liền đem kỳ ô giờ cho hút khô. Nhìn xem kỳ ô giờ dần dần hóa thành cho bụi thây khô, Bạch Lạc hoạt động một chút thân thể, biểu lộ hài lòng. Hắn cảm giác mình hiện tại mạnh đáng sợ, có loại có thể một quyền đấm chết gờ dù ông ảo giác. Đương nhiên, cái này chỉ là một cái ảo giác thôi. Dù sao hắn đối với thần lực tỷ lệ lợi dụng rất thấp, có thể có cái một phần ngàn, một phần vạn cũng không tệ rồi. Cho nên hắn bây giờ cách thần thú còn có chênh lệch không nhỏ. Có lẽ có thể cùng phổ thông gỡ dù ổng vượt qua hai chiêu, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Thật đánh lời nói, cũng chỉ có đơn phương bị đánh phần. Bạch Lạc thu hồi suy nghĩ, sau đó một đường về tới ban sơ chiến trường. Mục tiêu của hắn là gỡ dù ổng thần huyết. Về phần loạn lưu dậy của dạ, gia hỏa này mà trong cơ thể tràn đầy mục nát chi lực, đối với hắn mà nói, cái kia chính là một đại bình chí mạng độc dược. Hắn nếu là dám đi thôn phệ, vậy cũng chỉ có bị ăn mòn cái này một cái kết quả. Cho nên vẫn là thôi đi. Hắn lại không muốn đi tự tìm đường chết. Mà tại thôn phệ gỡ dù ổng một phần nhỏ thần huyết về sau, Bạch Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình có chút chứng chứng, hiện nhiên là đạt đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Không sai biệt lắm. Bạch Lạc ngừng tay, tại chậm trong chốc lát về sau, nhìn về phía một mực mang ở trên người hai cái kia phiến đá. Hắn thôn phệ nhiều như vậy thần huyết, lực lượng đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Cũng không biết lấy thực lực của hắn bây giờ lại sẽ mở vết nứt không gian lời nói, có thể không thể dung nạp dưới phiến đá. Bạch Lạc lập tức mở thử. Hắn xé mở vết nứt không gian, kéo lên phở làm đỡ lẹt đi vào. Mà sự thật cũng đúng như hắn hy vọng như thế, lấy thực lực của hắn bây giờ đã đủ để mang theo phiến đá cùng nhau xuyên tòa không gian, cuối cùng là không cần đau như vậy một lần. Bạch Lạc nhẹ nhàng thở ra, từ đáy lòng vì không cần hấp thu phiến đá mà cảm thấy may mắn. Hắn mang theo hai cái phiến đá về tới lúc đến không gian thông đạo, cất bước đi vào. có phiến đá hộ thể, những cái kia cuồng bạo không gian loạn lưu hoàn toàn không tổn thương được hắn, phi thường bình an về tới một cái thế giới khác. Mới vừa ra tới, Bạch Lạc liền toàn lực khu động lấy phiến đá bên trong thần lực, trước mặt mình tạo thành một mặt không thể phá vỡ vòng phòng hộ. Hắn sợ giống như lần trước như thế, vừa đi ra liền bị thủy mạt ta sẽ ợt đến bên trên một cái tử. Mà lần này cũng không có gì dạ tỉ nạ bảo vệ, cho nên hắn nhất định phải chú ý cẩn thận một chút mới được. Dù sao không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Vạn nhất thủy mạt ta sẽ ợt thật ở chỗ này mai phục hắn, mà các thần thú lại không có phát hiện lời nói, cử động lần này có thể sẽ cứu được mệnh của hắn. Bất quá còn tốt, hắn quá lo lắng, cũng không có công kích đánh tới. Bạch Lạc nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn một phía, muốn tìm kiếm hủ và thân ảnh. Cái này xem xét không sao, hắn thế mà thấy được một đạo vốn không nên xuất hiện nơi này thân ảnh. Chúa tể thời gian, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Lạc ngạc nhiên nhìn xem mục nát đi ổ gà. Hắn nhớ ký mục nát đi ổ gà không phải tại tịnh thổ bên trong hấp thu ý tổng tợ lệ lực lượng sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Chẳng lẽ lại là thủy mạt tà sẽ ở xuất thủ? Mục nát đi ổ gà là bị cái khác thần thú đi tìm đến, đối phó thủy mạt tà sẽ ở. Bạch Lạc lòng có không hiểu. Mục nát đi ổ gà tại nhìn thấy Bạch Lạc bình yên vô sự về sau, khẽ gật đầu, chợt thản nhiên nói, ta không yên lòng ngươi. Mặc dù mục nát đi ổ gà ngữ khí rất thanh đạm, nhưng ngắn ngủi này năm trước nhưng vẫn là để Bạch Lạc trong lòng ấm áp. Tạ ơn. Hắn xoa ngực cúi đầu, từ đáy lòng cảm tạ. Mục nát đi ổ gà không có trả lời, bởi vì hắn cảm thấy đây là mình nên làm. Xem như chúa tể thời gian, hắn tự nhiên muốn bảo vệ tốt mình mỗi một vị tín đồ. Chớ nói chi là Bạch Lạc vẫn là hắn duy nhất sứ giả, tự nhiên muốn hảo hảo bảo hộ hắn, không để cho xa vào đến trong nguy hiểm. Hù bạ đâu? Bạch Lạc quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không nhìn thấy hù bạ thân ảnh, không khỏi nhíu mày, trong lòng lẩn ẩn có chút bất an. Gia hỏa kia mà không phải là bị thủy mạt ta sẽ ở phụ thân đi. Nhưng mà hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, chỉ thấy hù bạ quang hoàn đột nhiên hiện lên ở trước mắt của hắn. Sau đó hù bạ chính là ngó giáo rát chui ra, miệng bên trong còn bẹp lấy mỹ vị ngon miệng đút đút, trong tay còn bắt một nắm lớn. Người tìm ta? Không có chuyện gì. Chương 289, giao phó phiến đá. Chương 289, giao phó phiến đá. Về tới thế giới bộ kẹmẩn, Bạch Lạc mang theo hai cái phiến đá đi tới phong thần chi địa bên trong. Cái này mai phở lãm tợ lệch liền giao cho ngươi. Bạch Lạc đem phở lãm tợ lệch đẩy đi ra, chậm rãi rơi xuống Hoa Ô Hát trước mặt. Hoa Ô Hát gật gật đầu đón lấy. Mà Kỳ Ô giờ thì là nhìn chòng chọc vào Bạch Lạc trong tay sợ là tợ lệch, trong mắt tràn đầy muốn hai chữ. Dù sao phở lãm tợ lệch cùng hắn thuộc tính không hợp, cứng rắn muốn hấp thu sẽ chỉ đưa đến phản tác dụng. Cho nên hắn tự nhiên là nhìn cũng không nhìn một chút. Mà so sánh với sợ là sợ lệch liền tựa như là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Chỉ cần hấp thu sợ là sợ lệch, hắn liền có thể nắm giữ đủ để nghiền ép gỡ rủ ông lực lượng. Với lại Kỳ Ô giờ cho rằng ở đây thần thú bên trong cũng liền hắn cùng lũ gì ạ đủ tư cách hấp thu cái này mai sợ là sợ lệch. 1/2 tỷ lệ tranh thủ một cái kia chính là 100%. Nhưng mà không đợi Kỳ Ô giờ mở miệng nói cái gì đâu, Bạch Lạc lại là trực tiếp đem sợ là sợ lệch thu vào. Đừng xem cái này mai sợ lệch là lưu cho bà kỳ ạ. Bạch Lạc nói ra, có cái này mai sợ lệch tại, bà kỳ ạ sát suất lớn liền có thể thoát khỏi cố lực lượng kia ăn mòn. Hắn dự định đem sợ là sợ lệch giao cho bà kỳ ạ, mà không phải giao cho Kỳ Ô giờ. Bởi vì hắn cùng bà kỳ ạ muốn quen hơn một chút, lại bà kỳ ạ tại đông đảo thần thú bên trong có quyền lên tiếng, cái khác thần thú cũng đều nguyện ý cho hắn một bộ mặt. Đương nhiên, Kỳ U em không ở trong đám này. Dù sao gia hỏa này mà suốt ngày trời đất bao la, lão tử lớn nhất thái độ, nếu không có cờ rẻ sẽ lì ạ dỗ dành hắn, sợ là đã sớm cùng dịch của dạ bọn hắn đánh nhau. Bất quá cũng liền Kỳ U em, cái khác thần thú đều sẽ cho bà kỳ ạ một bộ mặt, mà có bà kỳ ạ tại, giữa bọn hắn câu thông cũng có thể dễ dàng hơn không ít. Cho nên hắn dự định đem sợ là sợ lệch giao cho nước dở dạ gồng thuộc tính bà kỳ ạ, dùng để áp chế hắn trong cơ thể mục nát chi lực. Kỳ U giờ nghe vậy, trong nháy mắt không nói, trôi nổi ở giữa không trung hắn trầm mặc đường này, lập tức hừ nhẹ một tiếng, khẩu thị tâm phi nói, ta lúc đầu cũng không muốn. Bạch Lạc nghe được Kỳ Ô giờ khẩu thị tâm phi, cũng không có đâm thủng, dỗ hài tử giống như nói một câu, đó là, ngươi thế nhưng là hải dương chi thần a, không có sợ là sợ lệch cũng rất mạnh. Kỳ Ô giờ rất là hưởng thụ, nhân loại, mặc dù ngươi rất nhỏ yếu, nhưng ánh mắt cũng không tệ. Bạch Lạc bất đắc dĩ cười cười, sau đó hướng về phía thủy mạt ta sẽ ợt hô một câu, uy, lão giả, loạn lưu dịch của dạ bị ta giết chết, ngươi thiếu một người trợ giúp a. Lời này vừa nói ra, thủy mạt ta sẽ ợt có chút nước mắt, nhìn Bạch Lạc một chút, hiển nhiên là đối trong miệng hắn cái kia loạn lưu dịch của dạ có chút ấn tượng. Nhưng cũng chỉ là có chút thôi, hắn rất nhanh liền lại đóng lại thần mâu, ba năm ở đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Rất hiển nhiên, loạn lưu dịch của dạ đối với hắn tới nói, cũng chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, nhiều hắn một cái không nhiều, ít hắn không thiếu một cái. Tự nhiên không ảnh hưởng tới hắn cảm xúc. Cắt. Bạch Lạc niết miệng, trong lòng có chút khó chịu. Thủy Mạt Tà Sẽ ợt mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, cho nên hắn liền muốn dùng loạn lưu dịch của dạ tin chết, để Thủy Mạt Tà Sẽ ợt có chút hốt hoảng phản ứng. Dùng cái này đến giảm bớt một chút Thủy Mạt Tà Sẽ ợt mang cho hắn cảm giác áp bách. Nhưng rất đáng tiếc, Thủy Mạt Tà Sẽ ợt hoàn toàn không thèm để ý loạn lưu dịch của dạ sống hay chết. Cái này bỗng nhiên lúc để Bạch Lạc áp lực lớn hơn. Bởi vì ý vị này Thủy Mạt Tà Sẽ ợt cường đại, đủ để cho hắn không đi để ý giống loạn lưu dịch của dạ loại này cường đại nghịch lý loại vẫn lạc. Hắn có tự tin, coi như không có loạn lưu dịch của dạ những này nghịch lý loại hỗ trợ, coi như Bạch Lạc bọn hắn đã tìm được 4 cái phiến đá, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay cho tất cả mạo phạm hắn tồn tại mang đến hủy diệt. Lao giả, ta nhớ kỹ ngươi. Bạch Lạc đối Thủy Mạt Tà Sẽ ợt thụ cái ngón giữa, sau đó quay người hỏi một cái Phạ Kỳ ạ bản thân phong ấn tại cái nào phiến không gian. Khi biết đại khái khu vực về sau, hắn chính là trực tiếp rời khỏi. Không phải đợi tiếp nữa lời nói, hắn sợ mình lại bởi vì thủy mạn ta sẽ ợt bình tĩnh mà xa vào đến bản thân hoài nghi bên trong, lại mất đi tự tin nhưng liền phiền phái. Cho nên vẫn là đi nhanh lên đi. Hắn cần cố này nhiệt tình mà chống đỡ lấy hắn, để hắn không nhìn thống khổ, không nhìn mọi mệt, vì cái kia quang minh tương lai mà bốn phía bốn ba. Thẳng đến trước cuối. Hạ Kỳ ạ vì không bị người cùng nghịch lý loại quấy rầy, cho nên tuyển phi thường tới gần thế giới vách tường một mảnh hư không ngủ say. Các loại bạch lạc tìm tới hắn lúc, hắn chính bộ ý thức trong hư không chậm rãi phiêu bạt, hóa thành sợi tơ không gian chi lực bao vây lấy hắn, phản phất như là kén lớn đồng dạng, để hắn sẽ không bởi vì không gian loạn lưu mà thức tỉnh. Bạch lạc quay đầu nhìn về phía mục nát đi ổ gà gật đầu ra hiệu. Cái sau khẽ bước cằm, sau đó thời gian chi lực phun trào, trong khoảnh khắc liền xé nát bao vây lấy Hạ Kỳ ạ kén lớn. Trong chốc lát, vô hạn mục nát chi lực quyết tán mà ra, để mảnh này hư không đều là gợn sóng không ngừng. Hạ Kỳ ạ mở ra cặp kia màu đỏ tươi thần mâu, trên thân thể nổi lên một tia huyết sắc đường vân, tràn ngập ra chẳng lành cùng mục nát khí tức. Bất quá còn tốt, tại trận kia chẳng lành trong hơi thở, còn có chút thần tính. Hiển nhiên hắn còn không có triệt để bị ăn mòn thành nghịch lý loại. Các ngươi tại sao lại tới đây? Hạ Kỳ ạ cao mày, biểu lộ có chút thống khổ. Hắn tại đem hết toàn lực ngăn cản mục nát chi lực ăn mòn. Ta đến giao cho ngươi một vật. Bạch Lạc nói xong, từ trong ngực đem sập tợ là sập tợ lệ đem ra. Kỳ thật Hạ Kỳ ạ ngay từ đầu liền cảm giác được sập tợ là sập tợ lệ khí tức, nhưng hắn không nghĩ tới là cho mình. Dù sao so với hắn, Kỳ ố giờ rõ ràng càng phù hợp cái này mai sập tợ là sập tợ lệ. Vì sao cho ta? Hắn hỏi ra nghi vấn của mình. Phiến đá có thể trên phạm vi lớn giảm bất cố lực lượng kia ăn mòn, thậm chí có khả năng hoàn toàn khôi phục, cho nên tự nhiên muốn ưu tiên cho ngươi. Bạch Lạc nhún vai nói ra, coi là thật. Hạ Kỳ ạ cũng không biết phiến đá còn có cái này công hiệu, nghe xong Bạch Lạc lời nói về sau, luôn luôn không hề bận tâm hắn khó được xuất hiện tâm tình chậm chợn. Đương nhiên, không tin ngươi có thể thử một chút. Bạch Lạc đem sập tợ là sập tợ lệ đẩy quá khứ. Hạ Kỳ ạ không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu sập tợ là sập tợ lệ bên trong lực lượng. Sau mấy tiếng, hắn bề ngoài nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn trong mắt lại là nổi lên nồng đậm vui mừng. Quả nhiên đem cố lực lượng kia áp chế xuống. Mặc dù từ ở bề ngoài nhìn không ra, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, có sợ là sợ lệ trợ rút, hắn trong cơ thể mục nát chi lực bị áp chế một chút. Tuy nói chỉ là một điểm mà thôi, nhưng tối thiểu nhất có khôi phục hy vọng. Hạ Kỳ ạ từ đấy lòng đối Bạch Lạc nói ra, tạ ơn. Bạch Lạc gật gật đầu, sau đó nói ra, bất quá ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là không cần về phong thần chi địa, dù sao khoảng cách thủy mã ta sẽ ợt càng gần, bị ăn mòn tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Đến lúc đó bị ăn mòn tốc độ không đuổi kịp khôi phục tốc độ, vậy ngươi liền triệt để không cứu nổi. Mặc dù thủy mạt ta sẽ ợt bị phong ấn lại, nhưng hắn lại không giờ khắc nào không tại tản ra mục nát chi lực. Chỉ cần tới gần, vậy liền tất nhiên sẽ bị ăn mòn. Chẳng qua là nhuận vật tế y mắng cái chủng loại kia thôi. Chương 290, tịnh thổ người chết chương 290, tịnh thổ người chết tại đem sợ là sợ lệ giao phó cho Phạ Kỳ ạ về sau. Bạch Lạc cũng không có ở chỗ này ở lâu, theo mục nát đi ổ gạ chính là về tới tịnh thổ bên trong. Hắn dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dùng để tiêu hóa hổ hền ba lực lượng của thần. Dù sao, nếu là đem thôn vệ thần huyết so sánh ăn cái gì lời nói, vậy hắn hiện tại tối đa cũng liền vừa tới ăn vào miệng bên trong đi cái kia bước, tại không có nuốt xuống dưới trước đó vẫn còn không tính là lực lượng của hắn. Cho nên tự nhiên muốn tốn hao thời gian dài, đem những lực lượng này tất cả đều chuyển hóa là mình. Cáo biệt mục nát đi ổ gạ Bạch Lạc đi vào Diệp Lam gian phòng, phi thường quen thuộc đẩy cửa đi vào. Ta lại trở về. Chính nắm nuốt sống mũi, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Diệp Lam đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng hỏi, ngươi biết chúa tể thời gian đi đâu sao? Hắn đi bảo hộ ta, hiện tại đã trở về. Bạch Lạc nghi hoặc hỏi, thế nào? Là xảy ra chuyện gì sao? Nhìn Diệp Lam cái phản ứng này, chẳng lẽ lại là tại mục nát đi ổ gạ rời đi trong mấy ngày này, tình thổ xảy ra đại sự gì mà không thành? Bạch Lạc trong lòng căng thẳng. Tại hắn khẩn trương dưới ánh mắt, Diệp Lam giận dữ nói, có người chết. Cái gì? Bạch Lạc lập tức giật mình, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải còn có Lạ Ti ổ bọn hắn trông coi sao? Làm sao còn biết người chết? Trừ bỏ mục nát đi ổ gạ bên ngoài, tình thổ bên trong trước mắt tổng cộng có 5 con nghịch lý loại. Theo thứ tự là đồng hóa Lạ Ti ổ minh nguyện dị ra triệu cường thực giờ nẹ xịt mặc ảnh mẹ thỏ ít cùng thai ách lẹn đỏ ruột. Có bọn hắn tại, liền xem như có nghịch lý loại đột kích, hẳn là cũng không đáng để lo a. Đây cũng là vì cái gì mục nát đi ổ gạ sẽ yên tâm rời đi nguyên nhân. Hắn cảm thấy tịnh thổ bên trong các tín đồ vô cùng an toàn, so sánh với Bạch Lạc càng cần hơn hắn. Cho nên hắn đi. Thật không nghĩ đến chính là, liền như thế thời gian mấy ngày, tịnh thổ bên trong liền người chết. Vì cái gì? Bạch Lạc lòng tràn đầy không hiểu. Diệp Lam thở dài, chiều hôm qua ta phái mấy cái tín đồ đi bên ngoài thu thập huyết đục, dùng để chế thịt khô. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, rõ rệt bọn họ đều là lao thủ, thế mà lại còn lạc đường. Bọn hắn đi tới càng xa một chút địa phương, lại thật vừa đúng lúc gặp một cái Gaoiosis. Mặc dù là tỷ ô lần đầu tiên liền phát hiện là lạ, mang theo cường thực giờ nẹ xịt đi qua. Nhưng hay là chết 5 người, chỉ còn lại có 2 cái tín đồ sống tiếp được. Với lại nửa người cũng bị mất, là ngươi cái kia ẩu đi nổ liều mạng mới cứu được đến. Năng cũng là không nghĩ tới, đều là một đám lao nhân, thế mà lại còn lạc đường. Với lại lạc đường liền lạc đường đi, làm sao còn càng chạy càng xa đâu. Còn thật vừa đúng lúc gặp Gaoiosis cái này nguy hiểm nhất nghịch lý loại thứ nhất. Nếu không phải đồng hóa là tỷ ô phản ứng nhanh, sợ là ngay cả một người sống đều sẽ không lưu lại. Dạng này a? Bạch Lạc nhíu mày. Lạ Tỷ Ô bọn hắn đã đem cái kia Gaoiosis bắt được, hiện tại liền cầm tù ở bên ngoài trong rừng rậm, từ cường thực giờ nẹ xịt cùng dị giả trịa trông coi, ngươi định xử lý như thế nào hắn? Diệp Lam hỏi. Hiện tại có dê tế bào tại, giống cả oiosis loại vi khuẩn này hóa nghịch lý loại đều có khôi phục khả năng. Cho nên nàng này mới khiến Latio bọn hắn đem oiosis lưu lại, không phải đã sớm giết. Nhưng mà Bạch Lạc lại là quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ muôn hình muôn vẻ tín đồ, chớp mặt một cái chớp mắt sau lắc đầu, giết, không phải không tốt hướng cái khác tín đồ bằng dao. Nếu là cái kia oiosis không có tạo thành thương vong lời nói, vậy hắn ngược lại là có thể đem nó lưu lại, sử dụng dê tế bào để nó khôi phục lại. Nhưng hắn đã tạo thành 5 người tử vong, 2 người trọng thương. Dưới loại tình huống này, nếu là hắn lại khăng khăng đem nó lưu lại, đó là sẽ rét lạnh các tín đồ tâm. Dù sao, hắn xem như các tín đồ chỗ sùng kính thần sứ đại nhân, lại muốn đem tàn sát các tín đồ quái vật cho lưu lại, thậm chí còn muốn cùng nó cộng sự. Đến lúc đó lòng người tất nhiên sẽ tan rã, thật vất vả xây dựng tịnh thổ cũng sẽ xuất hiện vết rách. Hắn không hy vọng nhìn thấy tịnh thổ sụp đổ ngày đó, cho nên gã Oiosis quả quyết không thể lưu. Diệp Lam nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều cái gì, gật gật đầu chính là đồng ý, chờ một lúc ta liền để Lạ Tỳ Ô bọn hắn đem gã Oiosis đưa đến xa một chút địa phương giết. Không cần, đưa đến bên ngoài đánh cái gần chết, để hắn không có sức hoàn thủ là được, lưu hắn một cái mạng, ta muốn tại tất cả tín đồ ở trước mặt quyết hắn, Bạch Lạc nói ra. Chỉ cần ngay trước tất cả tín đồ mặt mà xử tử gã Oiosis liền có thể để các tín đồ cảm giác mình đạt được coi trọng. Nhìn a, thần sứ đại nhân vì cho chúng ta báo thù, tự mình chính tay đâm cái kia quái vật đáng chết. Ý nghĩ này vừa ra tới, các tín đồ trong lòng một chút kia bởi vì mục nát đi ổ gà không có đúng lúc xuất hiện cứu 5 người kia bán nghiệm, đoán chừng liền sẽ tiêu tán hơn phân nửa. Còn lại những cái kia, thời gian cũng sẽ triệt để làm hao mòn hầu như không còn. Tinh thổ cũng sẽ không sụp đổ. Diệp Lam nghe vậy, cũng là rất nhanh liền nghĩ đến tầng này, gật gật đầu đồng ý nói, hoàn toàn chính xác, cứ như vậy bọn hắn đối ngươi cùng chúa tể thời gian hẳn là liền sẽ càng thêm tôn kính. Đi thôi, ta nghỉ một lát, bận rộn vài ngày, mệt mỏi cái giám ta. Bạch Lạc khoát tay áo, sau đó trực tiếp nằm Diệp Lam trên giường, kéo qua cái gối giả vờ ngủ say. Tại trong mấy ngày này, hắn không riêng chém giết hổ hển ba thần, còn thôn phệ ba thần thần huyết, tinh lực đã không sai biệt lắm hao hết. Đến nghỉ ngơi thật tốt mới được. Diệp Lam gật gật đầu, sau đó quay người rời khỏi phòng. Không đầy một lát, bên ngoài liền đứt quãng truyền đến vang vọng, hiển nhiên là đồng hóa Lạ Tỳ Ô bọn hắn đã đối gầu Oiosis đầu thủ. Bất quá chiến trường cách nơi này rất xa, dư ba không ảnh hưởng tới tình thổ. Thậm chí cái này tiếng vang hay là bởi vì hắn lỗ tai rất thính mới nghe thấy, cái khác tín đồ sợ là chỉ có thể loáng thoáng nghe được một tia cùng loại với tiếng bước chân động tĩnh. Cho nên ngược lại là không có gây nên cái gì rối loạn. Nhưng không thể không nói, gã Oiosis thật rất thịt, Bạch Lạc ở chỗ này nằm hơn nửa giờ đồng hồ, bên kia mới khó khăn lắm đánh xong. Đây vẫn là đã bị phong ấn gã Oiosis. Nếu là thời kỳ toàn thịnh lời nói, sợ là sẽ phải càng thêm khó đánh. Cái này sẽ không phải là phòng ngự hình thái gã Oiosis a. Bạch Lạc chép miệng tắt lưới, khẽ lắc đầu, hắn ngáp một cái về sau, chính là vặn eo bẻ cổ đi ra khỏi phòng. Diệp Lam từ đằng xa chạy tới. Lạ Tỳ Ô bọn hắn đã đem gã Oiosis đưa đến từ đường trước mặt, tín đồ ta cũng thông trì, hiện tại đang tại tiến về từ đường, còn kém ngươi. Ân, đi thôi. Bạch Lạc cất bước đi hướng tồn phóng mục nát đi ổ gạ tượng thần từ đường. Chương 291, xử quyết gã Oiosis. Chương 291, xử quyết gã Oiosis. Các loại Bạch Lạc đi vào từ đường lúc, nơi này đã tụ tập không mất tín đồ. Bọn hắn châu đầu ghé tai, chỉ vào bị đồng hóa Lạ Tỳ Ổ trấn áp gã Oiosis nói xong thứ gì. Dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn lại, không giống như là cái gì tốt lời nói. Là thần sứ đại nhân. Thần sứ đại nhân tốt. Rất nhanh liền có người chú ý tới Bạch Lạc, nhao nhao tránh ra một cái lối nhỏ, để Bạch Lạc đi tới phía trước nhất. Đưa tay để ép, nguyên bản nghị luận ở Mỹ đông đảo tín đồ trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Các vị, ngay tại hôm qua, chúng ta có 5 tên đồng bào vĩnh viễn rời đi chúng ta. Mà kẻ cầm đầu, chính là ta sau lưng con này gã Oiosis. Bạch Lạc nói xong, trở lại chỉ một cái không thể động đậy gã Oiosis. Gia hỏa này mà không có lý trí, cũng chỉ là cái vĩnh viễn ăn không đủ no dã thú, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi sợ hãi. Cho nên cho dù cho tới bây giờ, hắn cũng vẫn tại nơi đó gào thét, muốn đem ở đây tất cả mọi người nuốt vào trong bụng. Thái độ như thế, để các tín đồ lập tức càng thêm tức giận điên rồi. Nhao nhao từ dưới đất nhặt lên đá gọi tới. Bạch Lạc không có ngăn cản, bởi vì hắn biết, các tín đồ cần phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng sợ hãi. Ước chừng 1-2 phút về sau, không ai lại ném đá cuội. Không phải hả giận, là đá cuội đều bị ném xong. May mắn gã Oiosis hình thể so với nhân loại muốn lớn hơn nhiều, không phải sớm đã bị đá cuội chôn. Các vị, cái này kẻ cầm đầu chúng ta tất nhiên sẽ xử tử, cho cái kia 5 tên đồng bào một cái công đạo. Bạch Lạc nói xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển, trầm trọng nói ra, bất quá trước đó, ta cần hướng các ngươi xin lỗi, thật xin lỗi. Bạch Lạc không người bái thật sâu, thái độ mười phần thành khẩn. Một màn này để các tín đồ sửng sốt một chút, từng cái đại não đều là đứng máy. Thần sứ đại nhân, ngài tại sao muốn hướng chúng ta xin lỗi a? Đúng vậy a, đúng vậy a, là xảy ra chuyện gì sao? Bọn hắn không hiểu hỏi. Bạch Lạc ngẩng đầu, giận dữ nói, tất cả đều là vì ta, là ta không để ý chúa tể thời gian quên can, khư khư cố chấp muốn đi một cái thế giới khác tìm kiếm cứu vớt cái thế giới này biện pháp. Mà chúa tể thời gian lo lắng ta gặp được nguy hiểm, lợi dụng trọng thương làm đại giá, đi hướng thế giới kia bảo hộ ta. Lúc này mới ủ thành cái này thảm kịch. Cho nên ta phải hướng chết đi 5 tên đồng bào cùng các ngươi nói một câu, thật xin lỗi. Hắn nhất định phải giải thích một chút, vì cái gì tại những người kia gặp nạn thời điểm, mục nát đi ổ gà không có hiện thân. Không phải cho dù những này các tín đồ ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút u cục tồn tại. đến lúc đó lại bởi vậy để tín ngưỡng lực độ tinh khiết giảm xuống liền phiền toái. Các tín đồ nghe vậy, trong nháy mắt liền hiểu, vì cái gì chúa tể thời gian không có đi cứu mấy cái kia đồng bào. Nguyên lai là đi bảo hộ thần sứ đại nhân a. Thần sứ đại nhân, ngài không cần nói xin lỗi, ngài đây cũng là vì chúng ta cái thế giới này đang cố gắng a. Đúng vậy a thần sứ đại nhân, so với chúng ta, vẫn là ngài quan trọng hơn một chút. Không không không. Nghe được câu này, Bạch Lạc tranh thủ thời gian khoát tay cải chính, chúng ta đều là vĩ đại chúa tể thời gian tín đồ, không có cái gì nặng nhẹ phân chia, cái này thần sứ thân phận cũng chỉ là bởi vì vận khí ta tốt, sớm một chút gặp được chúa tể thời gian thôi, trên thực tế ta và các ngươi là không sai biệt lắm. Hắn cũng không muốn khiến cái này các tín đồ cảm thấy, mục nát đi ổ gà muốn càng coi trọng hắn một chút. Không phải tịnh thổ căn cơ coi như bất ổn. Bạch Lạc tại nói xong câu đó về sau, đông đảo tín đồ đều tại xoa ngực cúi đầu, cùng kêu lên nói ra, tán mị vĩ đại chúa tể thời gian, tán mị thần sứ đại nhân. Các vị, để cho chúng ta vì chết đi đồng bào mặc niệm một phút đồng hồ. Bạch Lạc xoa ngực cúi đầu, trầm mặc không nói. Hiện trường trở nên một mảnh yên lặng, không có một người nói chuyện, thậm chí liền ngay cả tiếng hít thở đều rất nhẹ. Bọn hắn tại vì cái kia năm tên bất hạnh chết đi đồng bào tiễn đưa. Một phút đồng hồ sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Lạc. Bạch Lạc ngón tay khẽ nhúc nhích, thời gian chi lực lưu chuyển trên đó, dần dần ngưng tụ làm một thanh chói mắt lợi kiếm. Hắn giơ cao lợi kiếm, thanh âm cao vút địa đạo, đây là vĩ đại chúa tể thời gian ban cho ta thần kiếm, dùng để vì cái kia năm tên đồng bào báo thù rửa hận. Nói đi, hắn trở lại chính là chém ra một kiếm. Lấy hắn hiện tại có thể so với nghịch lý loại thực lực, cộng thêm Gao Eosis đã là nỏ mạnh hết đà, một kiếm này rất nhẹ nhàng chính là đem Gao Eosis chặn ngang chặt đứt. Mang theo vi rút máu tươi dâng lên mà ra, hướng phía các tín đồ tung tóe tới. Nhưng lại tại lúc này, một vệt ánh sáng tưởng từ trên trời giáng xuống, ngăn cách mảnh này chẳng lành máu tươi. Là vĩ đại chúa tể thời gian. Diệp Lam đưa ánh mắt từ Bạch Lạc khẽ nhúc nhích trên ngón tay dịch chuyển khỏi, sau đó la lớn. Cái khác các tín đồ nghe vậy, đều là xoa ngực cúi đầu, thành kính nói, tán mỹ vĩ đại chúa tể thời gian. Bạch Lạc quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lam, khẽ gật đầu về sau, hai tay giơ lên, cao giọng nói ra, các vị, tổn thương chúng ta đồng bào quái vật đã ở chúa tể thời gian lực lượng dưới khói cả tệ ly ả tản. Tiếp xuống nơi này sẽ không lại xuất hiện bất kỳ thương vong. Cũng hy vọng các vị chú ý an toàn, tổn thất bất luận một vị nào tín đồ, chúa tể thời gian đều sẽ đau lòng không thôi. Những lời này về sau, các tín đồ trong lòng điểm này mụn nhỏ cũng là triệt để không có. Tại thuận tiện tổ chức một lần cầu nguyện về sau, Bạch Lạc chính là mang theo Diệp Lam cùng đồng hóa lạ tì ổ bọn hắn rời đi. Làm phiền các ngươi đem hắn đưa đến sở nghiên cứu đi, để trình lực bọn hắn đem ra hỏa này mà trong cơ thể vi rút xử lý sạch, sau đó lại ném đi, không phải lại đem đồ vật gì cho vi rút hóa nhưng liền phiền toái. Đồng hóa lạ tì ổ cùng cường thực giờ nhẹ xịt nhẹ gật đầu, mang theo gầu ỉ ổ xịt trước thi thể hướng sở nghiên cứu. Đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, Bạch Lạc chính là cùng Diệp Lam đi quán cơm đơn giản ăn cơm. Gần nhất ngoại trừ con này gầu ỉ ổ xịt bên ngoài, còn có khác nghịch lý loại tới gần sao? Hắn vừa ăn cơm, vừa nói. Diệp Lam gật gật đầu, nghe lạ tì ổ nói, hôm trước có một cái nghịch lý loại từ nơi này đi ngang qua, bởi vì không có tiến vào tịnh thổ trong phạm vi, trực tiếp liền đi, cho nên ta cũng liền không có quản. Nàng không phải Bạch Lạc, không có năng lực tự vệ nàng, tùy tiện đi tiếp xúc nghịch lý loại, đó chẳng khác nào là tại tự tìm phiền toái. Bạch Lạc nghĩ hỏi, cái kia đi ngang qua nghịch lý loại nên sẽ không phải là Gao Eosis à? Không phải. Diệp Lam lắc đầu, hôm qua ta hỏi qua, là tỷ ổ nói khí tức không đồng dạng, hôm trước cái kia muốn càng bình ổn một chút. Càng bình ổn một chút. Bạch Lạc sờ lên cái cảm, cái này sẽ không phải là một cái có lý trí nghịch lý loại a. Hắn thật sự chính là một cái lao lực mệnh a. Cứ như vậy hai câu nói công phu, hắn lại có chút dục dịch, muốn đuổi theo đi thử tiếp xúc một chút. Nhưng Diệp Lam lại là bất đắc dĩ thở dài, từ trong ngực lấy ra một cái gương nhỏ, bỏ vào Bạch Lạc trước mặt. Chính ngươi nhìn xem ngươi con mắt, bên trong tất cả đều là mọi bệnh. Nàng nhẹ nhàng nói, ngươi quá mệt mỏi, là thời điểm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Húng chi cái kia đã là hôm trước chuyện, ngươi bây giờ đuổi theo cũng chưa chắc có thể đuổi được, không phải sao? Bạch Lạc nhìn thoáng qua cái gương nhỏ bên trong mình. Mặc dù hắn nhục thể thời gian bị dừng lại, nhưng tinh thần cũng không có. Cho nên giờ này khắc này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mọi bệnh. Chương 292, muốn cưới ta, vậy trước tiên đánh bại ta. Chương 292, muốn cưới ta, vậy trước tiên đánh bại ta. Bạch Lạc cuối cùng lưu lại, không có tùy tiện hướng phía cái kia đã chạy không thấy nghịch lý loại đuổi theo. Một mặt là hắn mệt mỏi thật sự, cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Một phương diện khác cũng là bởi vì cái kiêm lịch lý loại là tại ngày trước từ nơi này đi ngang qua, vào lúc này sợ là đã sớm đi xa. Truy cũng quá sức có thể đuổi được tới. Cho nên vẫn là thôi đi. Thành thành thật thật lưu tại tịnh thổ trước tiên đem hồ hền ba lực lượng của thần triệt để chuyển hóa là mình lại nói. Đúng, Phùng nói nhảm thế nào? Bạch Lạc đột nhiên hỏi, hắn không phải ưa thích bên trên một cái quay lại đi ra nữ hải như sao? Hiện tại tình huống như thế nào? Đuổi tới tay sao? Cái này đều đi qua đã lâu như vậy, cũng không biết Phùng Lâm Mặc có chưa đổi kịp cô bé kia. Ách. Diệp Lam nghe vậy, biểu lộ có chút cổ quái, cô bé kia đã có bạn trai. Nghe được Diệp Lam cái giọng nói này, Bạch Lạc đập đi miệng, không phải hắn, đúng không? Ân. Diệp Lam gật gật đầu. Chuyện này cũng là đủ cầu huyết. Phùng Lâm Mặc rõ rệt đều thăm dò tốt, cô bé kia là không có bạn trai, cho nên hắn mới bắt đầu truy cầu. Kết quả đuổi theo, nhân gia bỗng nhiên cho hắn phát cái thẻ người tốt, sau đó liền theo một nam sinh khác đi. Thanh này Phùng Lâm Mặc bị thương quá sức, co lại trong phòng liền không ra ngoài. Cho tới bây giờ, Bạch Lạc lắc đầu bật cười, dạng này cũng được, ngược lại ta ngay từ đầu liền không thế nào ủng hộ hắn tìm quay lại đi ra cô nương. Quả thật, theo mục nát đi ổ gạ lực lượng càng cường đại, quay lại đi ra người cùng vật cũng bắt đầu có được thực thể. Sẽ không lại giống ban đầu như thế, mỗi ngày thiết lập lại một lần ký ức. Nhưng nói cho cùng, những người này cũng là phụ thuộc vào mục nát đi ổ gà mới tồn tại, một khi rời đi mục nát đi ổ gà tính mạng của bọn hắn cũng liền đi vào tính giờ. Không được bao lâu liền sẽ tan thành mây khói. Cho nên nếu có thể, hắn đương nhiên không hy vọng Phùng Lâm Mặc tìm cả một đời đều cùng mục nát đi ổ gà khóa lại cô nương cùng chung quãng đời còn lại. Mà bây giờ tình huống này đã là tốt nhất. Bọn hắn không có nhúng tay Phùng Lâm Mặc tình cảm, là cái cô nương kia mình tìm người bạn trai, cự tuyệt hắn. Cứ như vậy, tình cảm giữa bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà xuất hiện đủ cùng. Quả nhiên là song toàn nói đẹp a. Bất quá ngươi có thời gian vẫn là đi an ủi một cái hắn đi, tránh khỏi một mình hắn để tâm vào chuyện của bạn, lại đem mình chui chết liền hỏng. Bạch Lạc nói ra. Ta đi. Diệp Lam ngước mắt, biểu lộ có chút cổ quái. Đúng a. Bạch Lạc gật gật đầu, hắn chẳng phải cùng hai ta quan hệ tốt sao? Mà ta lại không quá hiểu những này tình yêu tình ái, cũng không biết phải an ủi như thế nào, cho nên đương nhiên là ngươi đi a. Liền lấy Phùng Lâm Mặc cái miệng đó, nơi này tín đồ không có đem hắn đuổi đi ra đều là xem ở Bạch Lạc trên mặt mũi. Tự nhiên không có khả năng giao cho bằng hữu gì. Nhưng mà Diệp Lam nghe vậy, lại là có chút im lặng, ngươi không biết, chẳng lẽ ta liền biết? Không phải, ngươi lớn hơn ta nhiều như vậy tuổi, không có nói qua yêu đương. Bạch Lạc cổ quái hỏi. Hắn trước kia là bởi vì quá nghèo, muốn kiếm tiền trước bàn lại yêu đương, cho nên cho tới bây giờ vẫn là cái độc thân cầu. Nhưng từ Diệp Lam những cái kia thực lực cường đại bộ kệ mẩn đến xem, gia hỏa này mà cuộc sống trước kia tuyệt đối là rất thoải mái cái chủng loại kia. Nếu không thì nuôi không nổi nhiều như vậy phẩm chất cao bộ kệ mẩn. Mà Diệp Lam lại cao tuổi rồi, tại có tiền có thời gian tình huống dưới, làm sao có thể không có nói qua yêu đương đâu? Bạch Lạc không tin tưởng. Ngươi nói có hay không một loại khả năng? Ta đem thời gian đều dùng đến huấn luyện bộ kệ mẩn. Diệp Lam nâng chán, không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì tuổi quá trẻ liền có được gym leader thực lực? Thật sự cho rằng bộ kệ mẩn không cần huấn luyện liền có thể mình mạnh lên a? Nói như vậy còn muốn chèn nở làm gì? Trực tiếp để bộ kệ mẩn mình một mình mỹ lệ không tốt sao? Ách. Bạch Lạc ngữ trệ. Cái này thật đúng là chạm tới kiến thức của hắn điểm mù. Chớ nhìn hắn xuyên qua tới đã lâu như vậy, với lại trong tay cũng có được mấy con bộ kệ mẩn. Nhưng trên thực tế hắn thật đúng là không có làm sao huấn luyện qua ả mụn chuột bọn chúng. Thậm chí sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền đem ả mụn chuột bọn chúng lưu tại Diệp Phong thị, một mình lên đường. Dù sao thực lực của hắn bây giờ có thể so với nghịch lý loại, nếu là mang lên ả mụn chuột bọn nó, ngược lại sẽ để cho hắn cảm giác bó tay bó chân. Sơ ý một chút lại đem ả mụn chuột bọn chúng hại chết liền gặp. Cho nên hắn thật đúng là không tính là một cái bình thường channel. Tự nhiên cũng không hiểu rõ huấn luyện bộ kệ mẩn có khó khăn dường nào. Được thôi, vậy ta tìm người khác a. Bạch Lạc Dubai, túi đầu đào lên cơm đến. Ăn vài miếng sau khi ăn xong, nhịn không được hỏi, người cũng 25-26, liền không có ưa thích qua người khác sao? Ưa thích qua. Diệp Lam thoải mái gật đầu. Bạch Lạc bắt quái chi tâm trong nháy mắt liền bùng cháy rồi. Hắn hướng Diệp Lam bên kia đụng đụng, tò mò hỏi, vậy làm sao không có ở cùng một chỗ đâu? Hắn không có đánh qua ta. A. Câu nói này vừa ra, lập tức để Bạch Lạc ngẩn người. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, có nhà trai không thích Diệp Lam, có nhà đàn trai người không đồng ý, có Diệp Lam người trong nhà không đồng ý liền là không nghĩ tới là nhà trai không có đánh qua Diệp Lam. Lý do này quả nhiên là tươi mát thoát tục a. Không phải, đại tỷ, ngươi là luận võ chọn rể a? Bạch Lạc khỏe miệng co giật. Xem như thế đi. Diệp Lam nâng gương mặt, nhớ lại cái kia rõ rệt không tính quá xa, nhưng lại dường như đã có mấy đời đồng dạng quá khứ. Hắn là ta tại thời đại học nhận biết, nên tính là bàn cỏ a. Ta không xác định, dù sao lúc kia ta một lòng đều nhào vào huấn luyện bộ kệ mẩn bên trên. Đương thời cha mẹ ta an bài cho ta một cái hôn sự, đối phương là Jim Leader nhi tử, ta không thích, ta liền nói muốn làm bạn trai ta, trước tiên cần phải đánh bại ta. Về sau tiểu tử kia cùng ta đánh mấy trận, bị ta đánh khóc, chàng hôn sự này liền thôi. Ngư bức. Bạch Lạc giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật từ Diệp Lam những cái kia bộ kệ mẩn bên trên liền có thể nhìn ra nàng là cái tương đối bạo lực người, chỉ bất quá không nghĩ tới bạo lực như vậy, ngạnh sinh sinh đem cái kia Jim Leader nhi tử đánh khóc còn đi. Về sau ta đã cảm thấy điều kiện này rất tốt, muốn cưới ta, trước hết đánh bại ta. Cho nên về sau ta liền tìm hắn đối chiến. Kết quả hắn thua, ta liền đơn phương đem hắn văng. Tuy nói ngay từ đầu cũng không có ở cùng một chỗ chính là. Bạch Lạc nghe vậy, nhịn không được tới một câu, có thể đánh được ngươi, sợ là đến thiên vương cấp bậc chèn lở a. Những tên kia mà trẻ tuổi nhất cũng phải 40-50 tuổi, ngươi là muốn non bỏ ăn cỏ già. Cái kia ngược lại không đến nỗi, có cùng ta tuổi không sai biệt lắm người có thể đem ta đè lên đánh. Diệp Lam nói xong, quay đầu nhìn về phía Bạch Lạc. Bạch Lạc ra đầu tê dần, ta. Ngươi không tính người. Diệp Lam nói một câu về sau, lay mở Bạch Lạc, chỉ cái hướng kia bên trên một cái đang dùng cơm người trẻ tuổi. Tô Thanh, tháng trước tới, thực lực rất mạnh, mà chạm cùng gà đệ và hai đánh một đều đánh không lại hắn giờ dạ gỗ nặng. Chương 293, dị thế giới khách tới thăm, Tô Thanh chương 293, dị thế giới khách tới thăm, Tô Thanh Bạch Lạc nghe được nửa câu đầu thời điểm, cái kia bạch nhãn đều nhanh vượt lên này. Tuy nói hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không tính là người, cho nên từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, câu nói này thật đúng là không sai. Nhưng không sai về không sai, nghe tới vẫn là rất giống mắng chửi người. Bất quá khi hắn nghe xong Diệp Lam lời nói về sau, lập tức giật mình, a, mà chạm cùng gà đệ và không có đánh qua một cái giờ dạ gỗ nặng. Đùa đâu? Mạ Trạm liền tạm thời trước không đề cập nữa, dù sao thuộc tính thế yếu, đánh không lại rất bình thường. Nhưng gã đệ vội a, hệ gì đại biểu tổ kẻ mẩn thứ nhất? Nó đánh không lại hệ giờ dạ gồng giờ dạ gồ này. Vậy cái này giờ dạ gồ này được nhiều cứng a? đều mạnh đến có thể không nhìn thuộc tính khắc chế, nghịch thuộc tính chiến thắng gà để bỏi. Bạch Lạc quay đầu nhìn về phía Diệp Lam chỉ người kia. Hắn ngược lại muốn xem, có được cường đại như thế giờ dạ gồ này, đến tuột cùng là cái gì người. Đó là một người dáng dấp tinh xảo người trẻ tuổi, chính ngồi ở chỗ đó, ưu nhã ăn bàn ăn đồ ăn ở bên trong, ngay khi nuốt chậm. Lại phối hợp bên trên cái này ôn hòa ánh nắng, lộ ra hắn có như vậy ước điểm điểm tiểu soái. Nhưng mà một màn này rơi vào Bạch Lạc trong mắt, lại có vẻ hơi quỷ dị. Hắn là tháng trước tới. Bạch Lạc nhíu nhíu mày, quay đầu hỏi. Diệp Lam gật gật đầu, ngươi cũng phát hiện đi, hắn rõ ràng vừa mới đến không có không lâu, nhưng đối thức ăn lại không có bao nhiêu khát vọng, hoàn toàn không giống như là một cái bình thường người sống sót. Tại cái này tận thế đại thể hoàn cảnh dưới, cho dù là thiên vương cấp bậc Chandler, ở bên ngoài cũng không có khả năng trôi qua bên trên ăn no mà cấm thời gian. Đừng nói ăn no mà cấm, không bị chết đói liền đã coi như là thật tốt. Mà cái này gọi Tô Thanh, lại là không có chút nào phổ thông người sống sót đối thức ăn khát vọng. Đây là phi thường kỳ quái một sự kiện. Bạch Lạc lại nhìn người kia một chút, sau đó cau mày hỏi, hỏi qua hắn là từ cái nào địa phương tới sao? Hỏi qua, nhưng hắn không nói. Diệp Lam bất đắc dĩ nói, ta đánh không lại hắn, hắn lại không làm chuyện xuất cách gì, tìm không thấy lý do để là tỷ ốp bọn hắn độc thủ, cho nên cũng chỉ có thể để cho người ta nhìn một chút mà hắn. Người này dù sao có một cái tín đồ thân phận tại, nếu là không nói lời gì liền độc thủ, dễ dàng để cái khác tín đồ suy nghĩ lung tung. Lại thêm cái kia Tô Thanh cũng không có làm cái gì kỳ quái sự tình, trước hết gắt lại. Cho tới bây giờ, Bạch Lạc sờ lên cái cằm, dạng này a. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Tô Thanh, nghĩ nghĩ, đứng dậy đi tới. Ta tới, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hắn đặt mông ngồi xuống Tô Thanh trước mặt, ô nghi ngờ nói ra. Cái kia Tô Thanh ngước mắt nhìn xem hắn, mang trên mặt một vòng cười yếu ớt, làm sao ngươi biết ta là vì ngươi tới? Ta không biết. Vậy ngươi? Lừa ngươi một cái. Bạch Lạc nhún vai. Hắn đương nhiên không biết cái này Tô Thanh là vì ai tới, vừa rồi câu nói kia cũng chỉ là tùy tiện lừa dối một cái thôi. Lừa dối ra đã đến thì tốt quá, lừa dối không ra cũng không có chuyện. Nhiều nhất lúng túng một chút thôi. Mà sự thật chứng minh, hắn lừa dối đúng. Tô Thanh nghe vậy, nhìn không được cười lên, khẽ lắc đầu nói, ngươi quả nhiên là cái người thú vị. Thanh âm của hắn rất có thiếu niên cảm giác, phối hợp bên trên câu nói này, để Bạch Lạc lên một thân nổi da gà. Ngươi làm gì? Hắn sau này xê dịch, cẩn thận nhìn xem Tô Thanh. Lời nói này có chút mập mờ ngao. Tô Thanh đối Bạch Lạc phản ứng không thèm để ý chút nào, hắn nhẹ nhẹ cười cười, để đũa xuống nói, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Thanh, đến từ một cái thế giới khác. Một cái thế giới khác? Bạch Lạc đôi mắt lóe lên, là ta nghĩ ý tứ kia sao? Đúng, liền là như ngươi nghĩ. Tô Thanh gật gật đầu. Bạch Lạc hé mắt, cảm giác sự tình trở nên thú vị. Cái này Tô Thanh thế mà là tới từ người của một thế giới khác. Hắn tới nơi này làm gì? Là ai tiễn hắn tới? Bạch Lạc nghĩ đến nghi vấn, trực tiếp liền hỏi lên, là ai đưa ngươi qua đây? Ngươi đến cái thế giới này mục đích là cái gì? Lại vì cái gì muốn tìm ta? Tô Thanh vẫn là bộ kia cười yếu ớt biểu lộ, ngươi đoán. Ta tiểu hài tử a, còn đoán. Bạch Lạc manh liệt mắt trợn trắng, mau nói, không phải ta đánh ngươi nào? Ngươi quả nhiên là cái thú vị. Phanh. Bạch Lạc đứng lên liền là bắt đầu vén tay áo. Tô Thanh ngậm miệng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cái này tính tình đến đổi, không phải dễ dàng không có bằng hữu. Ta có không có bằng hữu ai cần ngươi lo. Bạch Lạc bị chọc giận quá mà cười lên. Người này rõ rệt lớn lên không tệ, nói chuyện làm sao như thế phạm nhân a. Đập, đập, đập. Vào lúc này, Diệp Lam cũng đi tới, án lấy Bạch Lạc bả vai ngồi xuống, cùng nó sóng vai mà ngồi, không nhanh không chậm nói, tự giới thiệu mình một chút, Diệp Lam, Bạch Lạc bằng hữu. Tô Thanh. Ta biết. Liên lấy Bạch Lạc cùng Diệp Lam tại Tịnh Thổ danh khí, hắn làm sao có thể không biết hai người này quan hệ. Hắn cũng chỉ là nho nhỏ hài hước một cái thôi. Bất quá xem ra, hắn hài hước cảm giác vẫn là trước sau như một hài hước a. Tô Thanh thở dài, thật có lỗi, chúng ta vẫn là đến tâm sự thế giới của ta a. Sớm dạng này tốt bao nhiêu. Bạch Lạc lại là một cái liếc mắt. Tô Thanh không có nói tiếp, mà là tiếp tục nói, ta đến từ một cái nguy hiểm thế giới, nó gọi là ủn trả thế giới. Có lẽ các ngươi chưa từng nghe qua cái này tên. Ta nghe nói qua. Bạch Lạc trực tiếp đánh gãy. Tại Tô Thanh cứng ngắc dưới ánh mắt, hắn thuận miệng nói ra, là có gục dơ lót, katana, phờ dọ mỏ xả những này ủn trả bị ặt thế giới, đúng không? Tô Thanh ngữ trệ. Qua nửa ngày về sau, hắn nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết? Ủn trả thế giới chưa hề cùng cái thế giới này tiếp nhận quỹ, người này lại là làm sao mà biết được ủn trả thế giới tồn tại đâu? Ngươi đoán? Bạch Lạc nhíu mày, nho nhỏ áp tâm dưới Tô Thanh. Tại chúng ta trên cái thế giới kia, ngoại trừ phổ thông bộ kẹ mẩn bên ngoài, còn có nhiều vô cùng ủn trả bị ặt. Tô Thanh không có nói tiếp, tiếp tục giảng giải, mà tại ủn trả bị ặt phía trên, thì là trí cao vô thượng sáng thế thần, khe bờ lại đỉnh văn. Khe bờ lại đỉnh văn kỳ thật gọi là ủn trả nẹ rồn mạ, là từ nẹ rồn mạ thôn phệ sổ gạ lệ ổ cùng lần lạ về sau biến hóa thành hình thái, có cực mạnh thực lực, nhưng hắn cũng không phải là sáng thế thần, nhiều nhất xem như sáng tạo ra ủn trả thế giới thần linh thôi, khoảng cách sáng thế thần còn có chút khoảng cách. Bạch Lạc lần nữa nói tiếp, sau đó không biết nói gì, cho nên ngươi có thể hay không kể một ít ta không biết. Lao nói hắn biết đến có ý gì, ngược lại là nói một chút ngươi là làm sao tới, đến nơi này lại là vì cái gì a? Tô Thanh không nghĩ tới Bạch Lạc thế mà biết nhiều như vậy, nhịn không được lại tới một câu, ngươi quả nhiên là cái có. Ta mẹ nó. Bạch Lạc lại nhịn không được sắn tay áo. Diệp Lam níu lại Bạch Lạc, đem nó đè vào trên chỗ ngồi về sau, ngựa khí thanh lãnh địa đạo, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lãng phí sự kiên nhẫn của chúng ta, bằng không hậu quả tự phụ. Tô Thanh thở dài, tốt à, vậy ta liền nói ngắn gọn, là có một cái kỳ quái quái vật xuất hiện ở thế giới của chúng ta bên trên, mặc dù rất nhanh liền bị Guzzlot nhóm chia ăn, nhưng vấn đề cũng tới. Những cái kia Guzzlot nhóm không biết vì cái gì, bắt đầu không khác biệt tập kích có thể nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Thế bở lại đỉnh văn phát giác được sự tình có cái gì không đúng, liền xuất thủ đem những cái kia Guzzlot nhóm trục xuất tới ủn trạ ở bạ sở bên trong, sau đó tìm quái vật kia tàn lưu lại khí tức, tìm được đầu nguồn. Cũng chính là chỗ này. Chương 294, ủn trạ bị ác, khắc hai kiện đồ vật. Chương 294, ủn trạ bị ác, khắc hai kiện đồ vật. Bạch Lạc sau khi nghe xong, không khỏi hé mắt, ngươi gặp phải quái vật kia dáng dấp ra sao? Có thể làm cho những cái kia Guzzlot nhóm mất lý trí, biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật, ngoại trừ hoàn toàn thể nghịch lý loại bên ngoài, cũng chỉ có vi rút hóa nghịch lý loại cái kia một hệ liệt. Liên là ngươi vừa rồi chỗ người chết kia. Gaoiosis. Bạch Lạc nhíu mày, trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên. Cho nên ngươi là bị cái kia cái gọi là The Bờ Lai Đỉnh Văn đưa tới. Diệp Lam mở miệng hỏi. Không sai. Tô Thanh gật gật đầu, The Bờ Lai Đỉnh Văn phát hiện cái thế giới này đang tại đi hướng diệt vong, mà kẻ cầm đầu chính là sáng thế thần cái bóng. Hắn có lòng muốn xuất thủ cứu rút, nhưng làm sao thế giới vách tường quá mức kiên cố, cho dù là hắn cũng vô pháp xuyên qua, cho nên cũng chỉ có thể phái ta tới hiệp trợ các ngươi. Hắn không qua được, cái kia phái ngươi qua đây có làm được cái gì? Bạch Lạc từ trên xuống dưới đánh giá một lần Tô Thanh. Hắn cũng không có từ gia hỏa này mà trên thân cảm giác được thần lực ba động, hiển nhiên Tô Thanh liền là một cái bình thường nhân loại, mà không phải giống hắn dạng này, đã thoát ly nhân loại phạm chủ, đưa thân tiến thần thú hàng ngũ. Quả thật, Tô Thanh cái kia dở dạ gỗ này rất mạnh, đoán chừng phải có quán quân trình độ. Nhưng không nói thủy mạt ta sẽ ở trung mặt dễ gỉ gắt loại này cường đại nghịch lý loại, liền xem như cường thực giờ nẹ xịt gỗ io xịt loại này yếu kém nghịch lý loại, cũng không phải một cái phổ thông bộ kệ mẫn có thể chống lại a. Cho nên hắn có chút không rõ ràng cho lắm, ủn cha nẹ rồi mà đưa cái này Tô Thanh tới làm gì? Hắn có thể tạo được tác dụng gì chứ? Bạch Lạc đầy mắt nghi hoặc. Tô Thanh nghe vậy, cười lấy ra một cái hình cầu. Đó là một cái nhan sắc tiếp cận mạng sờ bản, phía trên có mạng nhện đường vân, đồng thời còn có lấy bốn đầu nô lên bộ kỳ bản. Đây là bị ạt bản. Bạch Lạc nhíu mày. Không sai, chuyên môn dùng để bắt được ủn cha bị ạt bản. Tô Thanh gật gật đầu. Cái này, Bạch Lạc biểu lộ trở nên vi diệu. Nếu như chỉ có cái tia dở dạ gỗ nẹt lời nói, Tô Thanh tối đa cũng liền đánh một chút người bình thường thôi, căn bản là người giả bị đụng không được nghịch lý loại. Nhưng nếu là có ủn trạ bị ạt vậy liền không đồng dạng. Tuy nói cùng một chủng tộc ủn trạ bị ạt, tại trên thực lực chênh lệch có lẽ sẽ lớn vô cùng. Bên trên có thể hành hung tam thân điểu, dưới bị phổ thông bộ kẻ mần đẻ lên đánh. Nhưng liền lấy ra hỏa này mà thân phận đến xem, trong tay hắn ủn trạ bị ạt, tuyệt đối không phải loại kia đồ rác rưởi. Ngươi mang theo mấy con ủn trạ bị ạt tới? Bạch Lạc hỏi. 10 cái. Tô Thanh hồi đáp, mỗi cái chủng tộc mang theo một cái, với lại đều là trong đó người nổi bật. Ủn trạ bị ạt bên trong người nổi bật, đánh cái cấp 2 thần hẳn là không thành vấn đề. Nói cách khác, cái này Tô Thanh mang đến 10 cái cấp 2 thần phía trên, cấp 1 thần phía dưới chiến lực. Bạch Lạc tâm tình cũng tệ. Cho nên ngươi là tháng trước mới đi đến trên cái thế giới này sao? Không phải. Tô Thanh lắc đầu, ta đi vào cái thế giới này đã có 3-4 tháng, chỉ bất quá ngay từ đầu không biết làm sao liên hệ với cái thế giới này các thần thú, cho nên vẫn tại chẳng có mục đích loạn đi dạo. Về sau là nghe nói tịnh thổ tồn tại, muốn nhìn một chút những này nhân khẩu bên trong chúa tể thời gian đến tuột cùng là cái gì. Lại tới. Hắn cũng không xác định mình rốt cuộc đến bao lâu, dù sao cái thế giới này không có ngày đêm phân chia, hai mắt nhắm lại vừa mở, vẫn như cũng là đầy trời màu đen. Nhưng đại thể thời gian nên cũng biết. Vậy ngươi đoạn thời gian trước vì cái gì không tìm đến ta? Bạch Lạc lòng có hoang mang. Diệp Lam nói Tô Thanh là tháng trước tới, vậy tại sao cho tới bây giờ cũng không tìm đến hắn? Thậm chí còn là hắn nghe được Diệp Lam lời nói về sau, chủ động tới. Cho nên hắn liền rất không minh bạch, Tô Thanh đến cùng đang chờ cái gì? Bởi vì ta ngay từ đầu coi là nơi này là những quái vật kia. Ách, nghịch lý loại địa bàn, dùng để mê hoặc nhân loại, đem nhân loại xem như thức ăn nuôi nốt địa phương. Tô Thanh hồi đáp, đương thời ta cảm thấy ngươi chỉ là bọn hắn đẩy ra khôi lỗi thôi, không có gì tiếp xúc tất yếu. Với lại ta ban sơ lưu lại mục đích, là muốn làm rõ ràng những này nghịch lý loại đang lưu đồ cái gì. Tự nhiên không nghĩ quá mức làm người khác chú ý. Vậy ngươi và Diệp Lam đơn đấu cái gì? Bạch Lạc im lặng. Không nghĩ làm người khác chú ý còn đem Diệp Lam đè lên đánh. Ta muốn biết nơi này trận tướng, vậy làm sao lấy cũng phải làm cái thân phận a. Không phải một người bình thường làm sao điều tra a. Nói đến đây, Tô Thanh không còn gì để nói, kết quả ai có thể nghĩ tới, nàng biết ta mạnh như vậy về sau, thế mà không lôi kéo ta. Theo lý mà nói, giống hắn người tài giỏi như thế, vô luận là ai đều hẳn là lôi kéo một cái đó a. Cho dù là nghịch lý loại, tuyển khôi lỗi cũng hẳn là sẽ chọn càng mạnh một chút, dạng này cũng tốt chấn áp những người khác. Kết quả ai có thể nghĩ tới, Diệp Lam thế mà trực tiếp đem hắn phơi đi sang một bên. Cái này khiến hắn phiền muộn một hồi lâu chút đấy. Bạch Lạc nghe vậy, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên ngươi về sau biết chúa tể thời gian không phải như ngươi nghĩ. Hoàn toàn chính xác. Tô Thanh quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, những cái kia vẻ mặt tươi cười tín đồ để hắn nhịn không được cảm khái nói, ngay từ đầu ta coi là nơi này là cái ăn người ma quật, không nghĩ tới là trên cái thế giới này sau cùng một mảnh tịnh thổ, cũng là thật phù hợp tịnh thổ cái tên này a. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này nghịch lý loại phổ biến đều tại giết chóc tận thế bên trong, thế mà có thể có một đám nghịch lý loại tại bảo hộ nhân loại. Mà từ những cái kia các tín đồ trong miệng hắn biết được, tạo ra được mảnh này tịnh thổ ngoại trừ vĩ đại chúa tể thời gian bên ngoài, lớn thứ hai công thần liền là Bạch Lạc. Cho nên hắn liền đối Bạch Lạc có một chút hứng thú. Chỉ tiếc Bạch Lạc tới vội vàng đi vội vàng, đuổi theo nhà vệ sinh đồng dạng, rất ít tại tịnh thổ dừng lại. cho nên về sau hắn cũng liền lười nhắc tìm, ngược lại hắn cũng không đợi, có thời gian các loại. Sau đó vẫn các loại cho tới bây giờ. Lại nói cứu lại, cũng liền là của ngươi cái kia thê bợ lại đỉnh oan, là thật một chút tới trợ giúp khả năng đều không có sao. Bạch Lạc không cam lòng hỏi. Đây cũng không phải. Tô Thanh lắc đầu, thê bợ lại đỉnh oan đang tại đem ủn trà hởm hổ lệ hướng cái thế giới này kéo dài mà đến, chỉ bất quá tiến độ không tính bao nhanh, cho nên trước hết phái ta tới ổn định thế cục, để tránh các loại hắn giáng lâm thời điểm, cái thế giới này đã hủy diệt. Hắn cũng chỉ là một cái liên đầu binh mà thôi, các loại phe bợ lại đỉnh văn dáng lâm thời điểm, sợ là sẽ phải mang lên tất cả ủn trà bị ác. Đến lúc đó cái kia chính là đại binh tiếp cận hình tượng. Dạng này a? Bạch Lạc nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, cứu lại có thể tới là được. Dù sao luận thực lực lời nói, đoán chừng cũng chỉ có thời kỳ toàn thịnh nổ và kỳ ủ em có thể chống lại một hai đi. Nếu là như thế một cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ không thể tới hỗ trợ, vậy coi như rất tiếc đối. Đi thôi, đi ra bên ngoài nhìn xem ngươi mang tới những cái kia ủn trà bị ác thực lực thế nào. Tuy nói dựa theo ạ nhìn bên trong biểu hiện đến xem, ủn trà bị ạt bên trong người nổi bật là có được áp chế cấp 2 thần thực lực. Cho nên Tô Thanh trên tay cái kia 10 cái ủn trà bị ạt đại khái cũng kém không nhiều. Nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán của hắn, cụ thể thế nào vẫn phải tận mắt nhìn mới biết được. Nhưng mà Tô Thanh ngay vậy, lại là đột nhiên nói ra, kỳ thật ngoại trừ bị ạt bạn bên ngoài, thê bỡ lại đỉnh văn còn giao cho ta mặt khác 2 kiện đồ vật. Là cái gì? Bạch Lạc không hiểu nhìn sang. Phiến đá. Chương 295, đi tìm Gút Giờ Lót, gọi sai chương 295, đi tìm Gút Giờ Lót, gọi sai phiến đá. Hai chữ này vừa ra tới, Bạch Lạc con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Là ta nghĩ cái kia phiến đá sao? Hắn không dám tin hỏi. Nếu như ngươi nghĩ là nguồn gốc từ tại sáng thế thần phiến đá lời nói, cái kia không sai, là như ngươi nghĩ. Tô Thanh gật gật đầu. Một câu nói kia trực tiếp để Bạch Lạc khỏe miệng liệt đến bầu trời. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cái này làm người ta ghét ra hỏa mà thế mà còn mang đến cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Phải biết, 10 cái có thể so với cấp 2 thần đồn trạ bị ác, nhiều nhất liền chỉ có thể coi là một chi không sai việc bẩn, còn xa xa không đạt được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trình độ. Dù sao thật muốn đánh lên, cấp 2 thần cũng chỉ có bị dây phần. Nhưng phiến đá liền không đồng dạng. Chỉ cần có phiến đá, bọn hắn không chỉ có thể để hai cái thần thú chống cự thủy mà ta sẽ ở tan mòn, còn có thể trên phạm vi lớn để cao các thần thú thực lực. Mấu chốt nhất là, bọn hắn có thể nhờ vào đó bóc ra thủy mà ta sẽ ở trong cơ thể phiến đá. Cho nên không thể bảo là không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Khiến cho Bạch Lạc nhìn Tô Thanh đều cảm thấy thuận mắt không ít. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Bạch Lạc liên tiếp nói mấy cái tốt chữ, sau đó không kịp chờ đợi hỏi, cái kia phiến đá đâu? Ngươi để chỗ nào mà? Hắn vừa rồi cảm giác qua, Tô Thanh trên thân không có thần lực ba động, cho nên không thể nào là mang ở trên người. Dù sao hắn phải nói thật mang ở trên người, mục nát đi ổ gà bọn hắn không có khả năng không phản ứng chút nào. Cho nên chỉ có thể là Tô Thanh đem hai cái kia phiến đá bỏ vào đầy đủ địa phương an toàn. Bạch Lạc chờ mong chân đầy. Nhìn thấy Bạch Lạc cái phản ứng này, Tô Thanh nhịn cười không được cười, ngươi đoán? Rất tốt. Vừa thuận mắt một chút mà liền lại ác tâm bên trên hắn đúng không? Bạch Lạc im lặng. Hắn liền không hiểu rõ, gia hỏa này mà sẽ không thật cảm thấy ở nơi đó thừa nước đục thả câu rất hài hước à. Phải nói mau nói, đừng lãng phí ta biểu lộ. Hắn không nhịn được nói. Tô Thanh đập đi miệng, biết mình hài hước cảm giác lại hài hước một cái, chỉ có thể đàng hoàng hồi đáp, ta đem hai cái kia phiến đá bỏ vào cột giờ lọt trong bụng, sau đó đem cột giờ lọt lưu tại ta giáng lâm địa phương, có hắn bảo hộ, phiến đá sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cột giờ lọt trong cơ thể là một không gian khác, dùng để đem nuốt chửng vật chất chuyển hóa làm mình có thể dùng năng lượng. Cho nên chỉ cần đem phiến đá phóng tới hắn trong bụng, liền sẽ không tiết lộ ra mảy may sáng thế thần khí tức, tự nhiên cũng sẽ không đem những cái kiêng lịch lý loại hấp dẫn đến đây. Quỷ tài a. Bạch Lạc khẽ miệng giật một cái. Thế mà đem phiến đá phóng tới gột giờ lọt trong bụng. Ngươi thật đúng là sẽ bật tận kỳ dụng a. Để cho ta đoán một cái, tại ủn trạ thế giới bên trong, các ngươi có phải hay không đem gột giờ lọt khi thùng rác dùng? Ai? Làm sao ngươi biết? Tô Thanh máy mắt. Bọn họ đích xác là đem gột giờ lọt xem như thùng rác sử dụng. Dù sao cột giờ lọt có thể nuốt chửng vật vật, cũng sẽ không ăn hỏng bụng, có thể nói là trời sinh thùng rác thánh thể. Bọn hắn tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng a. 6. Bạch Lạc giơ ngón tay cái lên. Hắn không có giải thích vì sao lại đoán được những này, mà là mở miệng nói ra, đi thôi, đi tìm ngươi cái kia thùng rác, đem phiến đá lấy ra. Đi. Tô Thanh gật gật đầu. Sau đó, Bạch Lạc chính là sẽ mở vết nứt không gian, mang theo Tô Thanh đi vào. Tại hai người sau khi rời đi, Diệp Lam yên lặng đem bọn hắn bàn ăn thu thập xong, ở một bên trong ao rửa sạch dưới, sau đó liền ngồi vào vị trí gần cửa sổ. Một bên nâng gương mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một bên chờ đợi Bạch Lạc trở về. Giữa đường rời đi vết nứt không gian, để Tô Thanh phân biệt mấy lần phương hướng về sau, Bạch Lạc rất nhanh liền mang theo hắn đi tới cột giờ lọt vị trí. Núi lửa bên trong, Bạch Lạc nhìn xem lộc cộc nổi lên nóng hở nham tương, nhịn không được quay đầu nói, ngươi vận khí này thật tối a, sơ ý một chút cũng dễ dàng từ nham tương bên trong đi ra, như thế ngươi coi như chưa xuất sư đã chết. Không có cách, khoảng cách quá xa, thế giới vách tường nhiều lắm, theo bỡ lại đỉnh vân có thể đem ta đưa tới đã rất tốt, tự nhiên chọn không được dáng lâm địa điểm ở nơi nào. Ngồi tại huyền như giống như hỏa tiễn to lớn xệ lẹt lạ trên người Tô Thanh bất đắc dĩ nói ra. Cho nên của giờ lọt đâu? Ta làm sao không thấy được hắn? Bạch Lạc nhìn chung quanh thêm vài lần, biểu lộ nghi hoặc. Bởi vì nơi này là một mảnh núi lửa hoạt động khu vực, không ngừng liền sẽ phun ra một chút nóng bỏng nham tương, thuận vách núi lan tràn mà xuống, cho nên nơi này rất là sáng tỏ. Cùng địa phương khác hắc ám tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng như thế sáng tỏ hoàn cảnh, lại thêm hắn cái này biến thái cấp bậc thị lực, thế mà cũng không tìm được cái kia gột giờ lọt ở nơi nào. Sẽ không phải là bị nghịch lý loại giết chết ta, lại hoặc là chạy. Bạch Lạc hầu nghi nhìn về phía Tô Thanh. Tô Thanh ngược lại là cười cười, chỉ hướng một ngọn núi lửa bên trong nói, ở bên trong đâu? Nham tương bên trong. Bạch Lạc khẽ giật mình, ngươi là thật không đem gột giờ lọt khi sinh vật dùng a? Để gột giờ lọt trốn ở nham tương bên trong còn đi. Ngươi là thật không sợ hắn bị thiêu chết a? Đương nhiên, thiêu chết cũng liền chỉ là nói một chút thôi, dù sao gột giờ lọt dù nói thế nào, cũng là cùng cấp 2 thần không sai biệt lắm tồn tại, tự nhiên không có khả năng bị bình thường nham tương tiêu chết. Nhưng đau đoán chừng vẫn là sẽ đau. Có thể thấy được Tô Thanh là thật đem gột giờ lọt khi châu ngựa tại dùng a. Ta là hạng người như vậy sao? Nhìn thấy Bạch Lạc loại ánh mắt này, Tô Thanh không khỏi không biết nói gì, ta ngay từ đầu là để hắn tìm một chỗ trốn đi là được, là hắn mình muốn đi vào, hẳn là cảm thấy nham tương ẩn chứa năng lượng, muốn so những tảng đá kia ăn ngon một chút a. Bạch Lạc gật gật đầu. Liên lấy gột giờ lọt tham ăn trình độ, thật đúng là có thể là vì nham tương mới trốn ở núi lửa bên trong. Vậy ngươi đem hắn kêu đi ra a? Bạch Lạc nói ra. Tô Thanh gật gật đầu, cưỡi sẽ lẹt lạ tới gần hướng về phía gột giờ lọt tận thân tòa kia núi lửa hoạt động. Ra đi gột giờ lọt, ta trở về. Hắn dùng sức hô to, nhưng không có thần lực gia trì, thanh âm của hắn cũng chỉ là người bình thường lớn nhỏ thôi, căn bản chuyển không đi ra bao xa. Ngay tại Bạch Lạc hoài nghi gột giờ lọt có thể hay không nghe thấy thời điểm, núi lửa bên trong nham tương sôi trào, lộc cộc nham tương sôi trào nổi lên, cuối cùng trực tiếp phun trào, chiếu sáng đại nửa bên bầu trời. Sau đó tại cái kia nóng bỏng trong nham tương, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Đây là. Nhìn xem cái kia đạo nằm sấp thân ảnh, Bạch Lạc không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ kỹ gột giờ lọt giống như không phải nằm sấp a. Mặc dù gột giờ lọt thoạt nhìn méo đục béo địch, nhưng hắn thật là đứng lên. Chỉ bất quá miệng đùi ngắn thôi. Mà nham tương bên trong đạo thân ảnh kia rõ ràng là nằm sấp, không qua giống là gột giờ lọt. Như vậy sẽ là ai chứ? Bạch Lạc hé mắt, nhìn xem đạo thân ảnh kia trên lưng vòng tròn, trong lòng đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Một giây sau, tràn đầy chẳng lành cùng bận bèo khí tức buồn cận nhị ẩn từ nham tương bên trong đi ra. Chương 296, mê thất buồn cận nhị ẩn sở kỳ chỉ. Chương 296, mê thất buồn cận nhị ẩn sở kỳ chỉ quả nhiên là buồn cận nhị ẩn. Bạch Lạc hé mắt, lại là sớm có dự liệu. Hắn lấy ra một mực tùy thân mang theo bộ kệ mẩn đồ giám, quét một cái kia buồn cận nhị ẩn. Rất nhanh, hắn tin tức chính là hiện ra. Số hiệu 048, mê thất buồn cận nhị ẩn máu hơi nước bộ kệ mẩn, ngủ say núi lửa bị không biết tên tổ chức trở thành xử lý tàn thứ phẩm lò thiêu. Những cái kia không cam lòng linh hồn bám vào còn chưa tỉnh lại hắn trên thân, ăn mòn hắn hết thảy, các loại hắn tỉnh lại lần nữa lúc. Buồn cận nhị ẩn đã không còn tồn tại. Bạch Lạc nhìn xem những tin tức này, nhịn không được xách chặt lưỡi, tốt tốt tốt, ngươi đi cùng thể xác ỷ vật tổ ngồi một bàn ăn cơm đi. Hai người này mà thật là quá giống, đều là bị không cam lòng vong hồn ăn mòn, cuối cùng biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Duy nhất khác biệt là thể xác ỷ vật tổ là chủ động nuốt chửng linh hồn, bị phản vệ. Mà mê thất buồn cận nhị ẩn liền thuần túy là không may, ngủ cảm giác đâu, có người hướng hắn trong nhà ném thi thể. Vẫn là loại kia không cam lòng ác linh, cuối cùng bị làm hao mòn ý thức, biến thành một cái không có bản thân sắc không. Chỉ có thể nói một cái là ác hữu ác báo, một cái là đen đủi. Bất quá mê thất buồn cơn nghi ẩn xuất hiện, ngược lại để tâm tình của hắn có chút nặng nề. Họ Tô, người cái kia gột giờ lọt sẽ không bị hắn ăn đi. Buồn cơn nghi ẩn mặc dù chỉ là một cái mịt thì cản bộ kẻ mẩn, nhưng thực lực lại không phải sẽ lệ bi, phi ẩn, xây mìn những cái kia có thể người giả bị đụng. Từ biểu hiện lực nhìn lại, hắn có ít nhất cấp 2 thần thực lực. Lại thêm mục nát chi lực giá trị, xử lý một cái gột giờ lọt có vẻ như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Tô Thanh nghe vậy, biểu lộ cũng là có chút nghiêm trọng. Không biết ta chỉ nhớ rõ hắn là tại tòa này núi lửa bên trong chờ ta, có thể ra tới làm sao không phải hắn đâu. Hắn hiện tại cũng là không hiểu ra sao, không minh bạch vì cái gì gột giờ lọt không có hiện thân, phản đổ ra ngoài một cái nghịch lý loại. Chẳng lẽ lại gột giờ lọt thật đã bị mê thất buồn cận nhị ẩn nuốt chửng lấy? Hắn chú ý tới chúng ta. Bạch Lạc nhíu mày, chỉ thấy mê thất buồn cận nhị ẩn trên lưng cái kia vòng tròn đống nhiên mở ra, biến thành hai cây cùng loại với xúc tu đồng dạng tồn tại. Sau đó đột nhiên phun ra màu đỏ tươi hơi nước, liền như là phun khí máy bay đồng dạng bay thẳng mà lên, hướng phía sẽ lại là chính là đụng tới. Bạch Lạc hình thể quá nhỏ, so sánh với vẫn là sẽ lẹt lạ càng dễ thấy một chút, tự nhiên cũng là ưu tiên công kích sẽ lẹt lạ. Hắn liền giao cho ngươi, vừa vặn nhìn xem ngươi mang tới những này ủn trạ bị ạt đều là thực lực gì. Bạch Lạc thối lui đến khoảng cách an toàn, ô nghi ngờ nhìn lên náo nhiệt. Tô Thanh không chút hoang mang móc ra một viên bị ạt bản, ném ra ngoài. Lên đi. Sở kỳ chỉ. Cùng cụt. Bị ạt bản nổ tung. Tựa như cột điện đồng dạng sở kỳ chỉ nương theo lấy thiểm điện xuất hiện ở bên trên bầu trời. Từ Bạch Lạc cái kia bộ kệ đẹp nhìn lại, cái này mê thất buồn cận nhị ẩn là nước thêm phỉ giờ thuộc tính nghịch lý loại. Mà hắn còn lại cái kia 9 cái ủn trạ bị ạt bên trong, Bụt Do Lệ, Phờ Dọ Mọ Sạ, Senesla, Katana đều là nhược hỏa. Ni Hai Go, Saka Taka, Bờ Sệ Phạ Lòn đều là nhược thủy. Cũng chỉ có sở kỳ chỉ cùng nạ gà nạ được không bị khắc chế. Thậm chí sở kỳ chỉ không riêng không bị khắc chế, ngược lại còn khắc chế cái này mê thất buồn cận nhị ẩn. Cho nên hắn tự nhiên muốn ưu tiên phái ra sở kỳ chỉ. Về phần tại sao không trực tiếp cùng nhau tiến lên, lấy lượng thủ thắng đâu. Tự nhiên là bởi vì hắn muốn cho Bạch Lạc nhìn một chút ủn trạ bị ạt thực lực a. Nếu là trực tiếp chơi thú hải chiến thuật lời nói, cái kia còn có thể nhìn ra thực lực gì đến a. Cho nên trước hết một đối một thử một chút, nếu là đánh không lại, lại quần đầu cũng không mượn. Sơ Kỳ Chỉ, Thần Đở Hà Bờ. Tô Thanh Chỉ Huy nói. Sơ Kỳ Chỉ tay phải vừa nhấc, vô số sét đánh đập vào mê thất buồn cận nhị ẩn trên thân. Mặc dù Tô Thanh nói là Thunder Barber, nhưng liền lấy sở kỳ chỉ thực lực, dù chỉ là Thunder Barber, vậy cũng so phổ thông tổ kẻ mẫn xét đánh uy lực mạnh mẽ. Bất quá mê thất buồn cận nhỉ ẩn dù nói thế nào cũng là thần linh thứ nhất, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị trọng thương. Nhưng hắn cũng bị cái này Thunder Barber ảnh hưởng tới động tác, đột nhiên dừng lại về sau, chính là thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Mà hắn trên thân cũng là nổi lên dòng điện, hiển nhiên là tê dại. Tuổi thọ đấu pháp a. Bạch Lạc chật lưỡi. Phải biết, tê dại sát suất nhưng mới chỉ có 1/4 a. Kết quả vừa đánh lên Thunder Barber liền tê dại. Nên nói không hổ là ủn trạ thế giới quán quân sao? Vận khí này liền là không phải tầm thường a. Bất quá lấy mê thất buồn cận nhỉ ẩn thực lực, tê liệt hiệu quả cũng liền bèn bèn tồn tại 2 giây thôi. Trên người dòng điện rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn bước vàng rơi đến trên mặt đất, sau đó cái kia hai cây vặn bẹo xúc tu nhắm ngay không trung sở kỳ chi, kinh khủng màu đỏ tươi hơi nước hội tụ trong đó, chợt ầm vang bạo phát ra. Và anh, rõ ràng là hắn chuyên môn kỹ năng, sở tỉ mị rủ tỉ hòn. Chắc lần này sở tỉ mị rủ tỉ hòn phạm vi đủ mấy trăm mét rộng, để vốn cho rằng đứng tại khu vực an toàn Bạch Lạc đều là biểu lộ giật mình, vội vàng dựng lên hai tay ngăn cản. Cũng may mắn mục tiêu thứ nhất không phải hắn, lan đến gần hắn chỉ là dư ba thôi. Lại thêm hắn hiện tại đã thoát thai hoàn cốt, cho nên chống được một kích này cũng không phải là đặc biệt khó khăn, nhưng cũng vẫn là bị thiêu đốt mảng lớn da thịt. Một tia ngọn lửa từ trên người hắn hiện lên, Bạch Lạc cảm giác trạng thái của mình trở nên kém một chút. Đây chính là bỏng trạng thái sao? Hắn nhớ kỹ bỏng trạng thái ngoại trừ sẽ giảm sinh mệnh bên ngoài, còn biết giảm xuống vật công tới lấy. Làm sao hắn không có cảm giác lực lượng của mình có chỗ giảm xuống đâu? Bạch Lạc nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch. Đối à, ta chủ yếu lực lượng đều là công, vật công sợ là ít đến thương cảm, coi như thấp xuống ta đoán chừng cũng cảm giác không ra. Bạch Lạc cười lắc đầu. Vô luận là thời gian chi lực, vẫn là nghịch lý loại hỗn loạn lực lượng, lại hoặc là phiến đá lưu lại ở trong cơ thể hắn thần lực, đều xem như là công. Cho nên hắn hiện tại liền là cái nghiêm trọng lệ khoa đặc công bộ kẻ mẩn, giảm xuống vật công tự nhiên không quan hệ đau khổ. Mà lúc này đây, Sơ Kỳ chỉ cùng Mê Thất Buồn Cận Nhi Ẩn bọn hắn đã đánh cho vô cùng lửa nóng. Mê Thất Buồn Cận Nhi Ẩn định vị có chút giống như là khôi lỗi mà ở mạ đều là cao vi lực pháo đài. Đại giới thì là tính cơ động. Cho nên hắn dứt khoát liền đứng tại trên mặt đất, mượn nhờ núi lửa dung nham nhiệt lượng, không ngừng sử dụng sở tỉ mỹ rủ tỉ hòn, khi rô cùng, phở lạc mẹ dạo ở, gió nóng các loại kỹ năng tiến hành viễn trình hỏa lực bao trùm. Nếu không phải sở kỳ chỉ tốc độ siêu quần, sợ là đã sớm đổ vào cái này đống nhiên điên cuồng công kích phía dưới. Sở kỳ chỉ, nạp điện về sau sử dụng giảm cạn động. Tô Thanh chỉ huy nói, mặc dù giảm cạn động tỷ lệ chính xác 10 phần cảm động, nhưng mê thất buồn cận nhỉ ẩn liền là cái pháo đài, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cái này nếu là còn đánh không trúng lời nói, vậy liền tuần là mắt mù. Chương 297, sân nhà ưu thế, 3 đánh 1 chương 297, sân nhà ưu thế, 3 đánh 1 nhưng mà để Tô Thanh không nghĩ tới chính là, sở kỳ chỉ vừa đem giảm cạn động bắn ra đi. Mê thất buồn cận nhỉ ẩn chính là mượn nhờ hơi nước di chuyển nhanh chóng, tránh ra một kích này. Mặc dù buồn cận nhỉ ẩn ý thức không có, nhưng này chút linh hồn ý thức còn tại a, cho nên ngươi không thể cầm hắn khi đồ đần đánh, nhân ra cũng là sẽ tránh. Bạch Lạc nhắc nhở. Tô Thanh ngữ trệ. Hắn lau mặt một cái bên trên những cái kia bởi vì núi lửa nhiệt lượng mà chảy ra mồ hôi, nghĩ nghĩ, chỉ huy nói, sở kỳ trì. Phạm vi lớn phóng điện. Đã đơn thể kỹ năng đánh công chúng, vậy liền trực tiếp tới cái AOEA. Lốt bút. Sở kỳ trì trên thân dòng điện phun trào, lập tức cầm băng khuyết tán ra ngoài, không khác biệt công kích tới phụ cận tất cả đơn vị, bao quát Bạch Lạc cùng Celestia. Bất quá Bạch Lạc có thời gian chi lực bảo hộ, Tô Thanh có Celestia bảo hộ, lại thêm không phải mục tiêu chủ yếu, cho nên không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mê thất buồn cận nhi ẩn liền không đồng dạng. Tại cái này đầy trời dòng điện thế công dưới, tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể lựa chọn chọi cứng một kích này. Lốt buốt, mê thất buồn cận nhi ẩn bị bước lui mấy bước, trên thân cũng là xuất hiện một chút thương thế, hiển nhiên là bị một chiêu này phóng điện bị thương không nhẹ. Bất quá cái này ngược lại cũng bình thường. Dù sao sở kỳ trì đặc công thế nhưng là so cứu lại còn cao a. Lại thêm bổn hệ tăng thêm cùng gấp 2 khắc chế, trọng thương mê thất buồn cận nhỉ ẩn cũng chẳng có gì lạ. Ngay tại lúc Bạch Lạc cùng Tô Thanh coi là thắng bại đã phân thời điểm, vô số màu đỏ tươi hơi nước hội tụ hướng về phía mê thất buồn cận nhỉ ẩn. Một giây sau, mê thất buồn cận nhỉ ẩn thương thế trên người khôi phục như ban đầu. Ta đi, trận này còn có thể cho hắn hồi máu. Bạch Lạc giật mình, Tô Thanh cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem mê thất buồn cận nhỉ ẩn khôi phục được mới ra trận lúc trạng thái đỉnh phong, không khỏi cắn răng, tức giận nói, sở kỳ chi, tiếp tục tiến công. Hắn cũng không tin, cái này sân bãi còn có thể một mực cho mê thất buồn cận nhỉ ẩn hồi máu không thành, khẳng định là có cực hạn. Coi như không có, trong thời gian ngắn tạo thành đại lượng tổn thương, trực tiếp đem hắn rót chết cũng là một cái phương pháp. Bởi vì có thể bỡ lại đỉnh văn cái này một mối liên hệ tại, cho nên sở kỳ chỉ đối Tô Thanh có thể nói là nói gì nghe nấy, lập tức chính là triển khai tiến công. Nhưng vô luận là hắn như thế nào tiến công, mê thất buồn cận nhỉ ẩn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thương thế khôi phục như ban đầu. Mà cường độ cao công kích đã để sở kỳ chỉ có chút mệt mỏi. Mê thất buồn cận nhỉ ẩn nắm lấy cơ hội, một phát sở tỉ mỉ rủ tỉ hòn liền đem nó đánh xuống. Sở kỳ chỉ vẫn lạc chân trời, nện trên mặt đất, trên thân xuất hiện một tia ngọn lửa, hiển nhiên là bị bỏng. Sân nhà tác chiến thần thú quả nhiên kinh khủng. Bạch Lạc thấy thế, nhịn không được cảm khái một tiếng. Con này sở kỳ chỉ thực lực đã rất mạnh mẽ, mặc dù so ra kém cấp một thần, nhưng khẳng định so tam thần điệu cùng tam thánh thú cường. Nhưng kết quả vẫn là thua ở có sân nhà ưu thế mê thất buồn cận nhỉ ẩn trên tay. Chỉ có thể nói vận khí không tốt. Chuyển sang nơi khác lời nói, ai thua ai thắng liền không nhất định. Tô Thanh cảm giác có chút lúng túng. Hắn vốn còn nghĩ cho Bạch Lạc phơi bày một ít ủn trạ bị ạt nhóm thực lực đâu, kết quả tại thuộc tính khắc chế ưu thế hạ đô đánh không thắng con này mê thất buồn cận nhỉ ẩn là thật là lúng túng đến nhà. Tại đem sở kỳ chỉ thu hồi đến bị ạt bạn về sau, Tô Thanh lại lấy ra hai viên bị ạt bạn ném ra ngoài. Lên đi. Naga nạ đèo. Ni hải vô. Để cho an toàn, hắn lần này trực tiếp phái hai cái ủn trạ bị ạt, miễn cho lại bị đánh mặt. Bạch Lạc đã kiến thức ủn trạ bị ạt đại khái thực lực, cũng không có tất yếu lại ôm nghi ngờ xem kịch, cùng mê thất buồn cận nhỉ ẩn lãng phí thời gian. Cho nên lúc này cũng là xuất thủ hạn chế lên mê thất buồn cận nhỉ ẩn tiến công. Tại bọn hắn không giao động bích liên ba đánh một phía dưới, cho dù mê thất buồn cận nhỉ ẩn có sân nhà ưu thế, cũng vẫn là bị bọn hắn ngạnh sinh sinh cho rốt chết. Thậm chí vì càng bảo hiểm một chút, Bạch Lạc còn bổ hạ đao. Về phần tại sao không có lưu lại con này mê thất buồn cận nhỉ ẩn thử lôi kéo một cái đâu? Kỳ thật hắn không phải không thử qua, đang đánh thời điểm Bạch Lạc thử câu thông qua rồi, nhưng mê thất buồn cận nhỉ ẩn cũng chỉ là gào thét, không ngừng gào thét, hoàn toàn không giống như có thể câu thông loại hình. Cho nên hắn cũng liền trực tiếp hạ tử thủ. Tại xác định mê thất buồn cận nhỉ ẩn chết hẳn về sau, Bạch Lạc quay đầu nhìn về phía Tô Thanh, chúng ta ở chỗ này đánh lâu như vậy, gục dở lọt cũng không có hiện thân, xem ra hẳn là xảy ra ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải quan tâm gục dở lọt sống hay chết, chủ yếu là tại gục dở lọt trong bụng còn có hai cái phiến đá đâu. Với lại có sao nói vậy, gục dở lọt chết việc nhỏ, thậm chí phiến đá ném đi cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Chủ yếu hắn lo lắng phiến đá rơi vào đến những cái kia khuynh hướng thủy mạt tà sẽ ở nghịch lý loại trên tay. Thủy mạt tà sẽ ở thực lực đã rất khủng bố, nếu là lại để cho hắn đạt được hai cái sáng thế thần phiến đá lời nói, vậy bọn hắn phần thắng đoán chừng liền cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Bạch Lạc hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện gục dở lọt không chết, cho dù chết, phiến đá cũng đừng rơi vào nghịch lý loại trên tay. Không phải sự tình nhưng liền phiền toái. Tô Thanh tâm tình cũng không thế nào tốt. Hắn ngồi sẽ lẹt là đem toàn bộ núi lửa khu vực đều đi dạo mấy lần, uống họng đều hàm ếch, nhưng như cũng không thể đem gục dở lọt kêu đi ra. Ngươi có thể cảm giác được gục dở lọt khí tức sao? Hắn cau mày, quay đầu đối Bạch Lạc hỏi. Không thể. Bạch Lạc lắc đầu, bất quá ta không xác định là gục dở lọt bản thân khí tức không đủ bắt mắt. Vẫn là hắn rời đi quá lâu, nơi này khí tức đã tiêu tán. Tốt a. Tô Thanh thở dài. Ngay tại hai người đều nhức đầu không thôi thời điểm, Celeste lại bỗng nhiên oanh minh lên tiếng. Rầm rầm rầm. Hắn thanh âm vô cùng một ngạt, nghe tới để cho người ta có chút khó chịu. Ngươi nói cái gì? Tô Thanh nghi hoặc hỏi. Hắn mặc dù là ủn trạ thế giới người, nhưng dù sao không phải ủn trạ bị ác, tự nhiên nghe không hiểu Celeste lại đang nói cái gì. Celeste lại cũng biết hai cái này nhân loại nghe không hiểu chính mình nói chuyện, chính là chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng một cái phương hướng. Ý của ngươi là gục dở lọt tại cái hướng kia? Tô Thanh không xác định mà hỏi thăm. Celeste lại chậm rãi gật đầu. Hắn có thể cảm giác được gục dở lọt tàn lưu lại khí tức. Bạch Lạc Kiêu Mi, ta cũng không biết. Tô Thanh lắc đầu. Lúc trước hắn cũng không phải ủn trạ bị ạt chấn nơ, là dựa vào lấy the bợ lại đỉnh văn mới khiến cho những này ủn trạ bị ạt túi đầu. Cho nên đối ủn trạ bị ạt cũng không phải hiểu rất rõ. Đi xem một chút đi, ngược lại hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Bạch Lạc nói ra. Tô Thanh gật gật đầu. Hai người hướng phía Celeste lại chỉ cái hướng kia bay đi. Tại Celeste lại chỉ đường dưới, hai người rất nhanh liền rời đi cái địa khu này, đi tới bờ biển. Mà Celeste lại chỉ phương hướng, cũng là từ cấp độ biến thành hướng phía dưới chỉ. Ý của ngươi là gục dở lọt tại đáy biển? Tô Thanh khẽ giật mình. Cái này chỉ phương hướng rõ ràng là tại đáy biển a. Bạch Lạc nghe vậy, nhìn không được chặt lưỡi nói, sẽ không phải là tiền kiêm mà ăn nham tương ăn được phát hỏa, cho nên tới vớt một chút hải sản ăn đi. Chương 298, bị ăn mòn gục dở lọt, hai cái phiến đá. Chương 298, bị ăn mòn gục dở lọt, hai cái phiến đá. Tô Thanh không có lựa chọn đi đáy biển tìm kiếm gục dở lọt tung tích, mà là để sẽ lại sức lạ phóng xuất ra duy nhất thuộc về ủn trạ bị ạt khí tức, khuyết tán ra rất xa, để cho gục dở lọt biết là hắn tới. Trên mặt biển đợi không nhiều lúc, một cỗ tràn ngập mục nát khí tức liền là xuất hiện ở Bạch Lạc cảm giác phạm vi bên trong. Không thể nào. Bạch Lạc khỏe miệng giật một cái. Sẽ không lại gọi ra đến một cái nghịch lý loại a. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thanh, gia hỏa này mà rõ ràng không có cảm giác đến có cái gì tại ở gần, chính ở chỗ này nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy gục dở lọt tung tích. Đừng xem, lại có nghịch lý loại tới. Bạch Lạc bất đắc dĩ nói ra. A. Tô Thanh khẽ giật mình, lại tới. Ân, lập tức liền. Ân. Bạch Lạc vừa định nói lập tức tới ngay lại là bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Cái kia chậm chạp đến gần khí tức làm sao cảm giác là lạ đâu. Ngoại trừ mục nát chi lực bên ngoài, còn giống như có Celeste lạ loại này ủn trạ bị ạt khí tức. Sẽ không phải là gục dở lọt ta. Bạch Lạc trong lòng căng thẳng. Cũng đừng nói cho hắn, gục dở lọt đã bị ăn mòn trở thành nghịch lý loại. Hắn đem tin tức xấu này cùng Tô Thanh sau khi nói xong, cái sau biểu lộ cũng là ngưng trọng lên. Trước đó những cái kia gục dở lọt bị cảm nhiễm về sau, thực lực đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường, đánh 4 năm cái trước đó cùng hắn cùng trình độ ủn trạ bị ạt hoàn toàn không thành vấn đề. Mà ta mang tới con này gục dở lọt lại là toàn bộ tộc đàn bên trong người mạnh nhất. Tô Thanh không hề tiếp tục nói, bởi vì hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Một cái phổ thông gục dở lọt bị cái kia cố cảm nhiễm về sau, đều có thể có nghiền ép 4 năm cái cùng cấp bậc ủn trạ bị ạt thực lực. Vậy con này tộc đàn bên trong người mạnh nhất bị cảm nhiễm, sợ là trên tay hắn còn lại cái này 9 cái ủn trạ bị ạt toàn bên trên, mới có thể đem nó đánh bại. Mà bây giờ vấn đề là, trước đó vì đánh mê thất buồn cận nhỉ ẩn sở kỳ chỉ đã bản thân bị trọng thương, Naga nạ cùng nhỉ hải gỗ trạng thái cũng không thế nào tốt. Cho nên hắn thật không có niềm tin chắc chắn gì có thể chế phục bị mục nát chi lực ăn mòn gục dở lọt. So sánh với, Bạch Lạc ngược lại là cũng không làm sao kinh hoàng. thứ nhất là hắn có chỗ dựa, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể trực tiếp gọi tới 5-6 cái thần thú. Thứ hai là từ cố khí tức kia tới gần tốc độ đến xem, vô luận tên kia có phải hay không nghịch lý loại hóa gục dơ loạn, liền lấy cái tốc độ này, hắn muốn chạy, đối phương là khẳng định đuổi không kịp. Cho nên tự nhiên không hoảng hốt. Không nhiều lúc, cố khí tức kia chính là tới gần. Tại Bạch Lạc cùng Tô Thanh khẩn trương dưới ánh mắt, một cái vòng tròn chống rét đậm sinh vật màu đen từ trong nước biển chui ra. Hắn có hai đầu lại ngắn vừa thô chân nhỏ, chống đỡ lấy hắn cái kia béo thành cầu thân thể. Hai cây cùng loại với hỉ dậy gần hai tay xúc tu, từ tấm kia chiếm cứ thân thể 8 phần 10 trong miệng rộng bên ra, dương nhanh múa bước, phi thường dữ tợn. Cái này đương nhiên đó là ủn tra bị ạt, gục giật đó. Chỉ bất quá thời khắc này hắn, toàn thân trên dưới đều tràn ngập chẳng lành khí tức. Cặp mắt kia cũng thay đổi vì nghịch lý loại mang tính tiêu chí màu đỏ tươi. Mặc dù còn có một tia màu lam tồn tại, nhưng cũng còn thừa không nhiều lắm. Quả nhiên là bị ăn mòn. Bạch Lạc thở dài. Mà liên tại hắn chuẩn bị nhìn xem gục giờ lọt thực lực như thế nào, đến cùng là đánh là chạy thời điểm, gục giờ lọt đột nhiên nôn hai cái quang cầu đi ra. Tập trung nhìn vào, lại là sáng thế thần phiến đá. Bạch Lạc hai mắt tỏa sáng, trực tiếp tê lẹ tới, bắt lại cái này hai cái phiến đá. Lại nhìn gục giờ lọt, hắn con mắt đã triệt để biến thành màu đỏ tươi. Mất hết ý thức hắn, gầm thét đối khoảng cách hắn gần nhất Bạch Lạc phát động tiến công. Rất hiển nhiên, hắn kiêng mục nát chi lực ăn mòn, một mực kiên trì đến bây giờ, vì chính là đem sáng thế thần phiến đá giao trả lại Tô Thanh. Mà bây giờ, Tô Thanh trở về, phiến đá cũng giao về đi, hắn cũng triệt để không chịu nổi. Một cỗ tràn ngập mục nát chi lực ám sắc ba động đột nhiên khuyết tán ra, rõ ràng là đặc bùn sệ. Mặc dù cuộc dỡ lo song công là vật công tương đối cao, nhưng đặc công cũng bèn bèn chỉ là thấp một điểm mà thôi, cho nên Bạch Lạc vẫn như cũ không dám chọi cứng, mang theo phiến đá chính là tệ lệ vọt đến sệ lệ lạ sau lưng. Dựa vào sệ lệ lạ chặn lại một chiêu này đặc bùn sệ. Cuộc dỡ lo. Tô Thanh thần sắc phức tạp. Hắn tự nhiên là xem hiểu đây hết thảy, biết cuộc dỡ lo là vì đại cục mới gượng chống cho tới bây giờ, tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Tiện tay đem còn lại mấy con đùn trạ bị ắt đều phong xuất về sau, hắn thở dài nói, các ngươi thử có thể hay không đem nó chế phục đi, các loại the bở lại đỉnh văn dáng lâm về sau, để the bở lại đỉnh văn đem hắn trục xuất tới đùn trạ ở bạ sở đi. Dù sao cũng là chiến hữu, cho nên nếu có thể không giết lời nói, đó còn là không giết tương đối tốt. Bạch Lạc nhìn thoáng qua trong tay phiến đá, một viên là hệ đặc giờ dầu tơ lẹt, một viên là đã cầm tới qua sở tài tơ lẹt. AC có rất nhiều, cho nên phiến đá xuất hiện tái diễn ngược lại là cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá hắn giờ phút này, lại là có chút do dự. Hắn đang do dự có nên hay không nói cho Tô Thành, có thể dùng giờ giọng tợ lệ để giờ lọt thoát khỏi mục nát chi lực không chế. Dù sao, so với giờ lọt, trong lòng của hắn có một cái tốt hơn nhân tuyển. Ác mộng đạ cờ giải. Đám kia ác mộng đạ cờ giải thực lực là rất mạnh, cho dù chỉ là vô ý thức huyết tán ra khí tràng, cũng có thể để thất lạc vị tỷ ni loại này nghịch lý loại xa vào đến trong cơn ác mộng. Nếu là bọn hắn tự mình xuất thủ, sợ là ngay cả trước kia mục nát đi ổ gạ cũng vô pháp ngăn cản ác mộng xâm nhập. So sánh với, giờ lọt liền có vẻ hơi có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng cái này dù sao cũng là Tô Thanh mang tới phiến đá, với lại gục giờ lọt còn đại nghĩa như vậy, gượng chống lấy đem phiến đá giao trả lại bọn hắn về sau, mới hoàn toàn bị ăn mòn. Cái này khiến trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, không biết mình có nên hay không nói cho Tô Thanh, gục giờ lọt còn có thể cứu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không xác định một viên phiến đá có thể cứu mấy cái bị mục nát chi lực ăn mòn thần thú. Nếu là không chỉ một lời nói cái kia cũng không sao, nhưng nếu là chỉ có thể để một cái thần thú chống cự mục nát chi lực ăn mòn lời nói, vậy thì có chút nhức đầu. Bạch Lạc đang do dự mấy giây sau, thở dài nói, "Họ Tô dùng giờ dùng tợ lệ có thể cho gục giờ lọt khôi phục lại." Thật. Tô Thanh đột nhiên quay đầu, kinh hỉ hỏi. Mặc dù gục giờ lọt là bởi vì the bợ lại đỉnh văn ý chỉ mới đi theo hắn, nhưng bọn hắn dù sao cũng cùng một chỗ sinh sống mấy tháng, dù sao cũng hơi tình cảm. Cho nên hắn tự nhiên không hy vọng gục giờ lọt rơi vào cái bị trục xuất tới ủn trạ ở bạ sở hạ tràng. Nếu là có biện pháp, vẫn là muốn cứu một cái. Kỳ thật ta cũng không quá xác định, dù sao hệ thống không đồng dạng, nhưng thần thú bị ăn mòn lời nói, là có thể thông qua phiến đá lực lượng tịnh hóa cố lực lượng kia. Bạch Lạc không dám đánh cam đoan. Dù sao thần thú cùng ủn trạ bị ạt không phải một cái hệ thống, cho nên hắn cũng không xác định phiến đá đối bị ăn mòn ủn trạ bị ạt có tác dụng hay không. Chương 299, cự nhân lại xuất hiện. Chương 299, cự nhân lại xuất hiện. Bất kể như thế nào, thử trước một chút ta. Tô Thanh thở dài. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện phiến đá đối bị ăn mòn ủn trạ bị ạt là hữu hiệu. Không phải hắn cũng chỉ có thể để cặn tạ nã bọn hắn đem Guzzler lọt chấn áp lại, các loại the bở lại đỉnh văn dáng lâm về sau, đem nó trục xuất tới ủn trạ ở bạ sở bên trong đi. Như không tất yếu. Hắn thật không nghĩ tự tay đem chiến hữu của mình đưa đến cái địa phương quỷ quái kia đi. Ách, bất quá muốn dựa vào phiến đá lực lượng áp chế mục nát chi lực lời nói, liền nhất định phải là hắn chủ động hấp thu bên trong lực lượng mới được, cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp dẫn đạo hắn đem cái này mai giờ giống tợ lên hấp thu, dạng này hắn mới có khôi phục khả năng. Bạch Lạc nhắc nhở. Hấp thu phiến đá. Đơn giản. Tô Thanh cười cười, cầm qua giờ giàu tợ lên, sau đó dùng sức hướng phía của giờ lọt ném tới. Đều không cần nhắm chuẩn. Giờ giống tợ lên tinh chuẩn rơi vào đến của giờ lọt tấm kia vực sâu miệng lớn bên trong. Bởi vì giờ khắc này hắn đã không có bản thân ý thức, cho nên hắn sẽ không lại giống trước đó như thế, chỉ là đem phiến đá bảo tồn tại trong bụng, không đi chủ động hấp thu bên trong thần lực. Tại giờ dòng tợ lệ bị nuốt vào trong bụng về sau, hắn trực tiếp liền bắt đầu thôn phệ. Theo giờ dòng tợ lệ lực lượng dần dần bị hắn hấp thu, hắn trên người mục nát chi lực cũng là cấp tốc bị áp chế xuống. Trong mắt màu đỏ tươi chi sắc cũng là dần dần biến mất, đại biểu cho lý trí màu lam một lần nữa nổi lên. Quỷ tài. Bạch Lạc chép miệng tắt lưới. Tô Thanh thật đúng là hoàn mỹ lợi dụng của Dị Dở Lọt cái kia thấy gì ăn đó tập tính a. Phàm là đổi một cái ủn trạ bị ăn, sợ là đều sẽ không như thế đơn giản. Bởi vì Dị Dở Lọt mới bị ăn mòn không bao lâu, trong cơ thể mục nát chi lực vẫn còn không tính là nhiều, cho nên không đủ 5 phút đồng hồ hắn liền khôi phục được không sai biệt lắm. Đi, ngươi bây giờ thử để hắn đem dở dở tợ lệnh phun ra a. Bạch Lạc nói ra. Vừa vận nhân cơ hội này, thí nghiệm một cái một viên phiến đá đến tột cùng có thể cứu mấy con thần thú. Tô Thanh gật gật đầu, đối Dị Dở Lọt nói, Dị Dở Lọt, đem phiến đá phun ra a. Dị Dở Lọt biểu lộ xoắn xuýt, hiển nhiên là nếm đến ngon ngọt, không quá muốn đem phiến đá phun ra. Nhưng ở do dự một chút về sau, hắn vẫn là nôn khan lấy, đem dở dở tợ lệnh trả lại cho Tô Thanh. Chắc không được ngươi có thể yên tâm đem phiến đá giao cho con này Dị Dở Lọt trông giữ, hắn hoàn toàn chính xác muốn càng đáng tin cậy một chút. Bạch Lạc thấy thế, nhịn không được tán thán nói, có thể khống chế lại bạo thực xúc động, con này Dị Dở Lọt liền đã phi thường không tầm thường. Tiếp nhận Tô Thanh đưa tới giờ dạo tợ lệ, Bạch Lạc tinh tế cảm giác dưới bên trong còn thừa dư thần lực. Nói như thế nào đây? Cảm giác giống như cùng vừa rồi không sai biệt lắm a. Bạch Lạc biểu lộ cổ quái. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Đoán chừng là bởi vì giờ lọt sinh mệnh đẳng cấp so ra kém những cái kia các thần thú, cho nên hấp thu phiến đá tốc độ mới có thể chậm rãi như vậy. Cái này 5 phút đồng hồ hấp thu lượng, sợ là cũng không đổi kịp mục nát đi ổ gà hấp thu 1 phút đồng hồ. Bất quá như thế một tin tức tốt, bởi vì ý vị này phiến đá có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Một viên phiến đá có thể cho mấy cái nghịch lý loại thoát khỏi mục nát chi lực không chế. Cứ như vậy, hắn có lẽ liền có thể đi tìm một cái những cái kia ác mộng đã cơ giải. Bạch Lạc sờ lên cái cằm. Không thể không nói, hắn thật là một cái lao lực bệnh. Mấy giờ trước mới làm ra quyết định, muốn nghỉ ngơi thật tốt một phiên, đem hồ hền ba lực lượng của thần cho triệt để luyện hóa. Kết quả vừa mới qua đi bao lâu a? Liên lại có chuyện phải làm. Là thật là một ngày cũng nhàn không được a. Bất quá cảm khái thì cảm khái, có thể bận rộn hắn vẫn rất cao hứng. Dù sao lay hay chân đánh cái óc, dù sao cũng so ở nơi đó ngồi chờ chết phải tốt. Đi thôi, chúng ta về. Bạch Lạc vừa định đem Tô Thanh đưa về đến Diệp Phong thị, sau đó đi Phong Thần chi địa giao phó Sở Thái Tợ Lệ, mang nữa giờ rộng Tợ Lệ đi tìm ác mộng đạ cơ giải. Liên chợt nghe một trận kịch liệt tiếng oanh minh từ nơi xa xôi truyền đến. Ầm ầm, ầm ầm. Mặt biển cuộn cuộn, ngập trời sóng lớn nuốt bờ biển, cỏ rửa bên bờ đáng ầm. Đồ vật gì? Bạch Lạc nhíu nhíu mày. Hán thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện thế mà từ là mình lúc đến phương hướng, cũng chính là ổ gà địa khu truyền đến. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Bạch Lạc trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, mau đem những này ủn trạ bị ắt đều thu lại, ta tốt mang ngươi trở về. Tô Thanh không có chậm trễ thời gian, gọn gàng mà linh hoạt đem ủn trạ bị ắt đều thu hồi đến bị ắt bạn về sau, chính là đi vào Bạch Lạc sẽ mở vết nứt không gian bên trong. Nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Bạch Lạc thấp thỏm bất an trong lòng. Tinh thổ cơ hồ liền là hắn toàn bộ thế giới. Tín ngưỡng của hắn, bạn chí thân của hắn, hắn hết thảy đều tại nơi đó. Nếu là tinh thổ xảy ra chuyện rồi, vậy hắn thật sẽ điên mất a. Bạch Lạc toàn lực ứng phó, rất nhanh liền trở về ổ gà địa khu phía trên. Hắn từ trong cái khe không gian nhô đầu ra, muốn phân biệt một cái tịnh thổ phương hướng, lại ở trên đường chân trời thấy được một đạo che trời thân ảnh. Đó là Trung Mạt Dệ Ghi Ghi Gạt, mà hắn chỗ tiến lên phương hướng chính là tịnh thổ. Thảo, Bạch Lạc nhịn không được mắng một câu. Đây là thương lành, cho nên muốn trở về báo thù rửa hận. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại Bạch Lạc muốn tranh thủ thời gian trở về Diệp Phong thị, để mục nát đi ổ gạ chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, hắn chợt phát hiện cái này điếc hai tiếng bước chân cũng không chỉ có một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, tại bên phải nhất trên đường chân trời, một tòa nham sơn đang chậm rãi hướng về tịnh thổ tiến lên. Đó là Táng Hồn Dệ Đi Dốc. Bạch Lạc giật mình. Trung Mạt Dệ Ghi Ghi Gạt lần này là đem tiểu đệ của mình cũng mang tới. Nếu là Táng Hồn Dệ Ghi Dốc đều xuất hiện lời nói, cái kia nghịch lý loại Dệ Gins cùng Dệ Gịt sợ là cũng tới. Bạch Lạc biểu lộ càng nghiêm trọng. Trung Mạt Dệ Ghi Ghi Gạt mang cho hắn bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn, lớn đến cho dù là mục nát đi ổ gạ đã nay lúc không giống ngày xưa, hắn cũng vẫn không có cái gì lòng tin quá lớn. Chớ nói chi là lần này còn sẽ có nghịch lý loại Tam Thần Trụ lực trận. Cho nên hắn đã có chút chưa chiến trước e sợ. Nhưng lại e sợ, hắn cũng phải trở về. Lần này, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lại làm đạo binh. Cùng nay đồng thời, tinh thổ bên trong, Diệp Lam đứng tại cửa thôn từ đường trước, nhìn xem trên đường chân trời cái kia đạo chọc tan bầu trời bóng người to lớn, trong lòng liền tựa như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng, hô hấp đều đọc lại mấy phần. Lại là gia hỏa này mà. Ánh mắt của nàng nặng nề vô cùng, nhưng rất nhanh, nàng liền xoay người, cố gắng để cho mình chấn định lại, sau đó bắt đầu lãnh đạo các tín đồ tiến hành cầu nguyện. Vì vĩ đại chúa tể thời gian cầu nguyện. Lại nhìn bầu trời, mục nát đi ổ gà đứng sừng sững ở dưới bầu trời, hờ hững nhìn xem dần dần tới gần hướng tịnh thổ Trung Mạt Dệ Ghi Ghi Gạt, trong mắt không có một tia gợn sóng. Mà tại hắn sau lưng, đồng hóa là tỷ ổ minh nguyện dị ra triệt hai ách lẹn đỏ ruột cùng cường thực giờ nẹ xịt đều là bay ra. Đập, đập, đập. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Mà ảnh mẹ thỏ ít từ trong bóng tối đi ra, đi tới tịnh thổ bên ngoài, trực diện cái kia sắp đến nguy cơ. Một trận đại chiến, sắp kéo ra màn che. Chương 300, thần chiến bắt đầu. Chương 300, thần chiến bắt đầu. Ầm ầm. Theo Trung Mạt Dệ Ghi Ghi Gạt bộ pháp, toàn bộ họ gạ địa khu đều là chấn động lên. Từ đường trước Diệp Lam cố gắng an ủi đông đảo tín đồ cảm xúc, để tránh xuất hiện rối loạn. Dù sao nơi này có không ít người đều trải qua lần trước trận kia thần chiến, lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. Giờ phút này gặp lại Trung Mạt Dệ Ghi Ghi Gạt tự nhiên không bị khống chế sợ hãi. Bất quá còn tốt, Diệp Lam tại tín đồ bên trong uy tín hoàn thị rất cao, tại nàng trấn an dưới, đông đảo tín đồ không còn giống như vừa rồi như vậy sợ hãi, ngược lại xoa ngực cúi đầu, bắt đầu vì Chúa Tể thời gian cầu nguyện. Cầu nguyện lần này cũng có thể giống trước đó như thế, chiến thắng cương địch, vì tịnh thổ mang đến an nhàn. Mục Nát Đi Ổ Gà nhìn xem đã đi tới tịnh thổ bên ngoài mấy chục cây số vị trí trung mặt dễ gỉ gỉ gạt cái kia khổng lồ thần khu che khuất bầu trời, liền phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều cho xuyên phá. Nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt. Nơi này không chào đón ngươi, nhanh chóng rời đi. Hắn ngữ khí bình thản nói ra, hoàn toàn nhìn không ra một tia khiếp đảm ý tứ. Không riêng gì bởi vì hắn hiện tại đã nay lúc không giống ngày xưa, cũng bởi vì hắn phía sau là đông đảo thành tín tín đồ, cho nên hắn không thể lui, một bước cũng không thể. Nhưng mà trung mặt dễ gỉ gỉ gạt chuyến này là đến báo ngày đó mối thù, tự nhiên không có khả năng bởi vì một câu liền bị bước lui. Ông, trung mặt dễ gỉ gỉ gạt cái kia duy nhất thuộc về cự vật thanh âm quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này, như là gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra rất xa. Phàm là nghe được tiếng ba người cùng bộ kẹm mẩn, đều là đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ăn mòn. Bất quá tịnh thổ có Mục Nát Đi Ổ Gà bảo hộ, cho nên bên trong người bình yên vô sự, không có nhận đến một tia ảnh hưởng. Ầm ầm. Vào lúc này, táng hồn dễ ghi dọc cũng là xuất hiện. Hắn thần khu bên trên tràn đầy vết máu, động tác cứng ngắc, tản ra không có gì sánh kịp tà khí. Theo hắn ra sân, mặt khác hai tôn thần trụ cũng là từ tịnh thổ hậu phương vây giết tới đây. Kim loại thái dễ gịt kẹo bước chân lay động hắn thần khu bên trên tràn đầy dữ tợn vết rách, từ đầu trải rộng đến chân, cái tia răng cưa chạm vết rách phảng phất như là từng trương vực sâu miệng lớn đồng dạng. Những nơi đi qua, cho dù là bùn đất đều bị nuốt chửng hầu như không còn, chỉ lưu lại một đạo kỳ sâu vô cùng độc sâu. Lại nhìn dễ đỉnh, nguyên bản hẳn là trong suốt sáng long lanh băng tinh thân thể, giờ phút này đúng là một mảnh đỏ thẫm, phảng phất như là từ máu tươi tới nước đi ra đồng dạng. Thậm chí nhìn kỹ lại, còn có thể từ hắn thần khu bên trong nhìn thấy vô số tử thi. Bọn hắn mặt lộ không cam lòng, linh hồn bị cầm tù tại dễ đỉnh trong cơ thể, vĩnh viễn không luân hồi ngày. Giang giác giang giác, cái kia cực hạn hàn khí đem hết thảy chung quanh đều biến thành băng thiên tuyết địa, dễ đỉnh giẫm lên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mục Nát Đi Ổ Gà thấy thế, biết khuyên lui là không thể nào, lúc này liền là chân đạp thiên cung, hướng phía trung mặt dễ gỉ gỉ gạt giết tới. Mặc ảnh mẹ thỏ ít quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại từ đường trước cầu nguyện trình được, cái sau khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, tiểu ngộng, liền xin nhờ ngươi. Mặc ảnh mẹ thỏ ít nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, cất bước hướng phía to lớn dễ gỉ kéo đi đến. Ông Minh Nguyện Dị giả chĩa đôi mắt đột nhiên sáng lên, trên thân phát ra ra trận trận siêu năng lực rực rỡ, một phát xịt trực tiếp bao phủ tại táng hồn dễ gỉ dọc trên thân. Vâng. Táng hồn dễ gỉ dọc thần khu vỡ vụn một chút, cái kia nhuốm máu đá vụn đập xuống đất, lưu lại từng cái to lớn hố đất. Nhưng mà sau một khắc, những cái kia đá vụn chính là bỗng nhiên lơ lửng, sau đó trực tiếp dung nhập vào táng hồn dễ gỉ dọc thần khu bên trong. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, mà nguyên bản cái kia mấy chỗ tổn hại địa phương cũng là cấp tốc khép lại, hoàn toàn nhìn không ra nhận qua thương tích. Thật mạnh tự lành năng lực. Minh Nguyện Dị giả chĩa ánh mắt có chút ngưng trọng. Cường đại như thế tự lành năng lực, chỉ dựa vào hắn một cái lời nói, sợ là có chút đánh không lại a. Bất quá còn tốt, đồng hóa là tỷ ô đi tới, lạnh nhạt nói, đi thôi, đem hắn dẫn tới xa một chút địa phương đi. Minh Nguyện Dị giả chĩa gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu là trực tiếp ở chỗ này khai chiến lời nói, cho dù tịnh thổ có Mục Nát Đi Ổ Gà lực lượng bảo hộ, cũng khẳng định sẽ thụ trọng thương. Cho nên vẫn là thay cái chiến trường tương đối tốt. Minh Nguyện Dị giả chĩa cùng đồng hóa là tỷ ô đem táng hồn dễ gỉ dọc dẫn tới càng xa một chút địa phương, không nhiều lúc liền chuyển đến vang động liệt. Mà cùng này đồng thời, hai ách lẹn đỏ rụt cùng cường thực giờ nẹ xịt cũng là đối mặt dễ đỉnh. Bọn hắn hai cái mặc dù không tính là mạnh cỡ nào, nhưng ở liên thủ dưới đánh một cái nghịch lý loại dễ đỉnh còn là không lớn vấn đề. Ông, Mục Nát Đi Ổ Gà thần khu chấn động, bên mông thời gian chi lực mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc chính là đọc lại toàn bộ họ gạ địa khu thời gian. Thần mang hội tụ ở trước ngực bảo thạch bên trên, sau đó đột nhiên phun thả ra, rõ ràng là Flash Cannon. Với anh, trung mặt dễ gỉ gỉ gạt giơ cánh tay lên tiến hành ngăn cản. Cái kia sáng chói Flash Cannon rơi vào hắn trên cánh tay, đưa tới kịch liệt bạo tạc, khói lửa tràn ngập, hơi che đậy hắn tầm mắt. Mục Nát Đi Ổ Gà thần mâu chớp lên, lóe lên một cái chính là biến mất ngay tại chỗ. Sau đó đột nhiên xuất hiện ở trung mặt dễ gỉ gỉ gạt sau lưng. Thời gian chi lực mãnh liệt, một phát giờ oa giờ óc em trực tiếp đánh vào trung mặt dễ gỉ gỉ gạt trên lưng, để nó không khỏi lảo đảo hai bước. Ầm ầm, cự vật di động thanh âm vang vọng bầu trời, lại là trung mặt dễ gỉ gỉ gạt đưa tay cấp tốc chụp tới. Mục Nát Đi Ổ Gà không có đón đỡ, bay tới không trung né tránh bóp nát, trở lại một phát giờ dạ gồng bờ phun tới. Nhưng chỉ thấy trung mặt dễ gỉ gỉ gạt giơ cánh tay lên dùng sức vung lên, đúng là trực tiếp đem cái kia che khuất bầu trời giờ dạ gồng bờ cho tản ra. Ông, thời gian chi lực phun trào, Mục Nát Đi Ổ Gà quanh thân nổi lên vô số quang đạn, sau đó đột nhiên oanh nổ tới. Rõ ràng là ô dạ sơ giờ. Quang đạn rơi xuống trung mặt dễ gỉ gỉ gạt trên thân, đưa tới trận trận bạo tạc, khói lửa nổi lên bốn phía, đem hắn thân thể biến mất. Mục Nát Đi Ổ Gà bỗng cảm giác không ổn, theo bản năng chính là muốn bước ra rút đi, nhưng mà lại là chậm một bước. Một cái che trời bàn tay lớn bỗng nhiên từ khói lửa bên trong đưa ra ngoài, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, bắt lấy hắn thân thể. Kinh khủng cự lực đè xuống Mục Nát Đi Ổ Gà thần khu, phát ra trận trận tiếng sương vỡ. Trung mặt dễ gỉ gỉ gạt phá vỡ khói lửa đi ra, từng cái tinh trong mắt màu đỏ đồng loạt nhìn chăm chú hướng về phía Mục Nát Đi Ổ Gà lộ ra một chút tàn nhẫn chi sắc. Hắn nâng lên một cái tay khác, trận trận hệ phỉ tở tỉnh rực rỡ ngưng tụ trên đó, sau đó đột nhiên đập xuống. Rõ ràng là hẻm mở ảm. Nếu là lần trước lời nói, Mục Nát Đi Ổ Gà sợ là sẽ phải không có lực phản kháng chút nào tại một chiêu này hẻm mở ảm dưới chết tại chỗ. Nhưng mà nay lúc không giống ngày xưa. Thời khắc này hắn, sớm đã không giống nửa năm trước đó như vậy một chút nào yếu ớt. Hắn thần khu chấn động, trực tiếp chính là chấn khai Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt bàn tay lớn. Không riêng tránh ra uy lực cực lớn hẻm mở ảm, thậm chí còn trở lại cho Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt tới một chiêu ẻ ạt ở. Chương 301, ủn trạ bị ạt đăng tràng, Bạch Lạc Bất An chương 301, ủn trạ bị ạt đăng tràng, Bạch Lạc Bất An đại địa đột nhiên băng liệt, vô số năng lượng từ trong cái khe bạo phát ra, đem Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt hai chân bao vào. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc để Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt lần nữa lảo đảo một bước, trong ánh mắt nhiều hơn một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Con mồi này, so trước đó mạnh hơn. Nhưng nếu là chỉ có trình độ này lời nói, cái kia như cũng chỉ là hắn một cái con mồi thôi. Vâng. Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt trà đạp lấy đại địa, tựa như dãy núi khổng lồ cự thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp đánh tới hướng mục nát địa ổ gà. Ngay tại mục nát địa ổ gà muốn đem những này cự thạch đánh nát, sau đó tiến hành phản kích thời điểm, mấy đạo công kích đống nhiên từ phương xa đánh tới. Ầm ầm, cự thạch đều vỡ nát. Celeste là các loại một đám ủn trạ bị ạt thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt cuối cùng. Bá, cắt tán nạ trong nháy mắt đột tiến đến Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt trước người, sắc bén cánh tay hóa thành đủ để khai thiên xạ cờ rẽ sớm ơ, đột nhiên bổ chém xuống. Một giây sau, hỏa hoa vang khắp nơi. Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt thần khu bên trên nhiều hơn một đạo dài 2 mét vết thương ghê rợn. Bất quá cùng hắn hình thể so sánh, đạo này vết thương liền có vẻ hơi có cũng được mà không có cũng không sao. Hô, một đạo hỏa diễm vòng xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong khoảnh khắc liền đem Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt cho lồng chụp vào trong. Hỏa diễm thiêu đốt lấy Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt thần khu, nhưng lại cũng không tạo thành cái gì tính thực chất thương thế. Bất quá cũng hữu hiệu che chắn Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt tầm mắt. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, một giây sau Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt liền phất tay đem bờ sẽ phạ lòn hỏa diễm vòng xoáy cho xua tan đi. Nhưng cái khác cùng trạ bị ạt cũng đã thừa dịp thời gian này, giết tới Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt phụ cận. Gỗ dơ lọt gầm ăn Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt chân phải, cắt tán nạ bốn phía du kích, tại cự nhân trên người lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương. Nị Hải gỗ giáng lâm tại Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt trên cùng, xúc tu lan tràn mà xuống, ý đồ ký sinh tôn này khổng lồ tồn tại. Cái khác cùng trạ bị ạt cũng là cùng thi triển khả năng, đem hết toàn lực công kích tới Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt. Bất quá bọn hắn cùng Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Công kích mấy cái cũng không thể tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Mà liên tại Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt muốn đưa tay đem những này đáng ghét sâu kiến đều cho đập thời điểm chết, mục nát đi ổ gã lại là ngang nhiên xuất thủ. Một phát giờ em trực tiếp đem hắn động tác đánh gãy. Mặc dù hắn không biết những này tên kỳ quái mà là từ đâu tới, nhưng đã bọn hắn tại công kích Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt vậy đã nói rõ là đồng đội. Chí ít trước mắt là đồng đội. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt đem những này tên kỳ quái mà đổ sát hầu như không còn. Cùng ngay đồng thời, một chỗ khác chiến trường, Bạch Lạc từ trong cái khe không gian đi ra, nhìn xem bị mặc ảnh mẹ thỏ ít áp chế bên trong Dễ Gỉ Kẹo đưa tay dùng bộ kẻ đẹp quét một cái. Số hiệu 013, chống rống Dễ Gỉ Kẹo đói khát bộ kẻ mẩn, bởi vì trong thân thể không có vật gì, cho nên hắn tham lam nuốt chửng hết thể xung quanh, muốn bổ khuyết tự thân chống chỗ, nhưng lại thủy chung lấp đầy không được hắn vô cùng vô tận dục vọng. Bạch Lạc cũng chỉ là cấp tốc nhìn lướt qua, tại xác định không có lôi kéo khả năng về sau, chính là trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Hắn dự định trước giúp mặc ảnh mẹ thỏ ít giải quyết con này chống rống Dễ Gỉ, sau đó lại để mặc ảnh mẹ thỏ ít đi giúp mục nát đi ổ gà cùng nhau đối phó Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt. Mặc dù bên kia chiến trường có ủn trạ bị ạt nhóm gia nhập về sau, thế cục hẳn là có thể tốt hơn không ít. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn luôn cảm giác có chút bất an. Cho nên vẫn là trước tiên đem lịch lý loại tam thần trụ giải quyết đi, sau đó lại tập hợp binh lực, đi vây giết Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt. Dạng này là biện pháp ổn thỏa nhất. Bạch Lạc bay tới không trung, mênh mông thời gian chi lực quyết tán mà ra, hạn chế chống rống Dễ Gỉ Kẹo hành động. Cái này khiến vốn là ở thế yếu chống rống Dễ Gỉ càng thêm thế yếu. Thần khu bên trên vết thương cũng là càng thâm thúy, tản ra trận trận chẳng lành khí tức. Không nhiều lúc, chống rống Dễ Gỉ chính là ngã xuống mặc ảnh mẹ thỏ ít thiết bên dưới. Tại để mặc ảnh mẹ thỏ ít đi giúp mục nát đi ổ gạ về sau, Bạch Lạc cũng không có dừng lại, nhanh chóng hướng phía táng hồn Dễ Gỉ dọc bay đi. Mặc dù vô luận là mặc ảnh mẹ thỏ ít vẫn là minh nguyện gì ra chia bọn hắn, đều đem chiến trường dẫn tới càng xa một chút địa phương, lấy bảo đảm sẽ không lan đến gần tỉnh thổ. Nhưng tam thần trụ hình thể thật sự là quá mức khổng lồ, cho nên mặc dù đã bị mang đi ra ngoài rất xa, Bạch Lạc cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy táng hồn Dễ Gỉ dọc cái kia to lớn thân ảnh. Không đầy một lát, hắn chính là đi tới táng hồn Dễ Gỉ dọc phụ cận, cũng gặp được minh nguyện dị giả trịa cùng đồng hóa lạ tị ổ. Cùng mặc ảnh mẹ thỏ ít so sánh, bọn hắn hai cái thực lực liền muốn yếu hơn không ít. Cho nên đừng nói đem táng hồn Dễ Gỉ dọc đè xuống đánh, bọn hắn có thể cùng nó đánh cái ngang tay liền xem như thật tốt. Bất quá tại có thể so với nghịch lý loại Bạch Lạc trợ giúp về sau, táng hồn Dễ Gỉ dọc cũng là rất nhanh bị thua. Dù sao Bạch Lạc sớm đã thoát thai hoàn cốt, thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, cùng minh nguyện dị giả chia bọn hắn liên thủ đánh cái táng hồn Dễ Gỉ dọc còn là không lớn vấn đề. Về sau Dễ Gỉ cũng là như thế, tại có Bạch Lạc trợ giúp sau rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Đồng thời hắn cũng thu được nghịch lý loại Dễ Gỉ tư liệu. Số hiệu 012, đông kết Dễ Gỉ máu băng bộ kẻ mẩn, trong thân thể đông kết vô số sinh linh, linh hồn của bọn hắn tại ảnh hưởng hắn, để hắn cuồng bạo bất an, sẽ hủy diệt tất cả những gì chứng kiến. Nhìn thoáng qua vỡ thành một chỗ khối băng Dễ Gỉ, Bạch Lạc chuyển khai ánh mắt, nhìn về phía xa xa chiến trường. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt. Trước tiên là mục nát đi ổ gà cùng những cái kia ủn trạ bị ạt nhóm cũng đủ để đem nó ngăn chặn, hiện tại lại thêm mặc ảnh mẹ thỏ ít minh nguyện dị ra chữa các loại một đám nghịch lý loại thần thú lời nói. Hắn vẫn là cơ hồ có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng cũng không biết vì cái gì, đáy lòng của hắn cảm giác bất an chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Được rồi, khả năng chỉ là ta nghĩ nhiều rồi a. Bạch Lạc đứng tại chỗ trầm mặc một hồi về sau, lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Dù sao vô luận có phải là hắn hay không suy nghĩ nhiều, hiện tại nhất nhiệm vụ chủ yếu đều là xử lý sạch trung mặt dễ gì gì gắt. Về phần cái khác, đi một bước nhìn một bước a, dù sao hắn cũng không thể vì cái này một phần bất an, liền không nhìn trung mặt dễ gì gì gắt mang đến uy hiếp a. Bạch Lạc hướng phía cuối đường chân trời bên trên tôn này cự nhân thuấn di mà đi. Nhưng hắn không biết là, tại bọn hắn sau khi rời đi, cái kia khắp nơi trên đất vụn băng bỗng nhiên run rẩy một cái. Chương 302, một phần danh sách nghịch lý bộ kệ mẩn đã xuất hiện. Chương 302, một phần danh sách nghịch lý bộ kệ mẩn đã xuất hiện. 009, mà ảnh mẹ thỏ ít nhân bản bộ kệ mẩn, có được một quyền hủy diệt một tòa thành thị lực lượng, nhưng không có một viên khiêu động trái tim, để hắn biến thành chỉ biết là chiến đấu binh khí 010, phá diệt mẹ trung mạng bộ kệ mẩn. Nếu như nói mẹ là bộ kệ mẩn bắt đầu, như vậy có được chạm vào tức lực lượng hủy diệt phá diệt mẹ, chính là hết thể trung mạng 011, táng hồn dễ đi dốc. Linh hồn nham bộ kệ mẩn, tại trước đây thật lâu, hai quốc gia người tại trên một ngọn núi phát động chiến tranh, tử thương vô số, máu tươi nhuộm đỏ ngọn núi này, sau đó táng hồn dễ ghi dọc liền thức tỉnh 012, đông kết dễ gìn máu bờ ở mạch nhưng động, trong thân thể đông kết vô số sinh linh, linh hồn của bọn hắn tại ảnh hưởng hắn, để hắn cuồng bạo bất an, sẽ hủy diệt tất cả những gì chứng kiến 013, chống rông dễ gìn kẻo đói khát bộ kẻ mận, bởi vì trong thân thể không có vật gì, cho nên hắn tham lam ướt, chừng hết thể chung quanh, muốn bổ khuyết tự thân chống chỗ. Nhưng lại thủy chung lấp đầy không được hắn vô cùng vô tận dục vọng 014, trung mặt dễ gỉ gỉ gạt cự nhân bộ kẻ mẩn, va chạm sáng thế thần nhưng lại không có chút nào hối cải chi ý nó, bị sáng thế thần hạ xuống nguyên rủa, để nó xa vào đến vĩnh hằng trong ngủ mê. Nghe nói khi hắn tỉnh lại lần nữa, chính là cái thế giới này hủy diệt thời điểm 015, âm thủy kỳ ô giờ biển chết bộ kẻ mẩn, cùng hải thần kỳ ô giờ khác biệt, hắn là biển chết hóa thân, có được điều khiển hết thể dòng nước lực lượng, nhưng dù là hắn có mạnh đến đâu, cũng cuối cùng chỉ là một giới tử vật thôi 016, huyết dung gở dù ổng dung nham bộ kẻ mẩn, sáng thế thần sáng tạo nó thời điểm tựa hồ chỉ cấp nó lực lượng, nhưng không có dành cho nó một cái linh hồn 017, loạn lưu dịch của dạ liệt không bộ kẻ mẩn, không thể ngăn cản gờ dù ổng cùng ký ô giờ đại chiến hắn, trơ mắt nhìn thế giới của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng tự cam đoạn lạc, lựa chọn tiếp nhận đến từ một cái thế. Giới khác lực lượng, bước lên truy sát gờ dù ổng cùng ký ô giờ lưu trình 018, gạc oiosis zna bộ kẻ mẩn, từ không biết virus biến dị mà đến, độ cao biến dị nó cũng không có sinh ra cùng lực lượng xứng đôi tâm trí, ngược lại biến thành một cái chỉ biết là ăn quái vật 019, mục nát đi ổ gạng nghịch lúc bộ kẻ mẩn, đến từ một cái đã hủy diệt thế giới, thời gian sụp đổ để thân là thời gian chi thần nó không còn có thần tính, chỉ có một lần lại một lần quay lại thời gian mới có thể để cho nó nhớ lại qua lại huy. Hoàng 020, sa đoạ bạ kỳ ạ toái không bộ kẻ mẩn, bị sáng thế thần bỏ qua quân cờ, nội tâm chỉ còn lại có đối sáng thế thần căm hận, mất khống chế lực lượng đủ để chôn vùi chung quanh tất cả mọi thứ 021, mà ảnh dị dạ tin á bạo quân bộ kẻ mẩn. Vốn là thống trị dở vợ đất bá chủ, lại dần dần bị lực lượng mê thất tâm trí, cuối cùng trở thành một đời bạo quân 023, gầm thét tỏ nã được nhiều hồn bộ kẻ mẩn, bị gió lốc nát bấy sinh linh bám vào trên người nó, cướp đi nó thần tính, chỉ còn lại có đối với sinh mạng căm ghét, biết dùng phong bạo hủy diệt ánh mắt nhìn thấy 025, hai ách lén đỏ rụt hư vô bộ kẻ mẩn, đã bỏ mình hắn vẫn như cũ tái diễn khi còn sống hành vi, cho đại địa mang đến màu mỡ, nhưng hắn lại cũng không biết, hắn mang đến cũng không phải là màu mỡ, mà là 026, tội kiếm có bạ ly ổng giết chóc bộ kẻ mẩn, từ vô tận trong biển máu trùng sinh hắn. Sở cờ rẻ sợ là không còn không tí vết, cũng quên đi đã từng tín ngưỡng, chỉ còn lại có đối với sinh mạng 029, vong linh tệ ổ ưu linh ngựa bộ kẻ mẩn, vốn nên là một cỗ thi thể hắn, lại bởi vì một cỗ không biết tên lực lượng một lần nữa phục sinh, nhưng hắn lại quên đi mình đã từng tín ngưỡng, biến thành một cái du tẩu thế gian quái vật địch ý tử vong hết thể. Chương 303, thiếu nữ tóc trắng, tịnh thổ luân hãm. Chương 303, thiếu nữ tóc trắng, tịnh thổ luân hãm. Cái kia khắp nơi trên đất vụn băng có chút run rẩy mấy phần, sau đó chậm rãi tung bay đến không trung, ngưng tụ làm cùng một chỗ to lớn băng tinh. Huyết sắc băng tinh phiêu phủ ở giữa không trung, tản ra trận trận quỷ quệ khí tức. Sau một khắc, băng tinh bên trên đột nhiên xuất hiện vô số vết rách. Giang rắc giang rắc, băng tinh vỡ vụn. Một cái thiếu nữ tóc trắng từ đó đi ra. Hắn con mắt thanh lanh vô cùng, mang theo đối với sinh mạng hờ hững, phản phất như là cao cao tại thượng sáng thế thần linh bình thường, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thiếu nữ tóc trắng đứng sừng sững ở không trung, nhàn nhạt nhìn thoáng qua phương xa tôn này cự nhân, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Phong thị. Trong mắt lóe lên một vòng lãnh sắc. Đi ổ gạ vi phạm sáng thế thần ý chí đại giới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ầm ầm, đại địa chấn động. Đông đảo nghịch lý loại cùng ủn trạ bị ắt nhóm toàn lực vây công lấy to lớn trung mặt dễ gỉ gỉ gạt. Hô, trung mặt dễ gỉ gỉ gạt với tay, phát ra trận trận tiếng xé gió, muốn đem đối hắn uy hiếp lớn nhất mục nát đi ổ gạn nện thành thịt băng. Nhưng mà chỉ gặp mục nát đi ổ gạ triển khai thời gian bình thường, trung mặt dễ gỉ gỉ gạt cánh tay động tác trong nháy mắt chính là chậm lại mấy phần. Mà ảnh mẹ thỏ ít nhân cơ hội này tụ lực một quyền, đập vào trung mặt dễ gỉ gỉ gạt trên chân. Bèn, lực lượng kinh khủng lập tức để trung mặt dễ gỉ gỉ gạt thần khu nghiêng về một chút, tựa như muốn lảo đảo ngã xuống đất, nhưng mà hắn lại là cánh tay chấn động, trong nháy mắt phá vỡ thời gian ảnh hưởng, sau đó một tay chống đất, ổn định lung lay sắp đổ thần khu. Còn không chờ hắn đánh trả đâu, từng đạo siêu năng lực ba động chính là đột nhiên giáng lâm tại hắn trên thân. Ông, trung mặt dễ ghi gạt thần khu đột nhiên trầm xuống, đôi mắt tản ra trận trận thần mang minh nguyện dị giả triệu cùng đồng hóa lạ tì ổ thấy thế, lập tức tăng lớn siêu năng lực chuyển vận, ý đồ đem nó chấn áp xuống dưới. Cái khác nghịch lý loại cùng ủn trạ bị ắt cũng là nhao nhao xuất thủ, hạn chế Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt hành động. Thậm chí liền ngay cả Bạch Lạc cũng ra một phần lực. Mà liền tại Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt tận ẩn có bị chấn áp xuống dưới xu thế thời điểm, hắn lại là đông nhiên gào thét lên tiếng. Ông! Nuột ngạt như cổ trung đồng dạng thanh âm khuyết tán ra rất xa, để Bạch Lạc không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn nghe không hiểu Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt ngôn ngữ, nhưng hắn không hiểu liền là cảm thấy cái này không giống như là trước khi chết vô năng cùng nộ. Bạch Lạc cau mày, quay đầu nhìn về phía mục nát đi ổ gà bọn hắn biểu lộ. Bọn hắn tất cả đều là trong nháy mắt nhìn về phía trung quanh, ánh mắt cảnh giác vô cùng. Quả nhiên là lạ. Bạch Lạc ý nghĩ này vừa mới dâng lên, bầu trời chính là đột nhiên phân thành hai nửa. Một bên là đỏ thẫm như nhuốm máu đồng dạng huyết nhật, một bên là liên miên bất tuyệt màu đỏ tươi mưa to. Sau đó, Gơ Du ổng cùng Âm Thủy Kỳ Ổ dở thân ảnh từ cái này mặt trời rực rỡ cùng mưa to bên trong hiện hiện. Không phải, gia hỏa này mà làm sao còn sống a? Bạch Lạc nhìn xem Âm Thủy Kỳ Ổ dở cau mày không triển lãm. Hắn nhớ rõ ràng Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt cùng Âm Thủy Kỳ Ổ dở đánh nhau a. Mà lấy Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt thực lực, Âm Thủy Kỳ Ổ dở bị thua cũng chỉ là chuyện bán đã đóng thuyền. Nhưng gia hỏa này mà thế nào không chết đâu? Chẳng lẽ lại Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt đương thời không nói bụng, cho nên lưu lại Âm Thủy Kỳ Ổ dở một mạng? Cái kia hắn chủ động xuất thủ làm cái gì? Bạch Lạc lòng tràn đầy không hiểu. Hắn xuất ra bộ kẻ đen, cấp tốc quét một cái trên thân chạy xuôi màu đỏ sậm nham tương, đồng tử màu đỏ tươi, liền tựa như bản kịch chàng bên trong cái kia địa chi ma vật đồng dạng nghịch lý loại gở rủ ổng, sau đó nhanh chóng nhìn lướt qua. Số hiệu 016, huyết dung gở rủ ổng dung nham bộ kẻ mẩn, sáng thế thần sáng tạo hắn thời điểm, tựa hồ chỉ cấp hắn lực lượng, nhưng không có dành cho hắn một cái linh hồn ân, xem bộ dáng là không có bản thân ý thức đều. Tại xác định con này huyết dung gở rủ ổng không cách nào câu thông về sau, Bạch Lạc rất nhanh chính là từ bỏ lôi kéo ra hỏa này mà ý nghĩ. Giống Huyết Dung Gở Rủ Ổng ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ cho dù là mấy trăm km bên ngoài cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Một giây sau, hắn dậm mà ra, đại địa đột nhiên băng liệt, vô số nóng bỏng nham tương từ trong cái khe phun trào ra, bọc lại đứng tại trên mặt đất mặc ảnh mẹ thỏ ít cùng cô dị dở lọt các loại không biết phi hành lịch lý loại. Nhưng mà chỉ thấy mặc ảnh mẹ thỏ ít chậm rãi nắm tay, kinh khủng thần lực ngưng tụ trên đó, sau đó đột nhiên đánh ra. Bành! Nham tương tạo thành lồng giam trong nháy mắt tan thành mây khói. Bất quá Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt cũng là thừa dịp bọn hắn bị kiềm chế cái này mấy giây, phá vỡ minh nguyện dị giả triệu cùng đồng hóa lạ tỷ ổ siêu năng lực áp chế, lần nữa đứng lên. Giống ngập trời sóng lớn gào thét mà đến, lại là Âm Thủy Kỳ Ổ giờ phát động công kích. Ông thời gian chi lực phun trào, cái kia ngập trời sóng lớn trong nháy mắt ngưng kết tại trong giữa không trung. Một giây sau, đồng hóa lạ tỷ ổ minh nguyện dị giả triệu cùng thái ách lẹn đỏ rụt đối mặt Âm Thủy Kỳ Ổ giờ, mặc ảnh mẹ thỏ ít cùng cường thực giờ nẹ xịt nên chiến huyết dung gờ dụ ổng. Mục nát đi ổ gạ cùng ủn trạ bị ắt nhóm đối chiến trạng thái không tốt Trung Mạt Dễ Gỉ Gỉ Gạt. Trận kia trận thần lực va chạm dư ba khuyết tán mà ra, chôn vùi lấy xung quanh hết thể sự vật, thậm chí liền ngay cả không gian cũng là dần dần đổ sụp, lộ ra bên trong đèn kỵ hư vô. Bạch Lạc du tẩu tại huyết dung gở rủ ổng cùng Âm Thủy Kỳ Ổ giờ ở giữa, thỉnh thoảng dùng thời gian chi lực quấy rối một cái cả hai động tác, làm ra một cái đáng ghét con rồi nhỏ tác dụng. Mà có hắn hiệp trợ, mặc ảnh mẹ thỏ ít bọn hắn cũng là rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Ngay tại lúc này, Bạch Lạc trái tim đột nhiên nhói một cái. Chuyện gì xảy ra? Hắn bưng bít lấy trái tim, cảm giác một trận tâm hoảng ý loạn. Hắn không minh bạch mình đây là thế nào, vì cái gì trái tim một trận nhảy loạn. Mà hít thở sâu mấy ngụm về sau, hắn bị thần xui khiến nhìn phía xa xa tịnh thổ, sau đó con người đột nhiên co lại. Chỉ thấy cái kia từng tòa nhà cao tầng chính đang thiêu đốt hừng hực lấy, nồng đậm khói đen xông lên bầu trời, biểu thị công khai lấy tịnh thổ luân hãm. Làm sao lại? Bạch Lạc con người run rẩy. Hắn như bị điên hướng phía tịnh thổ tuấn di mà đi. Khi hắn đi vào tịnh thổ lúc, đập vào mắt là một phá thành mảnh nhỏ thi thể. Hỏa diễm thiêu đốt lấy hết thảy, tỏa ra mùi gay mũi mà tại cách đó không xa, một cái thiếu nữ tóc trắng chính đạp không mà đi, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, liền như là tại dạo phố không nhanh không chậm. Hắn tay phải nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay kinh động, 10 cái thất kinh đảo vòng tín đồ lập tức vỡ thành đầy đất thịt nát. FIM. Bạch Lạc đỏ ngầu cả mắt. Hắn gầm thét chính là vào tới, đưa tay ngưng tụ ra thời gian chi lực, trực tiếp khắc ở thiếu nữ tóc trắng trên lưng. Chương 304, An mòn chương 304, An mòn Bạch Lạc lửa giận đạt đến đỉnh phong, toàn thân thời gian chi lực tất cả đều bắt đầu chuyển động, hội tụ ở lòng bàn tay, đột nhiên khắc ở thiếu nữ tóc trắng kia trên lưng. Nhưng mà thiếu nữ tóc trắng lại là ngay cả nhúc nhích cũng không một cái. Ông mục nát chi lực phun trào, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Bạch Lạc chấn bay ra ngoài, trọn vẹn trên mặt đất ném ra dài mấy chục thước khe danh mới khó khăn lắm dừng lại. Khu khu cụ. Bạch Lạc nằm trên mặt đất, tứ chi lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo biến hình, nội tạng vỡ vụn, máu tươi vọt tới miệng bên trong, sắp đến hắn nhịn không được thẳng ho khan. Thiếu nữ quay đầu lại, ánh mắt đạm mạc vô cùng nhìn xem chật vật không chịu nổi Bạch Lạc. Nhân loại, đây không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hắn ngữ khí bình thản như nước, nhưng Bạch Lạc nghe được giá hỏa này mà là đang giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình, cũng là đang cười nhạo lúc trước hắn không có lựa chọn không đếm xỉa đến, mà là mang theo mục nát đi ổ gạ bọn hắn phản kháng hắn. Kết quả rơi vào cái kết cục này. Người mẹ nó. Bạch Lạc cắn răng, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Trạng thái của hắn bây giờ cực kỳ không tốt, thân thể sắp phá nát đồng thời, mục nát chi lực cũng không ngừng tại ăn mòn hắn. Nếu không có mục nát đi ổ gạ bản nguyên chi lực bảo hộ lấy hắn, cộng thêm bộ phận phiến đá lực lượng lưu tại trong cơ thể của hắn, hắn giờ phút này sợ là đã bị nghiêm trọng ăn mòn. Bạch Lạc cắn răng, ở trong lòng hô hoán mục nát đi ổ gà. Nhưng mà nơi này phảng phất như là có một đạo bình chướng vô hình đồng dạng, ngăn cách hắn cùng mục nát đi ổ gà hết thể liên hệ. thậm chí hắn quay đầu nhìn lại đều không nhìn thấy tịnh thổ bên ngoài hình tượng. Lao giả, ngươi là cố ý đem ta dẫn tới? Bạch Lạc lau vết máu ở khoe miệng, khi mắt hỏi. Chắc không được hắn vừa rồi không khỏi cảm giác được tim đập nhanh, cái này chỉ sợ sẽ là thủy mà ta sẽ ở thủ bút, vì chính là đem hắn dẫn tới tịnh thổ đến, sau đó đem nơi này triệt để phong bế, để hắn không liên lạc được mục nát đi ổ gà, mục nát đi ổ gà cũng không phát hiện được nơi này dị dạng. Vì giết ta, ngươi gọi tới nhiều như vậy nghịch lý loại, không cảm thấy có chút lãng phí sao? Bạch Lạc ngồi trên mặt đất, nếm thử kéo dài thời gian. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng nhìn tại mục nát đi ổ gà có thể phát giác tới đây là lạ, sau đó phá vỡ thủy mạt ta sẽ ợt bày ra kết giới, đến đây cứu hắn. Thủy mạt ta sẽ ợt bệ nghễ nhìn xem Bạch Lạc, trong ánh mắt tràn đầy đối với hắn khinh thường, nhân loại, giết ngươi chỉ là nhân tiện thôi, ta muốn là hắn trên người phiến đá. Hắn từ lúc mới bắt đầu mục đích, liền là mục nát đi ổ gà trên người phiến đá. Về phần muốn thế nào cầm tới đâu? Hắn suy nghĩ hai cái biện pháp, một là giết sạch tịnh thổ bên trong tất cả mọi người, để mục nát đi ổ gà lần nữa trở lại cái kia hỗn độn điên cuồng trạng thái. Sau đó dùng mục nát chi lực đem nó triệt để ăn mòn, đến lúc đó muốn đem bị rộng tợ lệt lấy ra liền dễ dàng hơn. Bất quá nếu là mục nát đi ổ gà không có bị ăn mòn lời nói, vậy sẽ phải dùng biện pháp thứ hai, cầm Bạch Lạc đi đổi. Từ trước đó nhìn thấy đủ loại đến xem, hắn tin tưởng mục nát đi ổ gà là rất nguyện ý cầm bị rộng tợ lệt đến trao đổi Bạch Lạc mạng nhỏ. Thủy Ma Tà sẽ ợt ngón tay nhấc câu, Bạch Lạc thân thể lập tức liền không bị khống chế trôi giạt đến hắn trước mặt. Bạch Lạc còn muốn nói gì kéo dài thời gian, lại phát hiện mình mở không nổi miệng. Hắn liền như là khôi lỗi đồng dạng, đi theo Thủy Ma Tà sẽ ợt sau lưng. Không có nửa phần động tác là hắn chủ động làm, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy mạt ta sẽ ợt đồ sát chạy tán loạn tín đồ nhóm. Từng cảnh tượng ấy để hắn quay mắt, lại không thể làm gì. Hắn hiện tại là thật hối hận mình vừa rồi vì cái gì như thế xúc động, vì cái gì không gọi tới mục nát đi ổ gà đồng thời trở về. Nếu là để cho bên trên mục nát đi ổ gà đồng thời trở về, chỉ sợ cũng không phải hiện tại này tấm cảnh tượng. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là hắn mong muốn đơn phương thôi. Dù sao đây chính là thủy mạt ta sẽ ợt tự mình xuất thủ, âm thầm ảnh hưởng hắn tiềm thức, để hắn lý trí hoàn toàn không có, trực tiếp lao đến. Cái này nếu là hắn có thể kịp phản ứng lời nói, vậy hắn cũng không phải là nửa cái nghịch lý loại. Phanh, lại một cái tín đồ phá thành mảnh nhỏ, biến thành một chỗ thịt nát. Ngay tại Bạch Lạc điên cuồng cầu nguyện mục nát đi ổ gà có thể chú ý tới bên này dị dạng thời điểm, thủy mạt ta sẽ ớt lại là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn cảm giác được có nghịch lý loại tại ở gần. Bất quá cũng không phải là mục nát đi ổ gà bọn hắn, mà là một cái khác nghịch lý loại. Phanh, kết giới chấn động. Cái kia nghịch lý loại hình như là tại công kích tịnh thổ trên không kết giới. Thủy mạt ta sẽ ớt hé mắt, sâu kiến, rời đi nơi này. Hắn thanh âm từ trong kết giới truyền ra, rơi xuống cái kiêm lịch lý loại trong hai. Nhưng mà đối phương lại là ngay cả một tia dừng lại cũng không có, vẫn tại điên cuồng công kích tới trước mặt kết giới. Mà động tĩnh của nơi này cũng là rất nhanh liền đưa tới mục nát đi ổ gà chú ý tại dùng tờ lát cả nồng đem trung mặt dễ gỉ gỉ gạt sau khi bước lui, hắn quay đầu nhìn về phía một mảnh tường hòa tịnh thổ, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch cố này lịch lý loại khí tức là từ đâu mà đến. Ta chi sứ giả, ngươi. Hắn vừa định để Bạch Lạc chú ý an toàn, khả năng có lạ lẫm lịch lý loại gia nhập chiến trường, liền chợt phát hiện Bạch Lạc không thấy. Trung mặt dễ gỉ gỉ gạt thực lực quá mức kinh khủng, cho dù là bị thương nặng cũng lại không được hắn phân tâm, cho nên hắn hoàn toàn không có chú ý tới Bạch Lạc là lúc nào không thấy. Trận trận cảm giác bất an xuất hiện trong lòng, mục nát đi ổ gạ bỏ xuống trung mặt dễ gỉ gỉ gạt một cái lắc mình đi tới tịnh thổ trên không, sau đó phát hiện là một cái gỗ Iosis đang điên cuồng gặm ăn hắn bày ra kết giới. Không đúng, mục nát đi ổ gạ trong lòng cảm giác nặng nề, đây không phải hắn bày ra kết giới. Mênh mông thời gian chi lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt giáng lâm tại tịnh thổ phía trên. Giang giác, kết giới vỡ vụn. Lộ ra phía dưới cái kia máu chảy thành sông tịnh thổ, cùng vết máu đầy người, bị dán tại thủy mạt ta sẽ ở sau lưng Bạch Lạc. Và anh, giờ khắc này, mục nát đi ổ gạ khí tức trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn hai con ngươi màu đỏ tươi nhìn xem đây hết thảy, ngập trời phẫn nộ tràn ngập tại hắn não hải, để hắn khí tức dần dần trở nên chẳng lành. Vĩ đại chúa tể thời gian a, ngài đi nhanh đi, cái thế giới này đã đi hướng chúng mạng, chúng ta sống không được. Chỉ cần ngài còn sống, chúng ta liền còn sống. Nguyện ngài vĩnh viễn an khang. Thư ảnh trung điệp. Mục nát đi ổ gạ lại một lần đã mất đi mình thành tín đồ. Giống. Hắn gào thét lên tiếng, nhiều sóng vận bẹo khí tức trong nháy mắt leo lên trên đó, ăn mòn hắn ý thức. Thủy Mạt Tà Sẽ Ợt trong mắt lóe lên một vòng ý cười, đưa tay phóng xuất ra mục nát chi lực, tăng thêm lấy mục nát đi ổ gà ăn mòn. Ngay tại lúc này, mẹ gà tiến hóa, gà đệ bòi, sử dụng mù bợ lặt. Chương 305, nghĩ cách cứu viện Bạch Lạc, tiêm vào vi rút. Chương 305, nghĩ cách cứu viện Bạch Lạc, tiêm vào vi rút mẹ gà tiến hóa. Gà đệ bòi, sử dụng mù bợ lặt. Theo đại biểu cho mẹ gà tiến hóa quang mang nhất đoán, một vòng trăng tròn đột nhiên hiện. Sau đó hóa thành trận trận sóng ánh sáng đánh phía thủy mạt ta sẽ ớt. Nhưng mà cái sau lại là ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh một cái. Ý niệm khẽ nhúc đích, kinh khủng siêu năng lực trong nháy mắt chính là khuyết tán ra ngoài, đem cái kia phát mù bợ lật làm hao mòn hầu như không còn. Thủy mạt ta sẽ ớt có chút bên cạnh mắt, ánh mắt xuyên thấu qua mấy tầng kiến trúc, rơi xuống Diệp Lam trên thân. Diệp Lam thân thể run lên, một loại nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn sợ hai triệt để chi phối thân thể của nàng, để tay nàng chân lạnh bước, không thể động đậy. Mà liên tại thủy mạt ta sẽ ợt muốn tiện tay bóp chết cái này mà phạm sáng thế thần sâu kiến thời điểm, một đạo hắc ảnh lại là đột nhiên từ nơi không xa phòng ốc sau chui ra. Ba ba bá, bóng đen trong nháy mắt chia ra làm nhiều, sau đó một đầu tiến vào trong bóng dâm, trong nháy mắt liền thông qua xạ đặc sở nhì ạc đi tới thủy mạ tạ sệ ở sau lưng. Đổi. Xạ đặc cấn từ mỉ mỉ kỳ hữu họa bị phía dưới lan tràn mà ra, bắt lấy bạch lạc chính là hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chết. Thủy mạ tạ sệ ở ánh mắt ấm lãnh, những này sâu kiến 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, để hắn cảm thấy mạo phạm. Do người thần lực trong nháy mắt quyết tán mà ra, hướng phía mỉ mỉ kỳ hữu anh giết tới. Nhưng mà đang tại lúc này, Diệp Lam cưỡng ép khắc phục sâu trong linh hồn sợ hãi, la lớn, mạ chạm. Một giây sau, mạ chạm bọn chúng từ chỗ tối bỏ ra, trên tay nắm một cái tràn ngập dòng máu màu đỏ tươi ống trích. Cái kia huyết dịch phản phất như là có sinh mệnh đồng dạng, một mực tại nhảy lên. Mạ chạm bọn chúng không chút do dự, cắn răng một cái liền đem nó tiêm vào tiến trong cơ thể của mình. Trong này là trình lực bọn hắn lúc trước vì nghiên cứu dê tế bào mà lấy ra không biết virus. Lúc đầu tại dê tế bào sinh ra về sau, những này virus nên bị tiêu hủy. Nhưng trình lực cảm thấy những này virus tồn tại rất có ý tứ, cho nên liền lưu lại, nghĩ đến có thể hay không dùng cái này sáng tạo ra một chút thú vị đồ vật. Cũng tỉ như có thể tăng cường thể chất dược tề. Chẳng qua trước mắt còn không có gì tiến triển, cho nên trong này chính là táo bạo nhất, nguyên thủy nhất virus. Mà theo virus bị rót vào mạ chạm trong cơ thể của bọn nó, thân thể của bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được virus hóa. Bọn chúng cố nén virus ăn mòn, đứng ở mị mị kỳ ủ sau lưng, điều động lực lượng toàn thân đỡ lấy vòng bảo hộ, muốn đem thủy mạ ta sẽ ợt công kích trực tiếp ngăn lại. Đương nhiên, chỉ dựa vào bọn chúng là không thể nào ngăn lại sáng thế thần công kích. Dù sao hoàn toàn virus hóa mặc ảnh mẹ thỏ ít cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là bọn chúng. Dù chỉ là tiện tay một kích, cũng không phải bọn chúng những này phổ thông bộ kẻ mẩn có thể chống được. Nhưng người nào nói chỉ có bọn chúng? Bụt. Quang mang nở rộ. Vô số bộ kẻ mẩn từ bốn phương tám hướng chuyển vận lấy lực lượng của mình. Bọn chúng thiêu đốt lên sinh mệnh bản nguyên của mình, tại mạ chạm trước mặt của bọn nó hình thành không thể phá vỡ vòng bảo hộ. À là ca dẹm. Cố lên A. Phùng Lâm mặc cắn chặt răng, duy trì lấy mẹ gạ vòng tay quang mang. Mà ạ là cạ dẻm thì là lơ lửng ở giữa không trung, trên thân thiêu đốt lên gần như trong suốt hỏa diễm, tại đem hết toàn lực hiệp trợ mạ chạm bọn chúng ngăn cản sáng thế thần công kích. Tương tự một màn còn xuất hiện ở rất nhiều nơi. Các tín đồ tất cả đều là vì chính mình bộ kệ mẩn cổ vũ ủng hộ, thi hành Diệp Lam kế hoạch. Bèn, một tiếng vang vọng, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Tập hợp đông đảo bộ kệ mẩn sinh mệnh chi lực vòng bảo hộ mãnh liệt chấn một cái, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ lấy. Răng rắc răng rắc. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, vòng bảo hộ ứng thanh vỡ vụn. Bất quá thủy mạt đạt sẽ ở công kích cũng là bị tiêu hao hầu như không còn, rất nhanh liền tiêu tán tại không trung, không thấy tăm hơi. Cái này khiến thủy mạt đạt sẽ ở sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn bị bố trí xuống cái này có thể làm cho mục nát đi ổ gạ phát giác không ra dị dạng cái giới, hao phí trong cơ thể hơn phân nửa thần lực. Về sau lại tiêu hao một chút lực lượng đem bạch lạc gáp chế xuống. Phải biết, bạch lạc hiện tại đã coi như là một cái nghịch lý loại. Muốn trong nháy mắt đem nó áp chế đến không thể động đậy, cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Với lại hắn còn phân ra một chút lực lượng ăn mòn mục nát đi ổ gạ. Cho nên giờ này khắc này, cỗ thân thể này bên trong thần lực sớm đã thấy đáy, mà mạ chạm bọn chúng lại tiếp nhận vi rút lực lượng, thực lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, cộng thêm đông đảo tổ kẻ mẩn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, lúc này mới miễn cưỡng cùng hắn lực lượng lẫn nhau triệt tiêu. Bất quá dù vậy, công kích của mình bị một bầy kiến hôi ngăn lại, cũng làm cho thủy mạ ta sẽ ợt cảm nhận được không có gì sánh kịp xỉ đủ. Ngay tại lúc hắn muốn lần nữa xuất thủ, đem đã đốt hết mạ chạm bọn chúng trực tiếp chôn vùi thời điểm, một đạo tiếng gào thét lại là đột nhiên vang lên. Giống. Gào ồ ồ xịt dương miệng to như chậu máu, dương nhanh múa vút nào về phía nơi đây nhất ngon miệng thức ăn. Cái này khiến thủy mạ ta sẽ ở sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Bá, thần lực mãnh liệt, gạo ồ ồ xịt thân thể đọc lại mấy phần, nhưng một giây sau đã đột phá áp chế, tiếp tục vào tới. Chính như vừa rồi nói như vậy, thủy mạ ta sẽ ở lực lượng bây giờ sớm đã thấy đáy, cho dù là gạo ồ ồ xịt đều có chút đánh không lại. Mà cùng này đồng thời, bạch lạc cũng là rốt cục tránh ra khỏi thủy mạ ta sẽ ở áp chế, nửa quỳ trên mặt đất, nôn ra máu không ngừng. Thân thể của hắn từng khúc rạn nứt, máu tươi từ vết rách bên trong tán phát ra, sắp phá nát biên giới. Nhưng hắn lại là giống như chưa tỉnh ngẩng đầu, phá âm hô lớn, đi ổ gà. Quanh thân tràn ngập mục nát cùng chẳng lành khí tức, giống như điên cuồng mục nát đi ổ gà đột nhiên đình trệ, cứng ngắc nhìn về phía dưới. Khi hắn nhìn thấy máu me đầm địa bạch lạc lúc, nguyên bản màu đỏ tươi vô cùng đôi mắt nhiều hơn một vòng vẻ thống khổ. Bạch lạc cố nén thân thể cùng trên tinh thần đau đớn, chậm rãi xoa ngực cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Vĩ đại chúa tể thời gian a, vô luận sống hay chết, chúng ta đều là ngài thành tín nhất tín đồ, điểm này là liền tử vong cũng vô pháp cải biến." Lời này vừa nói ra, mục nát đi ổ gà lập tức thống khổ rã rủa. "Giống." Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bên mông thời gian chi lực trong nháy mắt đột phá mục nát chi lực bao khỏa. Trận trận thần mang bạch phá thiết hùng, vung vãi trên phiến đại địa này, mang đến trận trận ấm áp. À sẽ ớt. Người đáng chết. Mục nát đi ổ gạ cái kia tràn ngập vô hạn lửa giận thanh âm vang vọng chân trời, để thủy mạ ta sẽ ớt tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Hắn biết, mục nát đi ổ gạ đã thoát khỏi hắn ăn mòn. Mà lấy hắn hiện tại trạng thái, đối đầu một cái thịnh nộ mục nát đi ổ gạ có thể nói là không có phần thắng chút nào. Hết lần này tới lần khác hắn dùng để làm dự bị phương án bạch lạc lại bị Diệp Lam các nàng đồng tâm hiệp lực cứu đi. Cho nên giờ này khắc này, hắn bị bại rối tinh rối mù. Chương 306 khả năng rốt cuộc không tỉnh lại chương 306, khả năng rốt cuộc không tỉnh lại thủy mã ta sẽ ở sắc mặt khó coi bước lui gao iosis về sau, lạnh lùng nhìn Diệp Lam một chút. Ta nhớ kỹ ngươi. Hắn trong mắt tràn đầy sát ý dù sao chính là cái này nhỏ bé sâu kiến, đem bạch lạc từ hắn trên tay cứu đi, dẫn đến hắn hiện tại ngay cả áp chế mục nát đi ổ gà nhược điểm cũng không có. nếu là không có nàng, Bạch Lạc tránh thoát không ra hắn lòng bàn tay, càng không khả năng để Mục Nát Đi Ổ Gạ tỉnh táo lại. Có thể nói như vậy, hắn đầy bàn đều vừa, cùng cái kia nhỏ bé sâu kiến thoát không ra quan hệ. Ông đầy ngập lửa giận Mục Nát Đi Ổ Gạ cũng mặc kệ Thủy Mạt Gà Sệ Ợt đang nói cái gì, thao túng thời gian chính là bao phủ tại tỉnh thổ trên không, muốn đem nơi này triệt để phong tỏa, để Thủy Mạt Gà Sệ Ợt không trốn thoát được. Nhưng mà Thủy Mạt Gà Sệ Ợt lại là căn bản liền không có muốn rời đi. Dù sao cái này chỉ là hắn một phần lực lượng thôi, không có cũng liền không có, không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên hắn chẳng những không có chạy trốn ý nghĩ, ngược lại đang còn muốn tiêu tán trước đó lại mang mấy người đi. Mà cái này nhân tuyển, không thể nghi ngờ là Bạch Lạc. Cùng hỏng hắn chuyện tốt Diệp Lam. Bá. Thủy Mạt Gà Sệ Ợt từ bỏ phòng thủ, hội tụ toàn thân thần lực, ngưng tụ ra vài gốc rủ gỗ ở mện, phất tay chính là kích xạ hướng về phía Bạch Lạc cùng Diệp Lam. Lớn mật. Mục Nát Đi Ổ Gạ gầm thét lên tiếng, thời gian chi lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt chính là đỡ được Thủy Mạt Gà Sệ Ợt trước khi chết phản công. Nhưng mà thần lực va chạm dư ba nhưng vẫn là lan đến gần Bạch Lạc cùng Diệp Lam. Phanh. Cực kỳ suy yếu Bạch Lạc bị mảnh này gợn sóng đánh bay ra ngoài rất xa, đập xuống đất không rõ sống chết. Mà Diệp Lam thì là theo bản năng dựng lên cánh tay tiến hành ngăn cản, nhưng thần linh ở giữa giao thủ dư ba lại không phải nàng nhấc cái cánh tay liền có thể ngăn lại. Hốt hốt hốt. Trên người nàng trong nháy mắt nhiều hơn vô số dữ tợn vết thương, áo quần rách nát, cả người đều ngã xuống vũng máu bên trong, hấp hối. Cũng không biết đi qua bao lâu, Bạch Lạc rốt cục từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Ta còn sống sao? Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, thân thể cùng trên tinh thần song trọng đau đớn nói cho hắn còn sống. Mà sớm thành thói quen thống của hắn, cũng không có vì vậy mà la to, cũng chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua bốn phía, muốn biết mình bây giờ ở nơi nào. Ai u, lão thiên gia của ta a, ngươi xem như tỉnh. Thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh, để hắn theo bản năng quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Phùng Lâm Mặc phun ra mới ăn được miệng bên trong mì sợi, vô cùng may mắn chạy đến trước giường của hắn, thở dài ra một hơi nói, ngươi cái này đều hôn mê hơn một tháng, nếu là lại không tỉnh lời nói, ta đều muốn đi cho ngươi xử lý hậu sự. Gia hỏa này mà miệng vẫn là trước sau như một nát, tại Bạch Lạc bên cạnh thì thầm nửa ngày, lại là ngay cả nửa điểm hắn muốn nghe không nói. Cái này khiến hắn nhịn không được đánh gãy Phùng Lâm Mặc, đi, nói một chút tỉnh thổ hiện tại là cái tình huống như thế nào a. Mặt mày của hắn ở giữa tràn đầy vẻ u sầu, đã muốn biết tỉnh thổ hiện trạng, lại sợ nghe được tin tức xấu. Liền phi thường xoắn xuýt. Phùng Lâm Mặc nghe vậy, khoát tay nào nói, vấn đề không lớn, tại cái kia nữ đứng tại chúa tể thời gian bày ra kết giới trước, nghĩ biện pháp lúc tiến vào, Diệp Lam liền phát hiện là lạ, đem người đều giấu đến Diệp Phong thị bên trong đi. Chết những cái kia là chưa kịp chạy trốn, cùng một chút cảm thấy nơi này xong, muốn mất một chút chỗ tốt chạy trốn ra hỏa, không sai biệt lắm có cái 300 người a. Trước đó tỉnh thổ có chừng cái hơn 1000 người, lần này duy nhất một lần chết 300-400 cái, mặc dù không ít, nhưng vẫn còn không tính là thương cân độc cốt. Dù sao chết phần lớn đều là vấn đề tín đồ, coi như là ưu hóa. Bạch Lạc nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, nhờ có Diệp Lam. Nếu là không có Diệp Lam lời nói, hắn cũng không dám tưởng tượng tỉnh thổ sẽ chết thảm trọng thành cái dạng gì. Đúng, Diệp Lam đâu? Hắn nghi ngờ hỏi. Trước kia hắn trọng thương hôn mê, đều là Diệp Lam ghé vào bên giường của nó chiếu cố hắn. Lần này làm sao đổi thành Phùng Lâm Mặc? Chẳng lẽ lại là Diệp Lam tại tổ chức hai sau trùng kiến, cho nên mới không được. Tại Bạch Lạc ánh mắt nghi hoặc dưới, Phùng Lâm Mặc biểu lộ cứng ngắc lại mấy phần. Nàng a. Ách. Liền. Ân. Phùng Lâm Mặc đáp đúng, ánh mắt cũng là bốn phía loạn tung bay, điển hình trột dạ biểu hiện. Cái này khiến Bạch Lạc trong lòng căng thẳng, đội bằng hỏi, nàng xảy ra chuyện rồi. Phùng Lâm Mặc biểu lộ xoắn xuýt, tựa hồ là đang do dự muốn hay không nói. Ngươi không nói, chúng ta đi tìm nàng. Bạch Lạc dễ dỗi lấy muôn xuống đất. Cái này nhưng làm Phùng Lâm Mặc dọa đến quá sức, ai. Ngươi chớ lộn xộn a. Chúa tể thời gian nói ngươi cần tĩnh dưỡng. Vậy liền nhanh nói. Cái này. Ai, tốt a. Phùng Lâm Mặc thở dài, sau đó tiểu tâm rực rực nói, Diệp Lam nàng. Hiện tại vẫn còn đang hôn mê bên trong. Với lại chúa tể thời gian nói, nàng có khả năng rốt cuộc không tỉnh lại. Làm sao lại? Bạch Lạc cảm xúc trong nháy mắt kích động. Diệp Lam là hắn trên thế giới này, giao cho cái thứ nhất bằng hữu tri kỷ. Cũng là hắn có thể yên tâm ra ngoài sông sáo, mà không cần quan tâm tịnh thổ định hải thần châm. Có thể nói như vậy, tịnh thổ có thể phát triển cho tới hôm nay cái này quy mô, có 1/3 công lao là Diệp Lam. Cho nên Bạch Lạc hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, Diệp Lam lại muốn biến thành người thực vật. Ai? Phùng Lâm Mặc lại là thở dài, chúa tể thời gian nói, nữ nhân kia công kích không riêng gì công kích nhục thể, còn biết công kích nhân loại linh hồn. Mặc dù đây chẳng qua là dư ba, nhưng Diệp Lam cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, cùng ngươi là hoàn toàn so sánh không bằng. Cho nên linh hồn của nàng bị thương nặng, khả năng về sau liền rốt cuộc không tỉnh lại. Bạch Lạc nghe xong, cả người đều có chút hoảng hốt. Cho dù là chúa tể thời gian, cũng cứu không được nàng sao? Chúa tể thời gian một mực tại cứu, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, dù sao đó là linh hồn phương diện bên trên, hắn khả năng cũng không tiện tay. Phùng Lâm Mặc lắc đầu. Diệp Lam không riêng gì tín đồ của chính mình, còn cứu được Bạch Lạc, cho nên Mục Nát Đi Ổ Gạ đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nhưng làm sao thật sự là chuyên nghiệp không đúng, cho nên vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ Diệp Lam sau cùng một tia ý chí, không để cho nàng về phần biến thành một bộ sắc không. Trừ cái đó ra, hắn liền thật không thể ra sức. Diệp Lam hiện tại ở đâu mà? Bạch Lạc nhắm mắt lại, bi thống vô cùng hỏi. Tại nàng trong phòng của mình. Phùng Lâm Mặc hồi đáp. Dịu ta tới, ta muốn gặp nàng. Bạch Lạc thanh âm khó tả bị thương. Phùng Lâm Mặc thở dài, được thôi. Chỉ cần Bạch Lạc không vận động dữ dội, là sẽ không khẽ động thương thế. Bị Phùng Lâm Mặc đỡ lấy đi vào Diệp Lam cửa nhà, đẩy ra vô cùng quen thuộc môn, Bạch Lạc thấy được nằm ở trên giường, khí tức yếu ớt Diệp Lam. Trừ cái đó ra còn có hai cái chiếu cố Diệp Lam sinh hoạt thường ngày nữ sinh. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng nàng đơn độc đợi một hồi. Chương 307, cái kia sẽ một mực đáp lại hắn người không có ở đây. Chương 307, cái kia sẽ một mực đáp lại hắn người không có ở đây. Nhu hòa ánh nắng từ ngoài cửa sổ vung vãi xuống tới, chiếu trên mặt đất, phản chiếu ra Bạch Lạc mệt mỏi thân thể. Hắn bị vết tường, khập khiễng đi tới Diệp Lam bên giường, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Diệp Lam, nhịn không được thở thật dài. Lần này thật đúng là nhờ có ngươi cùng Mị Mị Kỳ U bọn chúng, nếu không phải là các ngươi đem ta cứu lại, ta sợ là liền muốn trở thành chúa tể thời gian vương hữu. Chỉ tiếc, tình thổ hay là chết không ít người, ngươi cũng thay đổi thành như bây giờ. Bạch Lạc ngồi xuống đầu giường, đưa tay vuốt vuốt Diệp Lam trên trán tóc rối, ngữ khí mệt mỏi nói, kỳ thật ta ngẫu nhiên cũng sẽ tự hỏi, ta cùng lao già kia đối nghịch đến cùng phải hay không lựa chọn chính xác. Có lẽ, ta lúc ban đầu nếu là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt lời nói, chúng ta một người cũng sẽ không chết. Hắn thật thường thường liền sẽ tự hỏi một lần vấn đề này, dù là hắn biết, coi như hiện tại hối hận cũng không kịp, cũng vẫn là sẽ bản thân lừa gạt đồng dạng làm ra giả thiết. Nếu lúc trước hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy cái này hết thảy có phải hay không liền đều sẽ hướng về tốt hơn cái kia một mặt phát triển. Bạch Lạc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, các tín đồ cái kia bận bận rộn rộn thân ảnh rơi vào trong mắt của hắn, để hắn nhịn không được thở dài, ngươi nói, quyết định này của ta đến cùng là đúng hay sai? Không có ai đáp lại hắn. Hắn quay đầu nhìn xem hô hấp yếu ớt Diệp Lam, ánh mắt cô đơn không thôi. Trước kia vô luận hắn nói cái gì, Diệp Lam đều sẽ làm ra đáp lại, cho dù là nàng không hiểu, cũng sẽ từ góc độ của nàng cho ra đề nghị. Nhưng bây giờ, cái kia sẽ một mực đáp lại hắn người không có ở đây, chỉ còn lại có một bộ không có linh hồn xác không. Duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là Diệp Lam còn thừa lại một bộ phận linh hồn, còn có thức tỉnh hy vọng. Bạch Lạc cho Diệp Lam dịch tốt góc chăn, ngựa khí kiên định địa đạo, yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho người tỉnh lại. Một lần nữa đứng người lên, Bạch Lạc viện tường đi ra khỏi phòng, đối canh giữ ở cổng cái kia hai nữ sinh nói ra, liền làm phiền các ngươi chiếu cố tốt nàng. Thần sứ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Diệp cô nương. Cái kia hai nữ sinh trịnh trọng gật đầu. Diệp Lam tại tỉnh thổ hy vọng gần với Bạch Lạc, thậm chí tại không ít mới người trong lòng, Diệp Lam so Bạch Lạc còn muốn đáng giá tôn kính. Dù sao từ bọn hắn tiến vào tỉnh thổ đến tìm tới cương vị, lại đến triệt để an định lại, đều là Diệp Lam một tay tổ chức. Bạch Lạc cũng liền đưa đến một cái định hải thần châm tác dụng. Cho nên các nàng tự nhiên sẽ chiếu cố tốt Diệp Lam. Rời đi Diệp Lam nhà, Bạch Lạc tại Phùng Lâm mặc nâng đỡ, đi tới quán cơm. Đẩy cửa đi vào, tụ tập tại trong phòng ăn đi ăn cơm tín đồ nhóm nhau nhau chào hỏi, hỏi đến Bạch Lạc thân thể thế nào. Bạch Lạc gật gật đầu đáp lại, sau đó đi vào ra bữa ăn miệng, gõ kiếng một cái, hỏi, "Lạc tỷ ở đâu?" "Lạc tỷ ở, thần sứ đại nhân tìm ngươi." Ra bữa ăn miệng người phía sau quay đầu hô lớn. Đồng hóa Lạc tỷ ổ từ độc lập phòng bếp đi ra, ánh mắt không hề bận tâm, "Có việc." Đi ra ngồi một lát, "Ta tìm ngươi hỏi ý chuyện." Bạch Lạc dùng ngón tay cái chỉ xuống trong phòng ăn chỗ ngồi. Đồng hóa Lạc tỷ ổ trầm mặc một cái chớp mắt về sau, gật gật đầu, từ sau chủ đi ra. Ba người ngồi xuống. Bạch Lạc vừa ăn Phùng Lâm mặc đánh tới đồ ăn, vừa nói, "Hôm qua, ách, tháng trước trận đại chiến kia cuối cùng là kết thúc như thế nào?" Mặc dù dựa theo Phùng Lâm mặc nói, trận đại chiến kia đã là một tháng trước sự tình. Nhưng hắn trong một tháng này một mực ở vào trạng thái hôn mê, cho nên trong ký ức của hắn, trận đại chiến kia liền phảng phất chỉ là chuyện ngày hôm qua đồng dạng, có loại cực mạnh cắt đứt cảm giác. Đồng hóa Lạc tỷ Âu nghe vậy, lạnh nhạt nói, tại thủy mà ta sẽ ở tiêu tán trước đó, bọn hắn liền cùng nhau rút lui. Dạng này a? Bạch Lạc gật gật đầu, trong lòng cũng không phải là cỡ nào ngoài ý muốn. Dù sao chung mặt dễ gỉ gặt bọn hắn là bị thủy mà ta sẽ ở tiêu đến, hiệp trợ cướp đoạt y rồng tờ lẹt. Thủy mà ta sẽ ở thất bại, bọn hắn tự nhiên không cần thiết ăn thua đủ. Các ngươi có thương vong gì sao? Bạch Lạc lại hỏi. Giờ nệ xịt cùng dĩ giả chia đều thụ một chút thương, bất quá cũng không chí mạng, tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể. Đồng hóa Lạc tỷ ổ hồi đáp. Mặc dù bởi vì mục nát đi ổ gã đột nhiên rời đi, dẫn đến ủn trạ bị ạt nhóm kiềm chế không ở trung mặt dễ gỉ gỉ gặt để nó gia nhập vào hỗn chiến bên trong. Bất quá trung mặt dễ gỉ gỉ gặt trạng thái phi thường không tốt, lại thêm thủy mặt ta sẽ ợt rất nhanh liền tiêu tán, cho nên trung mặt dễ gỉ gỉ gặt cũng chưa kịp đại chiến thân thủ, liền trực tiếp trốn. Huyết dung gờ rủ ổng cùng âm thủy ký ô giờ cũng tiếp tụ lấy thủy mặt ta sẽ ợt tiêu tán trước đó chỉ lệnh, rời khỏi nơi này. Nếu là bọn hắn lựa chọn tử chiến đến cùng lời nói không chừng thật đúng là có thể đổi đi một hai cái, mà không phải hiện tại chỉ thương đến hai cái, lại tính dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục lại là được. Bạch Lạc nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ lại nghe được cái gì tin tức xấu. Bất quá còn tốt, chỉ là đả thương hai cái, với lại có thể khôi phục lại, cũng coi là kết quả tốt nhất. Táng hồn dễ ghi dọc bọn hắn thi thể các ngươi xử lý sao? Bạch Lạc lại hỏi. Những thi thể này tràn đầy mục nát chi lực khí tức, nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói, không lâu sau đó liền sẽ hình thành lĩnh vực, bước vào lĩnh vực bất luận kẻ nào cùng bộ kẻ mẩn đều sẽ nhận đến ăn mòn. Cho nên nhất định phải hủy thi diện tích mới được. Nhưng mà đồng hóa Lạc tỷ ổ đang trầm mặc một cái chớp mắt về sau, lại là hồi đáp, đại bộ phận chúng ta đều xử lý sạch sẽ, bất quá trung mặt dễ gỉ gỉ gặt tại rời đi thời điểm mang đi một bộ phận, không biết là vì cái gì. Mang đi một bộ phận. Bạch Lạc nhướng mày, chẳng lẽ hắn muốn đem tam thần trụ lại cho bóp ra đến? Lấy trung mặt dễ gỉ gỉ gặt thực lực cùng thiết lập, tạo ra cái tam thần trụ thật đúng là không phải cái gì việc khó mà. Chỉ bất quá cái kia ba cây cột là bị thủy mặt ta sẽ ở lực lượng ăn mòn sau mới có được như vậy lực lượng kinh khủng, nếu là chỉ dựa vào trung mặt dễ gỉ gỉ gặt mình, bóp tạo nên tam thần trụ đoán chừng liền sẽ yếu hơn không ít. Nói không chừng chính hắn liền có thể đơn soát một cái. Đương nhiên, cái kia phải là hắn đem Hồ Yên ba thần lực lượng tiêu hóa hầu như không còn, lại thương thế khỏi hẳn về sau. Không phải lấy trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói nghịch lý loại, cho dù là một cái bộ kệ mẩn đều có thể muốn mệnh của hắn. Tại lại cùng đồng hóa Lạc tỷ ổ Hàn Nguyên sau khi, Bạch Lạc chính là rời đi qua cơm, bị Phùng Lâm mặc đỡ lấy đi tới bộ kệ mẩn sinh hoạt khu vực. Đây là Diệp Lam đề nghị kiến tạo. Dù sao tại cái này hơn nửa năm thời gian bên trong, tinh thổ không riêng tiếp thu vô số cùng đường mạt lộ người sống sót, còn có không ít hoang dại bộ kệ mẩn cũng gia nhập nơi này. Cho nên liền rất cần một cái để dùng cho bộ kệ mẩn ở lại khu vực, không phải bọn chúng liền phải ngủ đầu đường. Chương 308, Mìn Tơ Lệnh chương 308, Mìn Tơ Lệnh Bạch Lạc gặp được A Mùn Chuột bọn chúng, từ đấy lòng nói cảm ơn về sau, lại bồi A Mùn Chuột bọn chúng chơi trong chốc lát. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, hắn mới từ nơi này ly khai. Về đến trong nhà, đơn giản rửa mặt về sau, Bạch Lạc chính là nằm trên giường. Tình trạng cơ thể của hắn vốn là không hề tốt đẹp gì, sau đó lại tại bên ngoài chờ đợi dòng ra đến trưa, giờ phút này sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, vừa nằm xuống liền ngủ mất. Về sau thời kỳ, Bạch Lạc tiếp nhận Diệp Lam công tác, xử lý tịnh thổ bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ. Mà đợi đến ban đêm về sau, liền đi đến Diệp Lam trong phòng, cùng nàng trò chuyện một hồi. Hắn tại mong mọi kỳ tích phát sinh. Chỉ tiếc, đây không phải một cái duy tâm thế giới, linh hồn không trọn vẹn hoàn toàn không phải hắn nói hai câu liền có thể bù đắp. Cho nên hắn đi tìm mục nát đi ổ gà muốn cho lúc nào đi tìm Hoa OH hoặc là Sony Art, hỏi một chút có cái gì có thể làm cho Diệp Lam tỉnh lại phương pháp. Nhưng mà trên thực tế, mục nát đi ổ gà sớm tại Bạch Lạc lúc hôn mê liền đi qua. Nhưng Hoa OH cùng Sony Art khi nhìn đến Diệp Lam tình huống về sau, đều biểu thị bất lực. Dù sao thủy mạt tà sẽ đợt công kích là linh hồn, mà bọn hắn hai cái, một cái là giao phó vĩnh hằng sinh mệnh, một cái có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng đều cần linh hồn khỏe mạnh mới được. Không phải cũng sẽ chỉ đạt được một bộ phi thường khỏe mạnh sắc không? Cho nên trước mắt hy vọng duy nhất là muốn biện pháp bù đắp Diệp Lam linh hồn. Bù đắp linh hồn về sau, vô luận là Sơn Nhi Át, vẫn là Hoa OH, cũng có thể làm cho Diệp Lam khôi phục như ban đầu. Nhưng nên như thế nào bù đắp linh hồn lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bạch Lạc suy nghĩ nửa tháng cũng không có một chút đầu mối. Ngày này, hắn đang tại xử lý tịnh thổ bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, giống như núi nhỏ cao đống văn kiện tích ở trên bàn, để hắn cảm giác một trận ngạt thở. Trước kia hắn là cái vung tay trưởng quỹ, tịnh thổ bên trong hết thảy công việc đều giao cho Diệp Lam xử lý. Nhưng khi hắn tiếp nhận Diệp Lam công tác về sau, phát hiện làm sao như thế buồn tẻ không thú vị a. Trên cơ bản đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng tỉ như quán cơm hôm nay lại hao phí bao nhiêu thức ăn, đồng ruộng sản lượng như thế nào, cái nào vài tòa phòng ốc cần tu sửa, lại cần từ nơi nào vận chuyển tài liệu. Có thể nói là sự tình không lớn, nhưng nhiều, lại tạm, khiến cho đầu hắn đau ghê gớm. Thậm chí đây vẫn là phân cho Phùng Lâm Mặc cùng xấu chẳng nhi bọn hắn một bộ phận, không phải hắn sợ là ban đêm đều xử lý không hết. Ai, Diệp Lam a Diệp Lam, ta cần ngươi a. Bạch Lạc thở dài, sau đó tiếp tục công tác. Bất quá ngay tại lúc này, Tô Thanh đi đến. Lúc trước đại chiến thời điểm, hắn đem Tô Thanh lưu tại rất xa bên ngoài địa phương, vì chính là tránh cho để trung mặt dễ rỉ gặt đem phiến đá đột đi. Cũng may mắn quyết định này của hắn, không phải thủy mặt ta sẽ ở sợ là sẽ phải phát hiện Tô Thanh trên tay hai cái phiến đá, sau đó trực tiếp giết người cướp của. Đến lúc đó nhưng liền phiền thoái. Mà bây giờ, sơ cấp tợ lệ bị hắn giao cho hệ phở lì hình lù gì ạ, giờ dòng tợ lệ thì là bị hắn lưu lại, đặt ở mục nát đi ổ gà nơi đó, chuẩn bị các loại thương thế của mình khôi phục tốt về sau, mang theo giờ dòng tợ lệ đi tìm đám kia ác mộng đả cờ dè nhóm. Thử có thể hay không thông qua giờ dạo tợ lệ để đám kia ác mộng đả cờ dứt thoát khỏi mục nát chi lực ảnh hưởng, khôi phục bản thân ý thức. Bất quá liền lấy trước mắt hắn tốc độ khôi phục, chờ hắn triệt để khôi phục tốt, sợ là đến 1-2 tháng sau. Thời gian lâu như vậy, thủy mạt ta sẽ ở khẳng định còn biết làm ra một chút yêu tiêu thần đến, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá phong ấn kết giới, sớm mở ra quyết chiến. Mà vì không chậm trễ trong khoảng thời gian này, hắn xin nhờ Tô Thanh đi thế giới khác tìm kiếm viên đá. Gia hỏa này mà trên tay có thêm bợ lại đỉnh văn ban cho hộ thân phủ, ngược lại không đến mức chết tại không gian loạn lưu bên trong. Lại thêm Phạ Kỳ ạ đang hấp thu sợ là sợ lệ bộ phận lực lượng về sau, thực lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, tạo dựng ra tới không gian thông đạo cũng là vững chắc không ít. Cho nên Tô Thanh cứ như vậy đi qua. Giờ phút này hắn trở lại tịnh thổ Bạch Lạc phi thường chờ mong hắn mang theo cái gì trở về. Là sáng thế thần tin tức, vẫn là cái nào đó phiến đá. Bạch Lạc không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Có thu hoạch gì sao? Ngươi đoán. Tô Thanh cười cười. Ngươi đem sáng thế thần mang về. Bạch Lạc trực tiếp hướng kết quả tốt nhất bên trên đoán. Tô Thanh biểu lộ một trận, sau đó yên lặng đem một viên phiến đá đem ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, thế giới kia liền một viên phiến đá. Bạch Lạc nhìn thoáng qua nhan sắc, trắng trẻo mũm mĩm, xem chừng hẳn là đại biểu cho siêu năng lực Mìn Tơ Lệ. Một viên phiến đá cũng coi như rất tốt. Hắn nhẹ gật đầu. Mìn Tơ Lệ thật không tệ, dù sao lũ gì ạ, là kẻ chỉ ổ, còn có cờ rẻ sẽ lì ạ đều phi thường thích phối, không lo không có hấp thu phiến đá nhân tuyển. Về phần đến cùng cho ai đâu, vẫn là để Bạ Kỳ ạ bọn hắn tự chọn đi thôi. Hắn liền không thao phần này tâm. Bạch Lạc vừa định đưa tiễn Tô Thành tiếp tục công việc, cái sau chính là đột nhiên nói ra, đúng, ta từ trên cái thế giới kia thần thú trong miệng đã hỏi tới một chút khả năng có thể sửa chữa phục hồi linh hồn phương pháp, không biết đối Diệp cô nương tình huống vừa không thích hợp. Tô Thanh nói xong, thứ trong ngực lấy ra một quyển sách. Nói là sách, nhưng thật ra là từ nhiều vô cùng tờ giấy hợp đặt trước cùng một chỗ thôi. Mà Bạch Lạc tại nghe xong về sau, trong nháy mắt liền đứng lên, thật, cái này cũng không có thể nói đùa ngao. Hắn liền sợ Tô Thanh cái kia hài hước cảm giác lại nổi lên, nói xong đùa hắn chút đấy. Vậy hắn không phải đem Tô Thanh hành hung một trận không thể. Bất quá còn tốt, Tô Thanh hài hước cảm giác hài hước về hài hước, nhưng còn không đến mức cầm loại chuyện này nói đùa. Ngươi xem một chút liền biết. Tô Thanh đem sách đưa tới, trước đó nói xong, ta cũng không xác định có hữu hiệu hay không, cho nên ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Bạch Lạc tiếp tới, không kịp chờ đợi là xem. Cái này trên tờ giấy chữ hoàn toàn là viết tay, mặc dù chữ viết viết ngoáy, nhưng hắn cũng là có thể nhìn hiểu. Chỉ bất quá những biện pháp này tiên hình bằng trạng, hữu dụng siêu năng lực thoải mái linh hồn, để nó mình chậm chạp phục hồi như cũ, cũng có dựa vào dự vật trực tiếp kích thích, còn có đem cái khác sinh mệnh linh hồn chuyển qua người bệnh trong cơ thể. Tóm lại liền chủ đánh một cái quái. Ngươi biện pháp này là từ cái nào thần thú trong miệng hỏi lên? Bạch Lạc nhịn không được hỏi. Không phải một cái, là mấy cái. Tô Thanh cải chính, về phần kêu cái gì ta quên hỏi, dù sao thời gian ít đòi, không nắm chặt trở về không gian thông đạo liền đóng lại. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, bất quá trên cái thế giới kia người cùng bộ kệ mẫn đều là linh thể trạng thái, xem như trên cái thế giới kia thần thú, bọn hắn đối linh hồn lý giải hẳn là không kém. Bạch Lạc nhẹ gật đầu, nhìn về phía trong tay hộp đặt trước bốn. Bất kể như thế nào, thử trước một chút lại nói. Dù sao cũng so thúc thủ vô sách phải tốt. Đương nhiên, hắn khẳng định đến chọn loại kia cho dù thất bại, cũng sẽ không đối Diệp Lam tạo thành tổn thương biện pháp. Dù sao có câu nói hay lắm, thà rằng không làm, cũng không thể loạn tắc vi. Chương 309, gạc ổ Iosis bạo tẩu chương 309, gạc ổ Iosis bạo tẩu Bạch Lạc cuối cùng lựa chọn sử dụng siêu năng lực tầm bộ Diệp Lam linh hồn biện pháp. Thứ nhất là biện pháp này an toàn nhất, dù là vô hiệu cũng sẽ không đối Diệp Lam thân thể tạo thành tổn thương gì. Thứ hai là trong tay hắn vừa vặn có một viên mìn toilet. Dùng cái đồ chơi này tư dưỡng linh hồn, khẳng định làm ít công to. Chỉ bất quá muốn như vậy, vậy hắn liền phải an bài Minh Nguyện dị giả triệt hoặc là cường thực giờ nẹ xịt canh giữ ở Diệp Lam gian phòng phụ cận. Dù sao lòng người khó dò, nhiều như vậy tín đồ bên trong, không chừng liền có một hai cái gan to bằng trời, thừa dịp chiếu cố Diệp Lam cái kia hai nữ sinh không có ở đây thời điểm, trộm đạo tiến vào đến đem phiến đá trộm đi. Như thế hắn coi như thật chính là thiệt thòi lớn. Diệp Lam không có cứu được không nói, phiến đá còn ném đi. Cho nên vì để phòng vạn nhất, nhất định phải chặt chẽ trông giữ mới được, không thể có lưu một kia sẽ bị đánh cắp khả năng. Bởi vì Bạch Lạc thương thế tạm thời còn không có khôi phục tốt, cho nên hắn là tìm Minh Nguyện dị giả triệu hỗ trợ dẫn dắt ra mịn tợ lệch bên trong thần lực, dùng để tầm bổ Diệp Lam linh hồn. Đồng thời Minh Nguyện dị giả triệu cũng có thể hấp thu bên trong lực lượng, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Tại sắp xếp xong xuôi đây hết thể về sau, Bạch Lạc chính là rời khỏi nơi này, đi vào quán cơm, vô cùng đơn giản ăn cơm trưa. Tô Thanh đã rời đi, lên đường tiến về cái kế tiếp thế giới. Đối với cái này, Bạch Lạc cảm thấy phi thường vui mừng, dù sao cuối cùng có người có thể hỗ trợ chia sẻ một chút tìm kiếm ASCII ở tác lực. Nhưng mà hắn đang ăn cơm, xấu chàng nhi chợt chạy vào. Tặc Mi thử nhãn nhìn lướt qua cái khác tín đồ, xác định không có ai chú ý tới mình về sau, lúc này mới tiến đến Bạch Lạc bên người, nhỏ giọng nói ra, "Bạch ca, cái kia gầu ỉ ổ xịt nổi điên." "Ân, chuyện gì xảy ra?" Bạch Lạc lập tức nhíu mày. Xấu chàng nhi trong miệng cái kia gầu ỉ ổ xịt liền là lần trước cái kia gặm cắn thủy mã ta sẽ ợt bày ra kết giới cá thể. Tại đại chiến sau khi kết thúc, liền bị mục nát đi ổ gạ tiện tay cho chân áp. Lúc đầu mục nát đi ổ gạ là muốn trực tiếp đem hắn giết chết, dù sao câu thông không được, lưu lại cũng vô dụng. Nhưng Minh Nguyện dị giả chia lại là đề nghị có thể đem gầu Iosis giao cho trình lượng để nó dùng dê tế bào thử tịnh hóa gầu Iosis trong cơ thể virus. Mục nát đi ổ gạ không có ý kiến, dù sao ngay lúc đó hắn đang tại đội vàng cứu chữa Bạch Lạc cùng Diệp Lam cùng đông đảo thụ thương tín đồ, có thể tiết kiệm thời gian này tự nhiên là cực tốt. Bất quá gầu Iosis là virus nguyên, đơn thuần dê tế bào không cách nào tịnh hóa hắn trong cơ thể virus, cho nên trình lượng vẫn tại cải tiến dê tế bào. Đáng tiếc cho tới bây giờ cũng không có gì tiến triển. Cũng may mắn, gạc Iosis bị đánh rất tàn, đồng thời sở nghiên cứu bên trong còn có mặc ảnh mẹ thỏ ít toa chấn, cho nên không cần lo lắng gạc Iosis bạo tẩu. Kết quả hiện tại nói cho hắn, gạc Iosis điên rồi. Vì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Bạch Lạc không hiểu ra sao. Tại hắn ánh mắt nghi hoặc dưới, xấu chàng nhi nhỏ giọng nói, trình lực dùng gạc Iosis làm công việc thể thí nghiệm, kết quả sai lầm rồi, gạc Iosis trực tiếp bạo tẩu, giết một người, sau đó mới bị mặc ảnh mẹ thỏ ít chấn áp xuống dưới. Chính là bởi vì gạc Iosis giết người, cho nên hắn không dám lớn tiếng nói, để tránh để các tín đồ nhớ tới lần trước cái kia gạc Iosis. Tái dẫn lên rối loạn liền hỏng. Hắn cầm gạc Iosis làm thí nghiệm liền không có làm tốt khẩn cấp biện pháp sao? Bạch Lạc cả giận nói. Xấu chàng nhi cười khan hai tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao hắn cũng không phải sở nghiên cứu người, không biết tình huống cụ thể, cũng không tốt nói lung tung. Bạch Lạc từng thanh đũa đập ở trên bàn, mặt đen lên đứng dậy, hướng phía sở nghiên cứu đi đến. Xấu chàng nhi ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo, không dám đi quá giới hạn mảy may. Dù sao Bạch Lạc tâm tình bây giờ rõ ràng không hề tốt đẹp gì, sơ ý một chút liền có khả năng bị liên lụy đến, cho nên vẫn là im miệng a, ngược lại chuyện này cùng hắn lại không có quan hệ gì, hắn cũng chỉ là cái truyền lời thôi. Khi Bạch Lạc đi vào sở nghiên cứu lúc, nơi này đã đổ sụp gần một nửa, Trình Ngược chính mang theo tổ kẻ mẩn thu thập tàn cuộc. Từng cái đầy bụi đất, vô cùng chật vật. "Trình Ngược, ngươi đến cùng đang làm cái gì?" Bạch Lạc nổi giận đùng đùng đi tới, "Ngươi cầm gạo Iosis làm thí nghiệm, vì cái gì không làm tốt khẩn cấp biện pháp?" Tinh thổ thật vất vả mới từ thủy mà ta sẽ ở tập kích dưới khôi phục lại, kết quả Trình Nhược liền cho hắn làm cái này ra. Lần này là chỉ chết một cái, không tính là cỡ nào nghiêm trọng. Nhưng lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Không cho Trình Nhược biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, sợ là toàn bộ tịnh thổ tín đồ đều phải bồi đi vào. Trong phế tích Trình Nhược nghe vậy, không có lên tiếng, hiển nhiên cũng là biết mình đối lý, cho nên không dám phản bác thứ gì. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Làm lâu như vậy cơ thể sống thí nghiệm, không có một lần xảy ra ngoài ý liệu. Liên lần này mặc ảnh mẹ thỏ ít không tại, gặp Oiosis bạo tẩu. Phàm là sớm ngày hoặc là chậm một ngày, cũng sẽ không có bất kỳ thương vong. Vừa tránh ra liền bị mặc ảnh mẹ thỏ ít một quyền làm đổ xuống. Chỉ có thể nói hắn vận khí là thật không tốt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn quá coi thường Oiosis. Dù sao hắn tiếp xúc đến Oiosis trên cơ bản đều là bị trấn áp xuống dưới, không có cái gì uy hiếp cá thể. Sau một quãng thời gian, tự nhiên cũng liền bị mất đối Oiosis vốn có kính sợ. Bất quá việc này qua đi, hắn sợ là liền có thể ý thức được, cho dù là bị trấn áp lại nghịch lý loại, đó cũng là nghịch lý loại. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Bạch Lạc tại hung hăng dạy dỗ một trận trình được về sau, quay đầu hỏi, người chết chuyện này trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có ai biết? Ta đem chuyện này phong tỏa, trước mắt hẳn là cũng chỉ có trình được bọn hắn cùng hai ta biết. Xấu chàng nhi mở miệng nói. Trong mắt người chung quanh, liền chỉ có thể nhìn thấy sở nghiên cứu xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào cũng không biết. Càng không biết nơi này người chết. Dạng này a. Bạch Lạc gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Tại trải qua thủy mạt ta sẽ ở tập kích về sau, các tín đồ trong lòng vốn là rất có phê bình kín đáo, nếu là lại để cho bọn hắn biết, lại có đồng bạn chết tại nghịch lý loại trên tay, sợ là sẽ phải gây nên rối loạn. Cho nên chuyện này nhất định phải ẩn giấu đi. Về phần nên giải thích thế nào cái kia chết đi nghiên cứu viên đi nơi nào đâu? Rất đơn giản, liền nói hắn cảm thấy tịnh thổ không an toàn, lựa chọn rời đi nơi này. Ngược lại trong khoảng thời gian này rời đi cũng không ít, nhiều hắn một cái cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Về phần gã Oiosis muốn xử lý như thế nào đâu? Bạch Lạc quyết định muốn đi gặp một lần gia hỏa kia mà. Bởi vì hắn từ trình được trong lời nói bắt được một cái mấu chốt tin tức. Mặc ảnh mẹ thỏ ít ở thời điểm, gã Oiosis thành thật. Nhưng mặc ảnh mẹ thỏ ít một không tại, hắn liền trực tiếp bạo tẩu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ. Cái kia gã Oiosis rất có thể đã tiến hóa ra bản thân ý thức. Chương 310, sinh ra linh trí gã Oiosis chương 310. Sinh ra linh trí Goiosis mặc dù con này Goiosis giết người, nhưng nếu là hắn thật tiến hóa ra bản thân ý thức, dù chỉ là một điểm, Bạch Lạc cũng sẽ lựa chọn đem hắn lưu lại. Dù sao xem ra đến bây giờ, ngoại trừ sở nghiên cứu người cùng xấu chẳng nhi bên ngoài, không ai biết con này Goiosis trên tay dính nhân mạng. Mà dùng một người sống đổi lấy một cái nghịch lý loại, cuộc mua bán này hắn cảm thấy không lỗ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Goiosis thật có được bản thân ý thức, đồng thời nguyện ý thần phục. Không phải vẫn là trực tiếp xử lý sạch tương đối tốt. Bạch Lạc xuyên qua hành lang, đi tới phong tồn Goiosis phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Ngực mọc ra miệng to như chậu máu Goiosis bị cầm tù tại bồi dưỡng mình bên trong, trên thân cắm vô số mềm quản, trạng thái bề ngoài hiển nhiên bị mặc ảnh mẹ thỏ ít đánh cho không nhẹ. Goiosis muốn hay không tâm sự? Bạch Lạc hỏi. Giống. Goiosis cùng giã gào thét, liền như là dã thú, thoạt nhìn hoàn toàn không cách nào câu thông. Ngươi nếu có thể nghe hiểu ta nói gì lời nói, liền gật gật đầu. Bạch Lạc lại nói. Goiosis vẫn tại gào thét, thanh âm chói tai vô cùng, để góp tiến đến xấu chẳng nhi bọn người là không kiểm hãm được bưng kín lỗ tai. Trình Lực đi đến bàn điều khiển trước, khởi động cách âm hệ thống, đem Goiosis gào thét ngăn cách tại bồi dưỡng bình bên trong. Gặp Goiosis vẫn không có đáp lại chính mình ý tứ, Bạch Lạc nhíu mày, ẩn ẩn có chút thất vọng. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Gia hỏa này mà thật chỉ là trùng hợp tại mặc ảnh mẹ thỏ ít không có ở đây thời điểm bạo tẩu. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, mà lần sau tay nói, "Được thôi, để mặc ảnh mẹ thỏ ít đem hắn xử lý sẽ đi, loại này không ổn định vật thí nghiệm vẫn là không muốn lưu lại tương đối tốt." Trình Lực muốn làm thí nghiệm lời nói, hắn có thể cho cường thực giờ nẹ xịt mặc mấy cái đồng loại trở về. Dù sao cường thực dỡ nhẹ xịt cùng Goiosis so sánh, vì rút độ tinh khiết muốn thấp hơn không ít, lại thường thường liền sẽ chậm mạch, muốn càng thêm an toàn một chút. Nhưng mà mặc ảnh mẹ thỏ ít vừa tuân theo trình được chỉ lệnh, chuẩn bị đi xử lý sạch Goiosis thời điểm, cái sau đống nhiên không gọi. Ngược lại hư nhược vỗ vỗ bồi giữa mình, động tác cũng không có ngay từ đầu như vậy không chút kiên kỵ. Gặp đây, vốn định rời đi Bạch Lạc trong nháy mắt dừng bước, chờ một chút. Mặc ảnh mẹ thỏ ít không có phản ứng. Tiểu Ngộng, trở về a. Trình Nhược ngắt nói. Mặc ảnh mẹ thỏ ít gật gật đầu, cái này mới trở lại trình nhược sau lưng, như là thủ hộ thần đứng thẳng bất động. Bạch Lạc đi vào bồi dưỡng bình trước, xuyên thấu qua pha lê nhìn xem Goiosis. Cái sau cũng đang nhìn hắn. Ngươi nếu có thể nghe hiểu được lời nói của ta, liền gõ một cái pha lê. Bạch Lạc nói ra. Goiosis gõ một cái. Thấy thế, Bạch Lạc ánh mắt lập tức vui mừng. Quả là thế. Goiosis bạo tẩu cũng không phải là một cái ngoài ý muốn, mà là hắn có ý định. Thậm chí có thể nói là chuẩn bị xong, chuyên môn chọn mặc ảnh mẹ thỏ ít không có ở đây thời điểm độc thủ. Liên là hắn không nghĩ tới mặc ảnh mẹ thỏ ít trở về nhanh như vậy. Cho nên thất bại. Đem cách âm đóng đi. Bạch Lạc quay đầu nói ra. Trình Lực gật gật đầu, đem cách âm hệ thống đóng lại. Goiosis hé miệng, phát ra thoáng có chút khàn khàn quái dị động tĩnh. Người sẽ không nói chuyện. Goiosis gật gật đầu. Bạch Lạc sờ lên cái cằm, đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cường thực giỡn nhẹ xịt ngay từ đầu cũng sẽ không nói lời nói, là về sau nuốt chửng đại lượng thức ăn, sinh mệnh cấp bậc đạt được tiến hóa, lúc này mới trở nên biết nói chuyện. Mà Goiosis rõ ràng mới tiến hóa không bao lâu, sẽ không nói chuyện cũng là bình thường. Người muốn mạng sống sao? Bạch Lạc hỏi. Goiosis gật gật đầu. Hắn dĩ nhiên muốn sống mệnh, bằng không thì cũng sẽ không chủ tính chạy trốn, càng sẽ không vẹn vẹn chỉ là giết một cái cản đường người, mà không phải giống như kiểu trước đây, trực tiếp ăn. Theo lý mà nói, người giết ta người, hẳn là một mạng còn một mạng. Bạch Lạc sờ lên cằm, ung dung nói ra, bất quá ngươi loại tồn tại này coi như rất hi hữu, đặc biệt là ra đời linh trí, thì càng hiếm thấy. Cho nên ngươi nếu là lựa chọn thần phục với ta, ta ngược lại thật ra có thể lưu ngươi một mạng. Gao Eosis đôi mắt nhắm lại, hiển nhiên là không thế nào tình nguyện thần phục với người. Đương nhiên, ngươi còn có một cái lựa chọn khác. Bạch Lạc nói xong, cố nghi ngờ, hờ hững nhìn xem Gao Eosis. Nhưng mà đợi nửa ngày, hắn thiết tưởng mặc ảnh mẹ thỏ ít từ phía sau đi tới, nệ quyền uy hiếp Gao Eosis hình tượng lại là cũng chưa từng xuất hiện. Hắn quay đầu lại, nhìn Trình Nhược một chút. Cái sau gặp hắn quay đầu nhìn mình, sửng sốt một chút, không minh bạch thế nào. Bạch Lạc nhức đầu méo méo sống mũi. Nếu là Diệp Lam ở đây, nhất định có thể cùng hắn đánh ra hoàn mỹ phối hợp, mà không phải giống như bây giờ, các loại nửa ngày cũng không đợi được hát mặt trắng người xuất hiện. Lắc đầu, hắn một lần nữa nhìn về phía Gao Eosis dùng ngón tay cái chỉ mặc ảnh mẹ thỏ ít ngữ khí thanh lãnh địa đạo, cũng tỉ như bị hắn giết chết. Mặc dù hắn chính miệng nói ra được lực uy hiếp, còn lâu mới có được mặc ảnh mẹ thỏ ít từ sau lưng của hắn đi tới, hai quyền va nhau tới cao. Nhưng ở người là giao tớt, ta là thịt cá tình huống dưới, vẫn là để Gao Eosis chờ mặc. Ta chỉ cấp ngươi 3 giây, sống hay chết, ngươi tự mình lựa chọn. Bạch Lạc nói xong, dựng lên 3 ngón tay. 3. Phanh phanh phanh. Gao Eosis lập tức nện pha lê, biểu thị mình nguyện ý thần phục. Nói đùa. Thật vất vả đản sinh ra linh trí, nếu là cứ thế mà chết đi, đây chẳng phải là quá thua lỗ sao? Cho nên thần phục liền thần phục đi, tối thiểu nhất cái này nhân loại thoạt nhìn không đơn giản, hẳn là sẽ không bạc đãi hắn bụng. Mặc dù đã đản sinh ra một chút linh trí, Gao Eosis trong não cũng vẫn là lấy ăn làm chủ. Đây là ghen quyết định, trừ phi hắn tiến hóa đến cực hạn, không phải ăn vĩnh viễn là hắn mục đích duy nhất. Thông minh lựa chọn. Gao Eosis nhanh chóng như vậy liền nhận sợ là Bạch Lạc không nghĩ tới. Hắn còn tưởng rằng chí ít cũng phải chờ hắn đếm tới một thời điểm, thẻ một chút thần phục. Không nghĩ tới vừa đến một số lượng liền sợ. Cũng là thật sợ chết ta. Bất quá sợ chết vừa vặn, sợ chết đã nói lên có điểm yếu, khống chế lại cũng có thể thuận tiện không ít. Đương nhiên, tại chưa xác nhận Gao Eosis thật cam tâm tình nguyện thần phục trước đó, hắn là đừng nghĩ rời đi sở nghiên cứu. Nơi này có mặc ảnh mẹ thỏ ít toa chấn, về sau hắn lại đem cường thực giờ nẹ xịt cho điều tới, trên cơ bản liền bạn vô nhất thất. Chương 311, xuất phát tìm kiếm ác ngộng đạ cờ dị. Chương 311, xuất phát tìm kiếm ác ngộng đạ cờ dị. Tại sắp xếp xong xuôi đây hết thể về sau, Bạch Lạc chính là rời đi sở nghiên cứu. Đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn nhắc nhở lần nữa Trình Ngược, muốn sống thể thí nghiệm. Có thể, nhưng nhất định phải đem khẩn cấp biện pháp chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời mặc ảnh mẹ thỏ ít vẫn phải ở bên cạnh nhìn xem mới được. Nếu là lại xuất hiện giống tình huống hôm nay lời nói, vậy cũng đừng trách hắn không nể mặt mũi. Dù sao hắn đều như thế cảnh cáo, nếu là còn có thể phạm sai lầm lời nói, vậy liền tinh khiết là đem hắn lời nói khi gió thoảng bên tai, không có để ở trong lòng. Loại người này, coi như năng lực lại thế nào xuất chúng, cũng là thật là không có cần thiết lưu lại. Không phải sớm muộn xông ra một cái đại họa đến. Rời đi sở nghiên cứu, Bạch Lạc về đến trong nhà, tiếp tục xử lý tịnh thổ bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ. Về sau thời gian trên cơ bản cứ như vậy lặp lại xuống dưới. Ban ngày bận rộn tịnh thổ sự tình, tối đi tìm Diệp Lam tâm sự. Tô Thanh thỉnh thoảng sẽ một lần trở về, mặc dù cũng không phải là mỗi lần đều có thể mang phiến đá trở về, nhưng nhiều lần, thu hoạch vẫn là rất khả quan. Tuần tự mang về 3 cái phiến đá. Theo thứ tự là Insectolet, Diimtolet, cùng Giamtolet. Tính cả lúc trước hắn mang về, bọn hắn trước mắt còn kém mì A đảo Tolet, băng truy phiến đá, Fistolet, Toctolet, Eartolet, Sertolet, cùng giờ dạ cổ Tolet. Dựa theo hiện tại tiến độ, Bạch Lạc đoán chừng đại khái lại có khoảng 2-3 tháng, hẳn là có thể đem phiến đá tìm đủ đi. Đương nhiên, đây là tại tình huống lý tưởng nhất dưới. Dù sao phiến đá là sẽ tái diễn. Vận khí không tốt, tiếp xuống 1 tháng đều không nhất định có thể nhìn thấy mới phiến đá. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại tiến độ cũng đã phi thường khả quan, tập hợp đủ toàn bộ phiến đá, đánh bại thủy mã ta sẽ ợt có thể nói là càng ngày càng có hy vọng. Thời gian nhoáng một cái, chính là đi tới sau 1 tháng. Bạch Lạc đem thả xuống trong tay bút bi, nhìn xem trước mặt đã xử lý xong văn bản tài liệu, thật dài duỗi lưng một cái. Ea thất lạc vị tin y bay tới, tiến vào trong ngực của hắn liền là cọ không ngừng. Tiểu gia hỏa này mà trở về đã có hơn nửa tháng, đương thời là ôm một chiếc xe buýt trở về, hoàng hoàng du du, bên trong đầy chu dạ phát triển tín đồ. Cái kia khôi hài hình tượng để hắn không biết nên khóc hay cười. Về sau hắn liền đem Chu Giá cùng thất lạc vị tỷ nhi đều lưu lại. Dù sao quá khứ lâu như vậy, Chu Giá mới phát triển này một ít tín đồ, có thể thấy được chỉ rút trên khu vực người sống sót đã vô cùng ít thấy. Mà nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã đủ rồi, cũng không có tất yếu lại để cho Chu Giá ra ngoài mạo hiểm. Vừa vặn lưu lại, giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Không phải làm sao có thể sớm như vậy liền kết thúc công việc a? Đi thôi, cùng ngươi chơi một hồi, sau đó liền nên đi bồi Diệp Lam. Bạch Lạc xoa vê tử cái đầu nhỏ, cười mỉm nói. Izia thất lạc vị tỷ nỉ vui vẻ tại Bạch Lạc trong ngực lật ra từng cái bụng hướng lên trên, thoạt nhìn tựa như là cái không buồn không lo bộ kẻ mần đồng dạng. Sau khi trở về trong khoảng thời gian này, hắn cũng đi hấp thu một bộ phận mịn tợ lệnh lực lượng, trong cơ thể mục nát chi lực đạt được ức chế, sẽ không lại giống như kiểu trước đây, bao giờ cũng đều đang phát tán ra chẳng lành khí tức. Đi đi, chơi đi đi. Bạch Lạc ôm thất lạc vị tỷ nỉ rời phòng, đi vào bộ kẻ mần sinh hoạt khu vực, cùng á mủn chuột bọn chúng chơi. Ước chừng 1 sau 2 giờ, sắc trời dần dần muộn, đến chủ trì cầu nguyện thời gian. Đem thất lạc vị tỷ nhi lưu tại nơi này cùng ạ mủn chuột bọn chúng chơi bừa, Bạch Lạc mình đi vào từ đường trước, chủ trì buổi tối cầu nguyện. Vẫn là bộ kia cũ kỹ thoại thuật, không có một tia cải biến. Cầu nguyện sau khi kết thúc, Bạch Lạc không có đi tiếp thất lạc vị tỷ nhi mà là một thân một mình đi tới Diệp Lam gian phòng. Đẩy ra cái kia 2 cái chiếu cố Diệp Lam nữ sinh, Bạch Lạc ngồi xuống đầu giường, nửa dựa vào vách tường, vặn eo bẻ cổ nói, "Ai u buổi sáng ngày mai ta liền định đi, mang theo giờ dập tợ lệ đi tìm những cái kia ác mộng đã cờ rẻ nhóm, cũng không biết có thể thành công hay không để bọn hắn khôi phục lại. Chúc ta thành công a. Hắn hiện tại thương thế đã tốt lắm rồi, cũng là thời điểm xuất phát, đi tìm ác mộng đã cờ rẻ. Dù sao, hắn cũng không thể một mực đợi tại tịnh thổ bên trong, để Tô Thanh đẩy ra tiến độ a. Như thế hắn chẳng phải trở thành một cái ngồi ăn rồi chờ chết người sao? Diệp Lam a Diệp Lam, ngươi nhanh lên tốt lên đi, tịnh thổ có ngươi trông coi ta tài năng yên tâm a. Bạch Lạc đuốt đuốt Diệp Lam giữa lông mày sợi tóc, thở dài nói ra. Tịnh thổ có Diệp Lam trông coi, hắn có thể yên tâm ra ngoài sông sáo, mà không cần lo lắng tịnh thổ bên trong ra cái gì yêu tiêu thân. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù là có mỉn tợ lệ tập bổ, Diệp Lam linh hồn cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, cho nên nàng nhất định là đáp lại không được Bạch Lạc. Ai? Bạch Lạc thở dài, sau đó quay người rời đi. Mặc kệ Diệp Lam có thể hay không tỉnh lại, hắn ngày mai là khẳng định phải lên đường, dù sao đã làm trễ nải rất nhiều thời gian, cũng không thể lại tiếp tục trì hoãn. Rời đi Diệp Lam gian phòng, hắn nhìn thoáng qua ngồi tại trên nóc nhà, một bên ngủ say, một bên hấp thu mịn tợ lệ lực lượng minh nguyện dị giả triển núi bay, quay người đi. Mặc dù gia hỏa này mà cách mỗi 7 ngày mới có thể tỉnh lại một lần, nhưng kỳ thật hắn là có thể chủ động thức tỉnh, chỉ bất quá sau đó phải đem thiếu thời gian bù lại thôi. Cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng có người thừa dịp hắn lúc ngủ, chuẩn em đi vào đem mịn tợ lệ lấy đi. Nối liền thất lạc vị tín ý Bạch Lạc mang theo nó về đến nhà, đơn giản rửa mặt sau chính là ôm hắn nằm xuống đi ngủ. Một đêm không ngủ. Theo sát trời dần dần sáng lên, Bạch Lạc từ trong lúc ngủ mơ vừa tỉnh lại. Rửa mặt hoàn tất, đi quán cơm ăn điểm tâm, sau đó hắn chính là đi tới hắc ám không gian, từ mục nát đi ổ gà nơi đó đem giờ rộng tợ lệ cầm trở về. Ta chi sứ giả, như gặp nguy hiểm, đúng lúc gọi ta. Mục nát đi ổ gà liền như là cái kia quan tâm hải tử muốn đi xa phụ huynh đồng dạng, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Bạch Lạc trịnh trọng gật đầu, ta biết. Rời đi hắc ám không gian, Bạch Lạc một tay cất giờ rộng tợ lệ, một tay ôm thất lạc vị tỉ nhỉ hướng phía họ gà địa khu trung bộ thuần di mà đi. Sở dĩ lựa chọn mang lên vệ tử tiểu gia hỏa này, ngoại trừ tại gặp được thời điểm nguy hiểm có thể bảo hộ chính mình an toàn, để hắn có thể chống đến mục nát đi ổ gà giáng lâm. Càng quan trọng hơn là có thể có cái nói chuyện phiếm đối tượng. Dù sao một người thật sự là quá nhàm chán, đặc biệt là tại tỉnh thổ sinh sống hơn mấy tháng hắn, sớm thành thói quen náo nhiệt không khí, đột nhiên quặn cué xuống tới khó tránh khỏi sẽ có chút không quá thói quen. Cho nên liền mang theo vệ tử cùng lên đường. Tại họ gà trên khu vực tìm lung tung một trận, Bạch Lạc không có tìm được các mộng đã cỡ gì, ngược lại là gặp một cái người quen. Phá gì mẹ? Chương 312, khu động phiến đá, tiến vào mê vụ. Chương 312, khu động phiến đá, tiến vào mê vụ thu. Phá diệt mẹ ngửa đầu, nhìn xem trôi nổi ở giữa không trung Bạch Lạc cùng thất lạc vị tỉ nhỉ, ánh mắt không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hắn nhận ra Bạch Lạc, cũng nhận ra thất lạc vị tỉ nhỉ, đều là hắn đã từng truy qua đối tượng. Nhưng hắn không hiểu là cái này hai làm sao cùng tiến tới đi. Phá diệt mẹ không hiểu ra sao, bất quá cũng không quan trọng, dù sao hai cái đánh không lại hắn người, liền xem như cộng lại cũng vẫn như cũ không thể có thể đánh được hắn. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu chơi mèo vờn chuột trò chơi a. Thu. Phá diệt mẹ chớp mắt to, hướng phía Bạch Lạc cùng thất lạc vị tỉ nhỉ chính là vào tới. Hắn trải qua không gian tất cả đều cấp tốc đổ sụp, lướt qua gô khô lúc cũng là trong nháy mắt đem nó biến thành hư ảo. Có được chạm vào tức lực lượng hủy diệt hắn, dù là cái gì cũng không làm, đối với người bình thường tới nói cũng là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Nhưng rất đáng tiếc, ở đây duy nhất một cái nhân loại, cùng người bình thường cái từ này có thể nói là hoàn toàn không đáp bên cạnh. Chớ nói chi là hấp thu mịn tợ lệ lực lượng thất lạc vị tỉ nhỉ. Cho nên chỉ thấy Bạch Lạc giơ cánh tay lên, thời gian chi lực lưu chuyển trên đó, dễ như trở bàn tay liền đem phá diệt mẹ đỡ được. Phá diệt mẹ nhìn xem chống đỡ hắn cái chán, để hắn không được tiến thêm Bạch Lạc, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Thu. Hắn không dám tin, một cái nhân loại thế mà đem hắn đỡ được. Chẳng lẽ là hắn lực lượng suy yếu? Không thể à, cái này còn chưa tới cái kia tồn tại đem bọn hắn tụ tập lại, nuốt chửng bọn hắn lực lượng thời điểm à. Hắn làm sao lại biến yếu đâu? Phá diệt mẹ không hiểu ra sao, đại não ẩn ẩn có chút đứng máy xu thế. Uy, phá diệt mẹ muốn hay không tâm sự? Bạch Lạc mở miệng hỏi. Mặc dù phá diệt mẹ đã từng truy sát qua hắn, nhưng chỉ cần gia hỏa này mà đồng ý giúp đỡ đối kháng thủy mà ta sẽ ợt vậy hắn vẫn là nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thu. Phá diệt mẹ từ Bạch Lạc bàn tay bên cạnh nô đầu ra, chớp mắt to, tò mò nhìn trước mặt cái này nhân loại, tựa hồ rất nghi hoặc cái này nhân loại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Không chỉ có thể ngăn trở hắn lực lượng, còn muốn cùng hắn tâm sự. Cho chuyện cái gì? Phá diệt mẹ vòng quanh Bạch Lạc bay một vòng, đánh giá một lần về sau, rơi xuống Bạch Lạc trước mặt. Thu. Ngươi biết thủy mạt đã sẽ ở sao? Liên là cái kia đem ngươi ăn mòn thành cái dạng này tồn tại. Bạch Lạc hỏi. Thu. Phá diệt mẹ gật gật đầu. Hắn đương nhiên nhận biết thủy mạt đã sẽ ở, thậm chí liền không có nghịch lý loại không quen biết. Dù sao tuyệt đại bộ phận nghịch lý loại đều là bị hắn ăn mòn thành như bây giờ, làm sao có thể không biết? Nhận biết là được. Bạch Lạc gật gật đầu. Cái này ngược lại cũng tránh khỏi hắn đi giải thích. Vậy ngươi và hắn có thù sao? Bạch Lạc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lời này vừa nói ra, phá diệt mẹ biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên vi diệu. Thu. Mặc dù Bạch Lạc nghe không hiểu phá diệt mẹ ngôn ngữ, nhưng vẫn là minh bạch gia hỏa này mà ý tứ. Hắn đang hỏi vì cái gì hỏi như vậy? Ta muốn lộng chết hắn, ngươi gia nhập sao? Bạch Lạc vẫn là trước sau như một trực tiếp. Dù sao, cùng nó ở nơi đó vòng vo, nói nửa ngày đều nói không đến đúng giờ bên trên. Còn không bằng trực tiếp đem lời đẩy ra nói, cũng có thể thuận tiện không ít. Câu nói này vừa ra, phá diệt mẹ biểu lộ lập tức càng thêm vi diệu. Hắn cũng là không nghĩ tới, cái này nhân loại cư nhiên như thế lớn mật, thế mà vọng tưởng giết chết cái kia tồn tại. hắn đối với cái này liền muốn hỏi một câu, ngươi xứng sao? Đừng tưởng rằng ngăn lại hắn lực lượng, liền có được cùng thủy mạt tạ sẽ ở phân cao thấp thực lực. Phải biết, cho dù là hắn, tại thủy mạt tạ sẽ ở trước mặt cũng là thở mạnh khí cũng không dám thở một ngụm, cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị nó nuốt chửng lực lượng, sau đó bị ném tới cái kế tiếp thế giới khôi phục thần lực. Hoàn toàn không có phản kháng ý nghĩ. Dù sao phản kháng hạ tràng hắn đã từng gặp qua, cũng chỉ có lặng yên không tiếng động biến mất cái này một cái hạ tràng. Mà giống hắn loại này tồn tại đều không dám phản kháng, kết quả hiện tại một cái nhân loại chạy tới lúc, hắn muốn lộng chết thủy mạt tạ sẽ ớt. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ, kéo thiên hạ chi đại chứng sao? Phá Diệt mẹ dùng một loại nhìn đồ đần con mắt nhìn một chút Bạch Lạc, sau đó quay đầu liền đi. Hắn không cùng đồ đần chơi, sợ ảnh hưởng trí thông minh. Ai? Không phải, ngươi cứ đi như thế. Bạch Lạc khẽ giật mình, tối thiểu nhất biểu dưới thái a. Đến cùng là địch hay bạn, ngươi tối thiểu phải tỏ thái độ a. Cái này không nói một lời trực tiếp liền đi xem như chuyện gì xảy ra a. Phá Diệt mẹ không quay đầu lại, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt. Tạm thời tính ngươi trung lập a. Bạch Lạc thở dài, không có làm rõ ràng Phá Diệt mẹ lập trường liền rất phiền. Lắc đầu, hắn đem cái này việc nhỏ xen giữa ném sau, tiếp tục đi tìm ác mộng đả cờ giải tung tích. Lấy tốc độ của hắn, cũng không lâu lắm liền đem ổ gã địa khu đi dạo mấy lần, cũng toại nguyện tìm được đám kia ngẫu nhiên di động ác mộng đả cờ giải nhóm. Cũng không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể hay không ngăn cản được những này mê vụ ảnh hưởng. Bạch Lạc có chút không xác định sờ lên cái cằm, trong lòng có chút không quá tự tin. Bất quá không có chuyện, coi như không ngăn cản được, tối đa cũng liền ngủ một giấc mà thôi. Các loại tỉnh về sau, đem mục nát đi ổ gã kêu gọi tới liền tốt. Dù sao, trước đó mục nát đi ổ gã liền có thể không nhìn những này mê vụ ảnh hưởng, bảo trì thanh tỉnh. Hiện tại hấp thu ý đồng tơ liệt cùng hủ họa chi lực về sau, tự nhiên liền càng không có vấn đề. Bất quá có thể không phiền phức mục nát đi ổ gã vẫn là không cần phiền phức đến tương đối tốt. Thời điểm này, để nó luyện thêm hóa một bộ phận ý đồng tơ liệt lực lượng không tốt sao? Vệ tử, ngươi đến bầu trời, ta nếu là không có gánh vác, ngủ tiếp đi lời nói, ngươi liền trông coi ta một chút, đừng để nghịch lý loại cho ta gặm. Bạch Lạc nói ra. Thất Lạc vì tin nhị vỗ vỗ bộ ngực, biểu thị không có vấn đề, hắn nhất định có thể bảo vệ tốt Bạch Lạc thân thể. Bạch Lạc gật gật đầu. Từ trong ngực đem dở giọng tợ liệt đem ra về sau, mênh mông thời gian chi lực phun trào, khu độc lấy bên trong thần lực bảo vệ mình, sau đó cất bước hướng phía mê vụ đi đến. Mới vừa đi vào thời điểm hết thảy còn tốt, có dở giọng tợ liệt lực lượng bảo hộ, hắn cũng không có cảm giác có cái gì cơn buồn ngủ. Bất quá đi vài mét sau lại không được. Hắn dù sao không phải thần thú, cũng chỉ có thể khu động một phần rất nhỏ phiến đá lực lượng, cho nên cái kia cố mê vụ rất nhanh liền ảnh hưởng đến hắn, để mí mắt của hắn thoáng có chút run lên. Cái này khiến hắn không thể không vận dụng lực lượng của mình, cùng phiến đá chi lực lẫn nhau chiếu rọi, bảo hộ hắn không nhận mê vụ ảnh hưởng. Cứ đi như thế một khoảng cách, hắn rốt cục thấy được trong mê vụ như ẩn như hiện, giống như quỷ ảnh đồng dạng ác ngộng đạ cơ dày nhóm. Rốt cục nhìn thấy các ngươi. Bạch Lạc thở dài ra một hơi, sau đó khu động lấy giờ dầu tơ lệ, đi hướng đám kia ác ngộng đạ cơ dày. Hiện tại chỉ hy vọng giờ dầu tơ lệ có thể làm cho những này ác ngộng đạ cơ dày nhóm thoát khỏi mục nát chi lực ảnh hưởng, khôi phục lại. Không phải hắn thật không biết nên làm sao giải cứu những này ác ngộng đạ cơ dày. Chương 313, ác ngộng đạ cơ dày thức tỉnh chương 313, ác ngộng đạ cơ dày thức tỉnh trong sương mù. Bạch Lạc nâng giờ dầu tơ lệ, chậm rãi đi hướng cách mình gần nhất cái kia ác ngộng đạ cơ dày. Những này ác ngộng đạ cơ dày hình thể cùng ạ niệm bên trong không sai biệt lắm, toàn thân đen kịt, hai mắt nhắm chặt, không giờ khắc nào không tại tản ra làm cho người khiếp sợ khí tức. Nhưng nhìn kỹ lại lời nói đem không khó phát hiện, những này ác ngộng đạ cơ dày biểu lộ đều phi thường thống khổ, phản phất là tại kinh lịch cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Bất quá cũng là bình thường, dù sao bị vây ở vĩnh vô chỉ cảnh trong cơn ác ngộng, ngấm lại đã cảm thấy để cho người ta hai đến hoảng. Bạch Lạc đi vào gần nhất ác ngộng đạ cơ dày bên cạnh, không nhìn nó trên thân cái kia ám sắc khí lưu, đầu tiên là lấy tay vỗ một cái, nếm thử có thể hay không trực tiếp vật lý tỉnh lại. Hắc, anh em, tỉnh, mặt trời phơi cái mông. Không có phản ứng. Ác ngộng đạ cơ dày vẫn như cũ gấp hạp hai con người, chậm rãi theo đại bộ đội di động tới. Bạch Lạc đối với cái này cũng không làm sao ngoài ý muốn, trong lòng cũng không có gì thất lạc cảm xúc. Dù sao cũng chỉ là thử một chút mà thôi, trở thành là kinh hỉ, không thành tài là hợp lý. Hy vọng ngươi có thể hữu hiệu đi, không phải liền trắng mang ngươi tới. Bạch Lạc khu động lấy giờ dạo tơ lên, dẫn dắt ra bên trong cái kia mênh mông thần lực, bao trùm hướng về phía ác ngộng đạ cơ dày. Tại hắn ánh mắt mong chờ dưới, từng kia từng sợi thần lực phá vỡ ác ngộng đạ cơ dày trên người ám sắc khí lưu, dần dần bọc lại hắn. Bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết, nhưng ở thần lực tiêu tán về sau, một đôi mang theo mê vong ánh mắt chính là chậm rãi mở ra. Ngươi là ai? Ngươi đã tỉnh. Bạch Lạc sắc mặt vui mừng. Thế mà thật thành công. Đây chẳng phải là nói bọn hắn lập tức liền có thể thu được một nhóm nghịch lý loại trợ thủ sao? Hắn kích động nhìn về phía cái khác ác ngộng đạ cơ dày nhóm, phản phất như là đang nhìn vô giá chân bảo đồng dạng, con mắt đều tỏa ánh sáng. Ngay tại lúc này, ngươi là ai? Ân. Nghe được thanh âm này, Bạch Lạc nhịn không được thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt ác ngộng đạ cơ dày. Vào lúc này hắn mới chợt phát hiện, gia hỏa này mà ánh mắt vô thần lại trống rỗng, hiển nhiên cũng không phải là đang nhìn mình, mà là tại nhìn hắn sau lưng một cái thân bị không khí, liền phản phất nơi đó có cái gì đồ vật đồng dạng. Tình huống như thế nào? Bạch Lạc nhíu nhíu mày, tránh ra vị trí về sau, gặp nó vẫn tại nhìn không khí, lập tức càng thêm xác định không phải đang nhìn mình. Cái này khiến hắn không khỏi không hiểu ra sao, không minh bạch đó là cái tình huống như thế nào. Con mắt mở ra, nhưng không nhìn thấy hắn, ngược lại đang nhìn không khí. Đây là không có triệt để thức tỉnh, còn vây ở trong cơn ác mộng sao? Bạch Lạc như có điều suy nghĩ. Hắn vòng quanh ác mộng đả cơ gì ấy đi một vòng, đưa tay đập mấy lần, cái sau không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn tại tái diễn ngươi. Là ai ba chữ này? Xem ra là thật không có tỉnh. Bạch Lạc sờ lên cái cằm, ánh mắt cổ quái. Vậy đây là cái gì? Tỉnh, nhưng không hoàn toàn tỉnh. Như tỉnh, là lượng không đủ sao? Hắn nhìn về phía giờ dậu tơ lệ, cảm thấy có thể là hắn lôi kéo đi ra thần lực quá ít, không đủ để ác mộng đả cờ diệt triệt để thoát khỏi mục nát chi lực quá nhiều. Mà đã hắn không cách nào hoàn mỹ khu động phiến đá, vậy thì tìm cái có thể hoàn mỹ khu động phiến đá tồn tại không phải tốt. Bạch Lạc quay người rời đi mê vụ phạm vi, trên không trung tìm được thất lạc vị tỉ nỉ sau đó mang theo nó về tới ác mộng đả cờ diệt trước mặt. Đến, vệ tử, ngươi thử khu động giờ dậu tơ lệ, xua tan hắn trên người mục nát chi lực. Bạch Lạc đem giờ dậu tơ lệ giao cho thất lạc vị tỉ nỉ. Mặc dù thất lạc vị tỉ nỉ là siêu năng lực thêm phỉ giờ thuộc tính lịch lý loại, cùng giờ dậu tơ lệ thuộc tính cũng không xứng đôi. Nhưng sinh mệnh đẳng cấp ở đây này, xem như tồn tại trong truyền thuyết, cho dù thuộc tính không xứng đôi, khu động tiến đá cũng vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá so ra kém hệ đặc thần thú khu động uy lực lớn thôi. Ông giờ dậu tơ lệ tách ra hào quang chói sáng, từng tia từng sợi thần lực bị thất lạc vị tỉ nỉ khu động lấy, bao phủ hướng về phía ác mộng đả cơ giải. Bạch Lạc lại mong đợi. Tại hắn chờ mong dưới ánh mắt, thần lực quang mang lần nữa tiêu tán. Ngươi là ai? Câu nói này vừa ra, Bạch Lạc sắc mặt lập tức cứng đờ. Chẳng lẽ lại thất bại? Ngay cả thất lạc vị tỉ nỉ tự mình khu động giờ dậu tơ lệ đều xua tan không được ác mộng đả cờ gì trên người mục nát chi là sao? Hắn thoáng có chút thất lạc, nhưng lại tại lúc này, ác mộng đả cờ gì ấy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Ân. Bạch Lạc mãnh liệt ngẩng đầu, con mắt sáng lên nhìn xem ác mộng đả cờ gì ấy. Ngươi có thể thấy được ta sao? Ác mộng đả cờ gì ấy? Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, ôm đầu, nghiêm trọng hoài nghi mình tiến vào càng sâu tầng mộng cảnh. Không phải người này làm sao lại kỳ quái như thế? Khiến cho giống như là hắn không nên nhìn thấy người này đồng dạng. Bất quá rất nhanh, hắn liền chú ý tới, nơi này có rất nhiều đồng loại của mình. Từ khí tức ba động nhìn lại, đều là nịu mùn đảo bên trên những bằng hữu kia. Nhưng không biết vì cái gì, giờ phút này đều đang phát tán ra trận trận khí tức quỷ dị, càng thêm để hắn cảm thấy nơi này là cái càng sâu tầng ác mộng. Hắc, anh em, ngươi đến cùng có thể không thể nhìn thấy ta à? Bạch Lạc đưa tay tại ác mộng đả cờ dưới trước mắt lung lay, ánh mắt khẩn trương không thôi. Cũng đừng là hắn nghĩ sai, ác mộng đả cờ dưới vừa rồi cũng không phải là đang nhìn hắn, mà là tại nhìn một ít hắn không thấy được đồ vật. Ác mộng đả cờ dưới ngước mắt nhìn về phía Bạch Lạc, ánh mắt quỷ quyệt. Cái này nhân loại khí tức phi thường hỗn tạp, toàn thân trên dưới không đều tại lộ ra sắc thái thần bí. Các ngươi đến cùng là ai? Hắn hỏi lần nữa. Lần này Bạch Lạc xác định là đang nhìn mình, khoe miệng ý cười lập tức dương lên trên trời. Chào ngươi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Bạch Lạc, là vĩ đại chúa tể thời gian sứ giả, cũng là ta mang đến sáng thế thần giờ dậu tơ lệ, đưa ngươi từ ác mộng bên trong gọi tỉnh lại. Ác mộng đả cờ gì ấy nhìn thoáng qua bị thất lạc vị tỉ nỉ ôm vào trong ngực, đề phòng hắn bạo khởi cướp đoạt giờ dậu tơ lệ, trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó tràn đầy không xác định từ lẩm bẩm nói, ta thật tỉnh. Hắn bị vây ở trong cơn ác mộng đã rất lâu, lâu đến hắn ý chí đều bị hao mòn hết không ít. Cho nên dù là đã tỉnh lại, cũng vẫn sẽ có chút khó có thể tin. Ngươi nếu là không tin, liền tắt mình một cái, đau lời nói chẳng phải chứng minh không phải là mộng sao? Bạch Lạc đề nghị. Ác mộng đả cờ giữ im lặng nước mắt. Giống hắn loại tồn tại này xây dựng đi ra ác mộng, tự nhiên không có khả năng giống phổ thông mộng cảnh như thế, dùng sức cho mình một bàn tay cũng không có cảm giác nào. Tại hắn trong cơn ác mộng, cảm giác đau vẫn tồn tại như cũ, thậm chí nếu là ở trong giấc mộng chết, trong hiện thực bản thể cũng sẽ tùy theo tử vong. Cho nên tắt một phát xác định mình tỉnh không có tỉnh biện pháp này, đối với hắn tới nói hoàn toàn không dùng. Chương 314, giảng lễ phép ác mộng đả cờ gì ấy nhóm chương 314, giảng lễ phép ác mộng đả cờ gì ấy nhóm cuối cùng, ác mộng đả cờ gì ấy vẫn là tiếp nhận mình đã thanh tỉnh sự thật này. Hắn nhìn thoáng qua thất lạc vị tỉ nỉ trong ngực giờ dậu tơ lệ, sau đó nhìn về phía Bạch Lạc, nghiêm mặt nói ra, nhờ ngươi, mau cứu ta các đồng bạn. Bọn hắn đều là xuất từ cùng một cái thế giới, thậm chí tuyệt đại bộ phận đều là cùng một tòa liệu mùn đảo bên trên đồng bạn. Nguyên bản có tương đối ổn định sinh hoạt. Kết quả tại một ngày nào đó, bọn hắn nhận lấy một cỗ không biết tên lực lượng ăn mòn, sau đó liền xa vào đến vĩnh vô chỉ cảnh trong cơn ác mộng, rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Mà bây giờ, hắn tỉnh. Hắn tự nhiên không nguyện nhìn thấy đồng bạn của mình còn bị vây ở trong cơn ác mộng, cho nên từ đáy lòng hy vọng Bạch Lạc có thể xuất thủ cứu giúp. Bạch Lạc mang theo giờ rộng tợ lệch mục đích tới nơi này, chính là vì giải cứu những này ác mộng đã cờ rẻ nhóm, cho nên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng cũng không thể để mình cứu trợ lộ ra quá mức giá rẻ, để tránh để ác mộng đã cờ rẻ sinh ra một loại hóa ra như thế đơn giản à, vậy liền không tính là ân cứu mạng ý nghĩ. Hắn đến tận khả năng biểu hiện được gian nan một chút, dạng này những ngày ác mộng đả cờ gì ấy nhóm mới có thể cảm kích hắn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn đơn phương phỏng đoán, nói không chừng những ngày ác mộng đả cờ gì ấy nhóm sẽ không có loại kia ý nghĩ. Nhưng để phòng bạn nhất nha, cẩn thận một chút tổng không sai. Bạch Lạc gật gật đầu, đáp ứng ác mộng đả cờ gì ấy thỉnh cầu. Về sau, hắn cùng thất lạc vị tin ý liên thủ khu động giờ dậu tơ lệ, khuyết tán ra thần lực quang mang, bao phủ tại một cái khác ác mộng đả cờ gì ấy trên thân. Vì ra vẻ mình cứu trợ không có như vậy giá rẻ, hắn còn cố ý dùng nhiều một chút lực lượng, để trên trán của hắn hiện lên từng giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Chỉ tiếc, thất lạc vì tin y không có phát giác được ý đồ của hắn, cho nên không thể phối hợp tốt. Khu động xong phiến đá hoàn thần hải sang láng, nửa điểm không có mệt mỏi ý tứ. Bất quá Bạch Lạc giã rời ngược lại là thực sự. Ác mộng đả cờ gì thấy thế, nhịn không được nói ra, nếu là quá mức miễn cưỡng lời nói, vẫn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đến a. Hắn coi là khu động phiến đá nhất định phải hai người mới được đâu. Mà bây giờ Bạch Lạc vừa mệt thành dạng này, lại không cẩn thận đột tử coi như gặp, cho nên vẫn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đến đem hắn đồng bạn tỉnh lại, a không phải hắn đồng bạn coi như triệt để không có thức tỉnh hy vọng. Bạch Lạc thấy mình diễn kịch có hiệu quả, trong lòng vui lên, mặt ngoài thì là miễn cưỡng nói, không có chuyện, còn chịu đựng được. Tại hắn cùng Thất Lạc vị tỉ nhị liên thủ khu động phía dưới, cái thứ hai ác mộng đả cờ gì cũng là rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Cái thứ nhất ác mộng đả cờ gì cùng hắn giải thích một chút tình huống hiện tại, sau đó cái sau từ đấy lòng đối Bạch Lạc cảm kích nói, tạ ơn. Bạch Lạc gật gật đầu, trong lòng thì là vui sướng không thôi. Vận khí không tệ, thứ này lại có thể là một đám hiểu lễ phép ác mộng đả cờ gì. Phàm là bọn hắn tính tình cùng trên cái thế giới kia hổ hển hai ngốc đồng dạng không coi ai ra gì, vậy hắn liền thật đến suy tính một chút muốn hay không giải cứu bọn hắn. Dù sao nếu là nói như vậy, coi như hắn phí sức cứu được, những này ác mộng đả cờ gì ấy cũng quá sức sẽ cảm kích hắn. Nói không chừng còn biết đem trên tay hắn giờ giống tợ lệnh đoạt lấy đi, xem như tỉnh ngủ về sau dinh dưỡng bữa ăn. Chỉ có thể nói vẫn còn may không phải là. Bạch Lạc nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục cùng Thất Lạc vị tỉ nỉ khu động phiến đá chi lực, giải cứu còn lại ác mộng đả cờ gì ấy nhóm. Bất quá tại tỉnh lại 5 cái ác mộng đả cờ gì ấy về sau, Thất Lạc vị tỉ nỉ lực lượng còn kém không thấy nhiều đấy. Dù sao hắn là khu động, mà không phải hấp thu về sau sử dụng, cho nên tiêu hao thật lớn. Tổng cộng dùng không sai biệt lắm 2 ngày tả hữu thời gian, cuối cùng là đem tất cả ác mộng đả cờ gì ấy tỉnh lại. Bạch Lạc đến một cái, khoảng chừng 38 chỉ. Trừ bỏ tại mặc ảnh mẹ thỏ ít trong mộng nhìn thấy đám kia đại lượng hóa sinh sản giờ nẹ xịt bên ngoài, đây cũng là đầu hắn một lần nhìn thấy nhiều như vậy nghịch lý loại. Bất quá cái này ngược lại cũng bình thường. Dù sao nếu là số lượng không nhiều lời nói, lại làm sao lại chỉ dựa vào bị động ảnh hưởng, liền tạo ra lớn như vậy một mảnh mê vụ đâu. Thậm chí liền ngay cả Thất Lạc vị tỉ nhị dạng này nghịch lý loại đều không ngăn cản được mê vụ ảnh hưởng, xa vào đến trong cơn ác mộng. Cũng không biết những này ác mộng đã cơ gì thực lực chân chính thế nào. Bạch Lạc nhìn đứng ở cùng một chỗ, dùng hắn nghe không hiểu ngôn ngữ câu thông lấy ác mộng đã cơ gì nhóm, trong lòng ẩn ẩn có chút hiếu kỳ. Không có cách, cho tới bây giờ, hắn liền không có gặp qua những này ác mộng đả cờ dưới xuất thủ qua, cho nên hoàn toàn không biết bọn gia hỏa này mà thực lực đến cùng thế nào. Hy vọng có thể cùng cấp 2 thần lịch lý loại không kém bao nhiêu đâu. Thực sự không được, cùng cường thực dỡ nhẹ xịt không sai biệt lắm cũng có thể a. Bạch Lạc ôm Thất Lạc vị tỉ nhị cất bước tới gần, chuẩn bị hỏi một chút bọn gia hỏa này mà lập trường như thế nào. Kỳ thật dù là không hỏi hắn cũng đại khái có thể biết, bọn gia hỏa này mà khẳng định không phải thủy mà ta sẽ ở đầu kia. Dù sao thủy mà ta sẽ ợt làm hại bọn hắn xa vào đến vĩnh vô chỉ cảnh trong cơn ác mộng, nếu không phải là hắn lời nói, bọn gia hỏa này mà sợ là mãi mãi cũng không tỉnh lại. Làm sao lại hướng về thủy mà ta sẽ ở đâu? Cho nên hắn muốn hỏi, chủ yếu vẫn là những này ác mộng đã cờ gì ấy nhóm đối kích giết thủy mà ta sẽ ở chuyện này thấy thế nào? Là thêm một phần lực, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, làm cái trung lập nhân vật. Bạch Lạc thấp thỏm tới gần, những cái kia ác mộng đã cờ gì ấy nhóm nhao nhao quay đầu nhìn lại, cảm kích mở miệng nói, cảm tạ ngươi, nhân loại, là ngươi đã cứu chúng ta. Ách, không cần cảm ơn. Bạch Lạc qua loa đáp lại một câu về sau, mở miệng hỏi, "Ta muốn hỏi một chút, các ngươi nhận biết Thủy Mạt Tà Sệ ở sao?" Thủy Mạt Tà Sệ ở cái tên này vừa ra, tất cả ác mộng đả cờ dưới sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống dưới, hiển nhiên là không thế nào trở thấy cái kia tồn tại. Gặp đây, Bạch Lạc gật gật đầu, xem như triệt để xác định những này ác mộng đả cờ dưới cùng Thủy Mạt Tà Sệ ở là đối lập. "Các ngươi muốn hắn chết sao?" Bạch Lạc lại hỏi. "Muốn." Ban sơ cái kia ác mộng đả cờ dưới không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền là hồi đáp. Nhưng cái khác mấy cái hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng ác mộng đả cờ dưới lại là biến sắc. Đưa tay ở giữa chính là khuyết tán ra hệ đặc ba động, đem nơi đây bao phủ. Bill, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bọn hắn ánh mắt hơi trầm xuống, ngữ khí ngưng trọng, hắn có thể nghe được. Lấy thủy mặt ta sẽ ở thực lực, chỉ cần có người đề cập hắn liền có thể lập tức cảm giác được. Cho nên bọn hắn rất lo lắng càng lại bởi vì câu nói này, mà nhận đến tai họa ngập đầu. Bất quá bọn hắn lo lắng rõ ràng là quá lo lắng. Yên tâm, lão giả kia nghe không được. Bạch Lạc mở miệng nói ra, hắn hiện tại đã bị trên cái thế giới này thần thú liên thủ trấn áp lại. Còn có không ít nghịch lý loại trợ trận, trong thời gian ngắn khẳng định là trốn không ra được, cho nên chúng ta nói thế nào cũng không đáng kể, hắn nghe không được. Chương 315, lôi kéo thành công. Chương 315, lôi kéo thành công. Tại bỏ ra một chút thời gian, đem thế cục trước mắt thô sơ giản lược nói cho ác mộng đả cờ gì ấy nhóm nghe xong, Bạch Lạc hỏi thăm, các ngươi hiện tại là cái gì cái nhìn? Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi đối kháng lao giả kia? Dù sao hắn chết rồi, vô luận là đối chúng ta, vẫn là đối với các ngươi, hoặc là đối cái thế giới này, đều tính là một chuyện tốt. Những này ác mộng đả cờ gì ấy rõ ràng là lấy hình thể càng lớn mấy cái kia làm chủ, nghe xong Bạch Lạc lời nói, tất cả đều quay đầu nhìn về phía mấy cái kia trưởng bối. Bạch Lạc cũng là thuận bọn hắn con mắt nhìn quá khứ. Hình thể khá lớn ác mộng đả cờ gì tổng cộng có 4 cái, bọn hắn liếc nhau, tất cả đều phạm vào khó. Tại thủy mạt ta sẽ ợt dáng lâm vào cái ngày đó, bọn hắn là phía trước nhất đối tôn này kinh khủng tồn tại. Cái khác ác mộng đả cờ gì tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là bị khuyết tán ra dư ba ăn mà thôi, căn bản cũng không có chân chính trải nghiệm qua tôn này tồn tại chỗ kinh khủng. Nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, cho dù là có nhiều như thế thần thú cùng nghịch lý loại trợ trận, bọn hắn cũng tuyệt không phải tôn này tồn tại đối thủ. Nhưng cái này nhân loại vừa mới cứu được bọn hắn, cứ như vậy cự tuyệt luôn cảm giác có chút trở mặt không quen biết ý tứ. Cho nên bọn hắn hiện tại liền rất do dự nên như thế nào cự tuyệt. Bạch Lạc gặp bọn hắn do dự, còn tưởng rằng bọn hắn là đang tự hỏi muốn hay không cùng một chỗ đối phó Thủy Mạt Tà Sệ Ợt. Trầm mặc một cái chớp mắt về sau, cắn răng, hắn mở miệng nói ra, Thủy Mạt Tà Sệ Ợt sở dĩ có thể miễn dịch thuộc tính công kích, là bởi vì hắn trong cơ thể có đại biểu cho các loại thuộc tính tinh thể, chỉ cần chúng ta có thể đem hắn trong cơ thể tinh thể tháo rời ra, cái kia hắn cũng liền không đáng để lo. Mà biện pháp này chúng ta đã nghĩ đến, cái kia chính là lợi dụng cùng hắn đồng nguyên lực lượng, cưỡng ép đem hắn trong cơ thể tinh thể tháo rời ra. Trước mắt chúng ta đã thu thập được 10 cái phiến đá, chỉ còn lại có 7 viên phiến đá không có tìm được, cho nên chúng ta phần thắng kỳ thật vẫn còn lớn. Hắn vừa rồi sở dĩ không có đem cùng phiến đá có liên quan sự tình nói ra, chủ yếu là cảm thấy phiến đá loại vật này vẫn là đừng cho lạ lẫm nghịch lý loại biết được tương đối tốt. Giờ dùng tợ lệch coi như xong, đây là khẳng định sẽ bại lộ. Nhưng cái khác phiến đá vẫn có thể giấu giếm liền giấu giếm đi, dù sao lấy phòng ngừa vạn nhất mà. Bất quá khi nhìn đến những này ác mộng đã cờ gì hay nhóm do dự về sau, hắn cảm thấy vẫn là phải dùng thực tình đổi thực tình mới được. Dù sao, nếu là không đem át chủ bài nói ra lời nói, những này ác mộng đã cờ gì trong lòng khó tránh khỏi sẽ tâm thần bất định bất an, cảm thấy khả năng này là một trận tiêu thân lao đầu vào lựa chiến đấu. Sau đó lựa chọn cự tuyệt. Cái này không thể được. Cho nên vẫn là nói ra được, ngược lại lấy những này ác mộng đã cờ gì phản ứng đến xem, bọn hắn vẫn là rất có đạo đức, hẳn là không đến mức làm ra trắng trợn cướp đoạt phiến đá cử động. Bạch Lạc những lời này nói xong, ác mộng đã cờ gì hãy nhóm biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Coi là thật. Cái kia bốn cái hình thể càng lớn ác mộng đã cờ gì hãy vội vàng hỏi, lộ ra ngoài cái kia mẹ xanh lam đôi mắt lóe ra vẻ ước ao. Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia bọn hắn có lẽ có thể thử một lần. Dù sao, thủy mạt ta sẽ ợt làm hại bọn hắn rơi vào đến vĩnh vô chỉ cảnh ác mộng bên trong, liền ngay cả ý thức đều hơi kém ở trong đó bị mất diệt. Phải nói không hận là không thể nào. Cho nên nếu là có cơ hội, bọn hắn đương nhiên muốn hướng thủy mạt ta sẽ ợt báo thù. Tại ác mộng đả cờ gì ấy nhóm chờ mong dưới ánh mắt, Bạch Lạc gật gật đầu, dùng ngón tay cái chỉ thất lạc vị tin nhì trong ngực phiến đá, đương nhiên là thật, cái này mai giờ rộng tợ lệch liền là vật chứng. Ác mộng đả cờ gì ấy nhóm nhìn thoáng qua, phát hiện cái này mai phiến đá bên trên hoàn toàn chính xác có sáng thế thần khí tức, liền gật đầu, cảm thấy Bạch Lạc lời nói không loa. Đã như vậy, vậy chúng ta có thể thử một lần. Dẫn đầu ác mộng đả cờ gì ấy nói xong, lại bổ sung một câu, bất quá cũng chỉ là thử một chút, nếu là tình huống không đúng, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Hắn đến hướng mình những này đồng loại phụ trách, tuyệt không thể mang theo bọn hắn nhảy vào hố lửa. Bạch Lạc gật gật đầu, đi, không có vấn đề, nhưng đem đối ứng, ta cũng sẽ không đối với các ngươi cung cấp cái gì trợ giúp. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến đem dở dòng tợ lệch giao cho những này ác mộng đả cờ gì hấp thu đâu, nhưng đã những này ác mộng đả cờ gì đều nói như vậy, cái kia vẫn là thôi đi. Không phải dốc hết một viên phiến đá thần lực bồi dưỡng ra được ác mộng đả cờ gì kết quả tại thời khắc mấu chốt chạy trốn, vậy hắn không phải khóc chết không thể. Vì không để cho mình hối tiếc không kịp, cái này mai dở dòng tợ lệch vẫn là thay chủ nhân ác mộng đả cờ gì nhóm cũng không biết mình đã mất đi cái gì, gặp Bạch Lạc biểu thị không có vấn đề về sau, cũng là nhao nhao gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ cần chúng ta làm cái gì? Đi theo ta. Bạch Lạc mang theo những này ác mộng đả cờ gì ấy nhóm đi tới phong thần chi địa, để bọn hắn cũng gia nhập vào phong ấn thủy mạt ta sẽ ở trong đội ngũ. Thủy mạt ta sẽ ở vẫn như cũ bàn nằm tại phong ấn kết giới bên trong, vững như Thái Sơn, thậm chí đều không có ngước mắt liếc hắn một cái, liền phảng phất đã thành thói quen sự xuất hiện của hắn đồng dạng. Nhìn thấy lao già này, Bạch Lạc trong nháy mắt liền nghĩ tới hai tháng trước tịnh thổ thảm kịch, cũng muốn lên đến nay hôn mê bất tỉnh Diệp Lam, nhịn không được giơ ngón tay giữa lên, dứt khoát nói, lao già, ta FIM. Lúc này thủy mạt ta sẽ ợt nước mắt, ánh mắt thanh lánh như viễn cổ sông băng bình thường, rơi xuống Bạch Lạc trên thân, ta nhớ kỹ ngươi. Nhớ kỹ, cha ngươi ta dài dạng này. Về sau kính hiếu đừng tìm nhầm người. Bạch Lạc lại thụ cái ngón giữa về sau, tiêu sái quay đầu, rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một mặt mê mang dưới của dạ các loại thần thú, không minh bạch Bạch Lạc đây là thế nào. Này làm sao còn tới mắng cái đường phố đâu. Rời đi phong thần chi địa, Bạch Lạc mang theo thất lạc vị tỉ nỉ cùng giờ giống tợ lệch về tới tịnh thổ bắt đầu suy nghĩ giờ giống tợ lệch nên giao cho ai. Trước đó Tô Thanh mang về cái kia ba cái phiến đá hắn đều đã phân phối xong, ỉn xịt tợ lệ cho cường thực giờ nẹ xịt ra hỏa này bên trên lần đối chiến trung mặt dễ gỉ gỉ gắt biểu hiện coi như không tệ, đáng giá một viên ỉn xịt tợ lệ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ngoại trừ cường thực giờ nẹ xịt bên ngoài, cũng không có thần thú hoặc là nghịch lý loại thích phối ỉn xịt tợ lệ. Cùng nó chọn một cái cũng không thích phối thần thú miễn cưỡng hấp thu, đánh ra một cái một cộng một nhỏ hơn hai hiệu quả, còn không bằng cho cường thực giờ nẹ xịt đâu. Tỉ ỉm tợ lệ thì là cho sợ nị ác, tin tưởng hắn có thể hoàn mỹ phát huy ra tỉ ỉm tợ lệ lực lượng. Mà còn lại giảm tợ lệ, ngay từ đầu hắn là muốn cho rẻ trở rộm, dù sao so với giáp đột, giải cụ thần đủ rút loại này cấp 2 thần, cấp 1 thần rẻ trở rộm hiển nhiên có tư cách hơn hấp thu cái này mai giảm tợ lệ. Nhưng làm sao quá khứ đã lâu như vậy, Hắc Bạch Long một chút tin tức cũng không có, chắc hẳn trong thời gian ngắn cũng là sẽ không xuất hiện. Không thể làm gì phía dưới, hắn liền đem giảm tợ lệ giao cho ba cái hệ lệ chỉ cấp 2 thần, để bọn hắn cộng đồng hấp thu, hy vọng có thể để bọn hắn thoát thai hoàn cốt, có được xứng đôi cấp 1 thần lực lượng. Bất quá giờ giảm tợ lệ thuộc về hắn giờ phút này lại là phạm vào khó. Chương 316 Dị thú chương 316, dị thú giờ giống tợ lệ tốt nhất thuộc về, không thể nghi ngờ là y bẹo tổ, hoặc là đám kia ác mộng đã cờ dè nhóm. Nhưng cái trước tìm không thấy, với lại coi như tìm được, liền lấy y bẹo tổ tính cách, sợ là cầm giờ giống tợ lệ cũng sẽ không hỗ trợ. Dù sao hắn ước gì thế giới hủy diệt, để hắn ăn no nê đâu. Làm sao lại giúp bọn hắn đối phó thủy mạt đạn sẽ ớt. Mà ác mộng đã cờ dè nhóm lại có chút không đáng tin cậy, dễ dàng tại thời khắc mấu chốt chạy trốn. Cho nên đang tự hỏi liên tục về sau, Bạch Lạc phát hiện, hiện tại giống như cũng chỉ có hai cái chấp nhận lựa chọn. Một cái, là hụt hạ. Một cái khác là thể xác ỷ bẹo tổ. Hai cái này đặt chung một chỗ vừa so sánh, Bạch Lạc không cần nghĩ, trực tiếp liền tuyển hụt hạ. Dù sao, hụt hạ mặc dù ham chơi, hơn nữa còn có một chút chưa chiến trước trốn ý tứ. Nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là tinh thần bình thường thần thú, khẳng định là muốn so với bị vô số oan hồn đoạt xá, biến thành khôi lỗi thể xác ỷ bẹo tổ mạnh. Với lại thể xác ỷ bẹo tổ hiện tại cũng không biết ở nơi nào, cùng nó tốn thời gian đi tìm hắn, còn không bằng đem giờ giống tợ lẹt giao cho hụ ba đâu. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc cũng là không do dự nữa, trực tiếp về đến phòng ngủ một giấc. Không có cách, hụ ba cùng hạ kỳ ả hiện tại đang tại cái nào đó không biết tên trên thế giới, thủ hộ lấy Tô Thanh Vãng lai không gian thông đạo. Cho dù hắn hiện tại đã thoát thai hoán cốt, có được cùng phổ thông nghịch lý loại phân cao thấp thực lực, cũng vẫn là không có cách nào đột phá thế giới bất tưởng, đi hướng một cái thế giới khác. Cho nên cũng chỉ có thể chờ. May mà cũng không có để hắn đợi bao lâu, Tô Thanh hôm sau liền trở lại. Chỉ tiếc, hắn lần này là tay không mà về, không có tìm được bất luận cái gì ẩn chứa sáng thế thần lực lượng vật phẩm. Bạch Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, đơn giản an ủi hai câu về sau, đi theo nó tìm được Hạ Kỳ ạ cùng Hụt Hạ. Đến, Hụt Hạ, cái này mai giờ giống tợ lệt liền cho ngươi. Bạch Lạc đem giờ giống tợ lệt ném cho Hụt Hạ, ngươi cũng không nên cô phụ kỳ vọng của chúng ta a. Yên tâm, xảy ra chuyện rồi ta khẳng định cái thứ nhất chạy. Hụt Hạ vỗ bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng lấy. Ân, ân. Bạch Lạc vừa định gật gật đầu, tán thưởng một tiếng, liền đột nhiên ý thức được là lạ. Cái thứ nhất chạy. Hắn kinh ngạc nhìn Hụt Hạ. Không phải, nói như vậy quang minh lắm liệt, hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện Hụt Hạ cái thứ nhất bên trên đâu. Kết quả cái thứ nhất chạy a. Nó như thế nào đây? Không hổ là ngươi a. Bạch Lạc nhức đầu nhéo nhéo sống mũi, bắt đầu hoài nghi mình đem dở giống tợ lẹt giao cho Hụ Họa đến cùng phải hay không một cái lựa chọn chính xác. Nói không chừng cho ác mộng đả cờ gì bọn hắn muốn càng tốt hơn một chút. Bất quá cho cũng đã cho rồi, cũng không tốt trở về muốn, chỉ có thể hy vọng gia hỏa này mà có thể đáng tin cậy một chút. Không cầu là công, chỉ cầu đừng lâm trận bỏ chạy là được. Đi thôi, đưa ta đến cái kế tiếp thế giới đi, ta cái này cũng nghĩ đến không sai biệt lắm, cũng là thời điểm tiếp tục lên đường. Bạch Lạc nói. Hạ Kỳ ạ cùng Hụ Họa tự nhiên không có ý kiến. Đang hấp thu sắp tợ là sắp tợ lệch bộ phận thần lực về sau, Hạ Kỳ ạ lực lượng đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, xé rách thế giới vách tường cũng không có ngay từ đầu gian nan như vậy. Chỉ tiếc vẫn như cũng không cách nào làm cho hắn tự thân thông qua, bằng không thì cũng nhưng không dùng được Bạch Lạc, đổi hắn tự mình đi. Bất quá cứ dựa theo hiện tại cái tốc độ này, đoán chừng lại có cái chừng một tháng, hẳn là có thể xé mở cung cấp thần thú thông qua không gian thông đạo. Đến lúc đó Bạch Lạc liền có thể ngủ lại tới, mà không cần giống như bây giờ, loay hoay chân đánh cái hót. Mạnh lên sau Hạ Kỳ ạ, xé mở không gian thông đạo cũng là vững chắc không ít, Bạch Lạc bình yên vô sự thông qua. Thậm chí liền ngay cả tóc đều không loạn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua không gian thông đạo, xem chừng mình hẳn là có thể có nửa tháng tả hữu thời gian. Ngược lại là so trước đó rồi giáo không ít. Hắn gật gật đầu, sau đó nhất phi trùng tiên, ánh mắt trung quanh, tìm kiếm lấy văn minh dấu hiệu. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy một tòa thành thị hình dáng. Nhanh chóng tuấn di mà đi, Bạch Lạc đứng ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới chúng sinh, ưu tiên tra xét cái thế giới này hệ thống là thế nào. Cũng đừng lại đến một cái đảo ngược sao bắt đầu thế giới. Hắn thực sự không muốn bị bộ kệ mẩn cầm manh đệ. Có tốt, cái thế giới này là lấy nhân loại làm chủ, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tòa thành thị này tất cả đều là nhân loại, không có một cái bộ kẻ mẩn. Ân, không có một cái bộ kẻ mẩn. Bạch Lạc dừng một chút về sau, mãnh liệt nhíu mày. Không phải, bộ kẻ mẩn đâu? Bộ kẻ mẩn ít có thể lý giải, nhưng cái này một cái không có liền có chút kỳ quái. Với lại cẩn thận hồi tưởng, tại Tuấn Di tới quá trình bên trong, hắn đã từng nhô đầu ra phân biệt qua phương hướng, nhưng đều chưa từng nhìn thấy bộ kẻ mẩn. Chẳng lẽ đây là một cái không có bộ kẻ mẩn thế giới? Ngay tại hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này thời điểm, chính là đông nhiên chú ý tới, tại một tòa cao lầu mái nhà, đứng đấy hai cái người áo đen. Áo bào đen bao vây lấy bọn hắn thân thể, để Bạch Lạc không phân rõ bọn hắn nam nữ. Cái này giữa ban ngày, mặc kỳ trang dị phục, trên sân thượng chạm mặt, hẳn là sẽ không là thành đoàn mà đến ngày cầu a. Bạch Lạc hiếu kỳ đưa tới, treo tại hai người đỉnh đầu, dựng thẳng lỗ tai chống nghe. Không có cách, tham gia náo nhiệt là bản tính trời cho con người, huống chi cái này cũng lãng phí không bao nhiêu thời gian, nghe một chút cũng không sao. Tại cái kia siêu cấp thính lực phía dưới, hai người đối thoại một tia không kém rơi xuống trong lỗ tai của hắn. Đau một đâu? Hắn vì cái gì không có tới? Đau nột. Bạch Lạc ngơ ngác một chút, lập tức kịp phản ứng, cái này tựa như là Sơn Hải Kinh bên trong dị thú. Cái kia nếu nói như vậy, hai người kia cũng là cùng loại với thao thiết loại này dị thú sao? Hắn biểu lộ vi diệu. Hóa ra hắn đi tới một cái không có bộ kẻ mẩn, nhưng có Sơn Hải Kinh dị thú trên thế giới. Vậy những thứ này Sơn Hải Kinh dị thú thực lực, cùng thần thú so sánh như thế nào? Nếu là không sai biệt lắm lời nói, vậy hắn ngược lại là muốn mặc mấy cái trở về. Dù sao có gì dạ tì nạ cái này tiền lệ tại, hắn đối mặt thần thú trở về chống đỡ chiến lực vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tốt câu thông, hắn cũng không muốn mời cái đại gia trở về. Bạch Lạc nghiêng tai lắng nghe, muốn biết hai cái này người áo đen đến cùng phải hay không hắn đoán Sơn Hải Kinh dị thú. Đúng vậy, tính cách lại như thế nào đâu? Đào Ngột bị một cái nhân loại cuốn lên, tới không được. Một cái khác người áo đen trả lời. Ta đã nói rồi, Đào Ngột cùng nhân loại đi gần như vậy là không được, nếu là thân phận bại lộ lời nói, hắn có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ. Ai u ta đi? Trên thế giới này nhân loại như vậy đợt một sao? Ngay cả Sơn Hải Kinh dị thú cũng có thể làm nát. Bạch Lạc xách chặt lưỡi. Không nói trước những này, Sơn Hải Kinh dị thú thực lực so không thể so với thượng thần thú, coi như so ra kém, thực lực cũng khẳng định không kém. Tối thiểu nhất cũng không thể nào là phổ thông bộ kệ mẩn có thể so sánh được. Kết quả thế mà bị nhân loại như thế áp chế, còn thật là làm cho người không tưởng tượng được a. Vậy hắn muốn hay không chuyển đổi mạch suy nghĩ? Ngoặt vài cái nhân loại trở về đâu? Bạch Lạc sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Chương 317, dị thú khôi lỗi chương 317, dị thú khôi lỗi số tư cùng thắng ngộ hôm qua bị giết, thi thể bị những người kia mang đi, đoán chừng lại là chế thành khôi lỗi. Tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu, chúng ta liền toàn quân bị diệt. Lên tiếng trước nhất người áo đen kia trầm giọng nói ra. Một cái khác người áo đen nhìn hắn một chút, sẽ không toàn quân bị diệt, chúng ta mỗi lần tử vong, phương thiên địa này đều sẽ lại dựng dục ra một cái khác chúng ta tới, dùng cái này để duy trì cân bằng, cho nên chúng ta sẽ không diệt tuyệt. Nhưng sống sót không phải là chúng ta, không phải sao? Cái thứ hai người áo đen trầm mặc. Trước mắt kế hoạch đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, lại có chừng 2 tháng, hỗn độn liền có thể phá sát mà ra, đến lúc đó chúng ta cũng có thể có cái dung thân chỗ, không cần lại bị những cái kia đáng chết nhân loại săn giết. Cái thứ nhất người áo đen nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Cái này nghe được Bạch Lạc đều là trầm mặc lại. Khá lắm, trên cái thế giới này sơn hải kinh dị thú thảm như vậy sao? Thế mà bị nhân loại bức thành dạng này. Thậm chí kế hoạch sau khi thành công cũng không phải cái gì hủy diệt thế giới, diệt tuyệt nhân loại loại hình, mà là chỉ muốn có cái dung thân chỗ. Không hiểu cảm giác có chút đáng thương là chuyện gì xảy ra. Bạch Lạc thở dài. Bất quá lấy những này sơn hải kinh dị thú thân phận, chắc hẳn hẳn phải biết ta sẽ ở hoặc là phiến đá tung tích a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi này có. Bạch Lạc hướng phía dưới bay đi, dự định cùng hai người này mà tiếp xúc một chút. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Bổ sung lấy dòng điện lưới lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao lại cái kia hai cái dị thú. Cái gì? Hai người lập tức giật mình, sau đó trực tiếp đập vỡ vụn áo bào đen, hiện ra bản thể. Một cái, giống như tuấn mã, sinh ra độc giác, vờm ngựa rét, tựa như cái kia độc giác thú. Nhưng hắn lại là sơn hải kinh dị thú thứ nhất, tên là Quan Sơ. Một cái khác hình thể khổng lồ, giống như trâu cày bình thường, lại không tuyết trắng, độc nhãn, đuôi rắn, tráng kiện đại sừng bên trên tràn đầy dấu vết tháng năm. Hắn tên là Phỉ. Hai cái dị thú ra sức phản kháng, muốn tránh thoát lưới điện trói buộc. Phanh. Nhưng lại tại lúc này, đại môn bị phá tan, bốn cái từ huyết nhục cùng máy móc dung hợp lại cùng nhau quái vật từ bên trong chui ra, trong khoảnh khắc liền đem muốn thoát đi ra lưới điện hai cái dị thú áp chế xuống. Hai vị, thật là đúng dịp a, lại gặp mặt. Một cái áo mũ chỉnh tề Âu phục nam từ sau cửa đi ra, cười tủm tỉm phồng lên trường, ánh mắt mang theo một vòng cười yếu ớt. Lại là ngươi. Quán Sơ cùng Phỉ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt toát ra ý giận ngút trời. Chính là cái này ra hỏa, năm lần bảy lượt săn giết bọn hắn, dẫn đến bọn hắn những này dị thú số lượng chợt giảm. Có thể liên hệ với, còn sót lại hơn 30. Phải biết, bọn hắn nguyên bản thế nhưng là có lấy hàng trăm đồng loại. Tại ngắn ngủi vài chục năm bên trong, cũng chỉ còn lại có hơn 30, đủ để thấy bọn giá hỏa này mà giết bọn hắn bao nhiêu cái đồng loại. Giờ phút này cựu nhân gặp nhau, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Nhưng mà đã bị chế thành khôi lỗi hình thái mèo rừng bề ngoài hoan, như chim mà không phải chim, giống như báo không phải báo cổ điêu, như là heo rừng bình thường, nhưng lại có lợi trảo lý lực, cùng bạch hổ trạng bệnh ngạn, đứng ở bốn góc, xuất thủ trấn áp lại Quán Sơ cùng Vị, để bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy. Âu phục nam nhân ý cười vẫn như cũ, quay đầu nhìn về phía bên phải giữa không trung, cho nên ngươi là con nào dị thú? Quán Sơ cùng Phỉ nghe vậy, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Tại ánh mắt của mọi người dưới, bị cầm tù tại pha lên lồng giam bên trong Bạch Lạc chậm rãi rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn một chút hướng trên đỉnh đầu máy bay trực thăng, lại nhìn xem chứa mình phòng ngừa bạo lực pha lê, Bạch Lạc biểu lộ có chút im lặng. Không phải, hắn liền nhìn cái náo nhiệt, này làm sao hoàn thành náo nhiệt bản thân? Bạch Lạc thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía nam nhân kia, ngươi tốt nhất đem cái đồ chơi này mở ra, không phải ta liền động thủ. Hắn dù sao mới vừa vặn đi vào cái thế giới này, cho nên như không phải bắt buộc, vẫn là không nên cùng trên thế giới này nhân loại sinh ra xung đột tương đối tốt. Nhưng Âu phục nam nhân nghe vậy, lại chỉ là cười cười, ngươi đối thực lực của mình rất có tự tin. Hắn dạo bước đi đến pha lê lồng giam bên cạnh, đưa tay đặt tại phía trên, ngón tay có tiết tấu gõ lấy pha lê, tiểu gia hỏa nhi, đây chính là ngay cả trong các ngươi người mạnh nhất, Kỳ Lân đều không thể đánh vỡ đặc chế pha lê, ngươi cảm thấy ngươi so Kỳ Lân còn mạnh hơn sao? Bọn hắn chính là dựa vào những này sản phẩm công nghệ cao, mới truy sát đến những này dị thú chật vật không chịu nổi. Thậm chí liền ngay cả dị thú bên trong người mạnh nhất, Kỳ Lân cũng bị bọn hắn bắt lấy, cải tạo thành vì khôi lỗi. Một cái bình thường dị thú mà thôi, còn có thể so Kỳ Lân còn mạnh hơn. Bạch Lạc bên cạnh mắt, không phải anh em, ngươi đây là bức ta trang bức. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Âu phục nam nhân vẫn là phi thường tự tin. Bạch Lạc nâng chán, đưa tay một chỉ, thời gian chi lực mãnh liệt mà ra, cầm tù lấy hắn lồng giam trong nháy mắt vỡ vụn. To lớn lực trùng kích đem cái kia Âu phục nam nhân bước lui mấy bước, ngồi sập xuống đất, nguyên bản phong khinh vân đạm biểu lộ sớm đã không thấy, ngược lại trợn mắt hốc mồm nhìn xem vỡ vụn lồng giam. Hắn không thể tin được, nghiên cứu mấy chục năm kỹ thuật, thế mà cứ như vậy bị đánh nát. Ta cảm ơn ngươi a, cho ta như thế một cái trang bức cơ hội. Bạch Lạc không mặn không nhạt nói xong, đã không mà đi, đi tới Quán Sơ cùng Phỉ trước mặt, nắm lên lưới điện liền cho ném tới một bên. Hoang các loại dị thú còn muốn đối Bạch Lạc xuất thủ, nhưng bị hắn mấy cái bàn tay liền cho quả bay. Thật yếu. Hắn thở dài, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nguyên bản còn tưởng rằng những này sơn hải kinh dị thú thực lực rất mạnh, coi như so ra kém thần thú, hẳn là cũng có thể cùng mịt thị cán bộ kẻ mẩn mất đi được a. Kết quả đây, như vậy giòn pha lê, được vinh dự mạnh nhất dị thú Kỳ Lân thế mà đánh không nát. Cái kia cái khác dị thú thực lực, sợ là cũng chỉ có thể cùng tương đối lợi hại phổ thông bộ kẻ mẩn so sánh với. Có chút thất lạc. Bạch Lạc thở dài. Vốn còn nghĩ ngoặc mấy cái trở về đâu, nhưng liền nhìn thực lực này, vẫn là thôi đi. Dù sao liền lấy những này dị thú thực lực, sợ là ngay cả tham dự thần chiến tư cách đều không có. Ai? Bạch Lạc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, ngược lại đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi nhìn thấy qua cùng cái này lực lượng tương tự lực lượng sao? Hoặc là ẩn chứa loại lực lượng này vật phẩm cũng được. Mặc dù những này dị thú thực lực có chút khó coi, nhưng sống lâu như vậy, nên tính là kiến thức rộng rãi. Như vậy hẳn là sẽ có phiến đá tung tích. A, Bạch Lạc cũng không xác định. Hắn mong đợi nhìn xem Quán Sơ cùng Phỉ, mà cả hai tại cảm giác được thời gian chi lực ba động về sau, biểu lộ trong nháy mắt thay đổi một lần, nhao nhao quay đầu nhìn về phía lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Vì cái gì người này sẽ có được phần này lực lượng? Đây là bọn hắn cộng đồng hoang mang. Bạch Lạc cũng không ngủ, to lớn như vậy biểu tình biến hóa cùng đối mặt ánh mắt hắn không có khả năng không nhìn thấy. Các ngươi nhìn thấy qua phiến đá, còn nói là các ngươi gặp qua sáng thế thần Aseus. Hắn lông mày nhíu lại, không kịp chờ đợi hỏi.